Chương 419, thôn vệ vĩnh hằng. Chương 419, thôn vệ vĩnh hằng. Nhìn xem trong hư không song phương giao chiến từng màn, Hạ Phương học viện đám người đều là xấu hổ liên tục. Bọn hắn cỡ nào thân phận cùng thực lực, thậm chí ngay cả một cái ngoại viện đệ tử cũng không bằng. Nhất là thần tướng học viện đám người, bọn hắn khiếp sợ đồng thời, trong lòng dâng lên to lớn nghi hoặc. Diệp Phong thực lực nghịch thiên như vậy, vì sao muốn tại học viện ẩn nhẫn, hắn đến cùng có mục đích gì? Giờ khắc này, đã có trưởng lão quyết định chủ ý, nếu như lần này có thể còn sống trở về, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm Diệp Phong thân phận cùng qua lại đủ loại. Đảng, hư không vang vọng, song phương đụng nhau không dưới trăm lần, trên bầu trời đám mây đều bị chấn nát, diện tích lớn biến mất. Mà theo Diệp Phong mỗi một lần va chạm, thể nội nhận đại lực trùng kích cũng liền tăng mạnh, từ vừa mới bắt đầu khí huyết sôi trào, đến từ từ máu tươi phun ra, cho tới giờ khắc này, hắn toàn thân trên dưới đã có không ít địa phương có máu tươi chảy ra, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng từng ngụm máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn qua không gì sánh được thảm liệt. Nó nói không sai, thực lực của ta mặc dù tăng lên, nhưng nó nếu muốn giết ta, vẫn là có thể làm được, thân thể của nó quá to lớn, lực lượng kinh người, ta cùng hắn đối kháng, hai hại quá rõ ràng. Diệp Phong mặc dù có nghịch lân kiếm, nhưng theo hắn thụ thương không ngừng tăng thêm, nghịch lân kiếm hấp thu thánh binh chi khí cũng liền càng ngày càng yếu. Trái lại kim sắc côn bằng, nó thân thể khổng lồ hiện hiện hư không, trên thân mặc dù hào quang màu vàng nóng suy yếu một nửa, nhưng hắn khí thế vẫn như cũ dọa người, toàn thân trên dưới khí tức mặc dù yếu đất chút, nhưng xem toàn thể đi cũng không có ảnh hưởng gì. Dầm. Diệp Phong xuất ra lượng lớn đan dược, nhanh chóng bổ sung nhục thân, đồng thời nhìn kim sắc côn bằng, một cỗ không chịu thua ý chí tràn ngập tại toàn thân của hắn. Trước đó, ta chỉ là muốn từ cái này ra ngoài, nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy, đã ngươi sẽ không bỏ qua ta, vậy ta cũng không cam chịu như thế rời đi, từ xưa đến nay, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, mà ta lại muốn toàn bộ đạt được. Hôm nay ta không chỉ có muốn từ cái này ra ngoài, còn muốn phá nhục thể của ngươi, tước đoạt ngươi kim đan, làm việc cho ta, ngươi tu hành tinh hoa, tất cả đều muốn vì ta làm áo cưới. Diệp Phong đối mặt hiện trạng, không chỉ có không sợ, ngược lại chấn địa có tiếng nói ra như thế một phen. Kim sắc côn bằng nghe xong, ngẩn người, lập tức cười to mà lên, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng vô biên, sắp chết đến nơi còn không biết sao, ngươi bây giờ thụ thương nghiêm trọng, tại sao rách bản tọa thánh thân, còn muốn tước đoạt bản tọa kim đan, liền nhìn ngươi có hay không như thế mệnh. Kim sắc côn bằng không nghĩ tới Diệp Phong như thế tự đại, sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này nói mạnh miệng. Đã như vậy, ta liền muốn ngươi chết lại tuyệt vọng một chút. Bản tọa đã nhìn ra, ngươi ỷ vào từ đầu đến cuối đều là ngươi bảo kiếm trong tay, ngươi phải cùng bảo kiếm ở giữa thành lập cái gì liên hệ, bảo kiếm thôn vệ chiến binh sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ngươi, cái này liền dẫn đến ngươi chân thực cảnh giới cùng thực lực chênh lệch lớn như vậy, là bảo kiếm bất phàm mới đưa thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, hiện nay ngươi thụ thương nghiêm trọng, bảo kiếm của ngươi lại có thể thôn vệ bản tọa bao nhiêu thánh đạo chi khí, tương phản. Lấy ngươi bây giờ thôn vệ tốc độ cùng lực đạo, bản tọa hoàn toàn có biện pháp đưa ngươi thôn vệ ngăn cách, từ giờ trở đi, ngươi một tơ một hào thánh đạo chi khí đều mơ tưởng từ bản tọa nơi này thôn vệ. Nó thoại âm rơi xuống, trên thân thể bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ mãnh liệt huyết khí. Cái này huyết khí cực kỳ nồng đậm, bất phàm. Đang tràn ngập đi ra sát na, hư không đều đang bập bẹo, run rẩy. Phía dưới đám người còn có Diệp Phong, vậy mà tại cỗ huyết khí này bên dưới, cảm nhận được một cỗ cao ngạo ý chí, trên người huyết dịch đều tại đây khắc nhịn không được run, sao động. Huyết mạch chi lực. Có trưởng lão kinh hô mà lên. Trưởng lão, cái gì là huyết mạch chi lực? Có tử đệ vẻ mặt nghi hoặc. Cái gọi là huyết mạch chi lực chính là một loại cường đại huyết mạch, loại huyết mạch này chính là thiên phú sở sinh, không ngừng thức tỉnh, theo thực lực của người tu luyện càng mạnh, thức tỉnh huyết mạch chi lực cũng liền càng mạnh. Bất quá huyết mạch chi lực này cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, trước mắt đầu này côn bằng chính là thượng cổ côn bằng nhất tộc tồn tại, trong cơ thể nó huyết mạch chi lực cực kỳ cổ lão, siêu việt đông đảo yêu thú. Trước đó ta nghe nói qua, có võ giả thậm chí máu yêu thú mạch chi lực cực kỳ cường hành, một giọt máu tươi liền có thể gạt bỏ một mảng lớn siêu cấp cường giả, chính là trừ thực lực bản thân bên ngoài cường đại nhất thời đoạn. Trường lão toàn thân rung động nói, thực sự không nghĩ tới sẽ ở kim sắc côn bằng trên thân phát hiện như vậy cổ lão cường đại huyết mạch chi lực. Nói như vậy, kẻ này đã đường cùng chớ đường. Không ít người nói như vậy lấy, lúc đầu Diệp Phong trong mắt bọn hắn chính là liều chết dây rùa thôi, hiện tại theo kim sắc côn bằng thôi động huyết mạch chi lực, lập tức Diệp Phong ngay cả một tia đối kháng cơ hội cũng không có. Sau một khắc, theo huyết mạch chi lực phát ra, kim sắc côn bằng trên thân phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, lúc đầu một thân kim quang côn bằng, theo huyết mạch chi lực hiện lên. Nó toàn thân trên dưới lông vũ, vậy mà bắt đầu biến huyết hồng. Tựa hồ huyết mạch chi lực kia tiến vào lông vũ bên trong, khiến cho ngắn ngủi một lát, kim sắc côn bằng biến thành một cái huyết sắc côn bằng, nhiều một cỗ thi máu cùng tàn nhẫn. Theo huyết sắc côn bằng hiện, Diệp Phong trong tay nghịch lân vậy mà đình chỉ thôn phệ, tựa hồ đang huyết sắc trên lông vũ có một cỗ cực kỳ cường hành bình chứng, đã cách trở nghịch lân thôn phệ. Huyết mạch chi lực, khó trách. Diệp Phong ánh mắt nhìn chằm chằm huyết sắc côn bằng, hai đầu lông mày ngưng trọng càng ngày càng nặng. Huyết sắc côn bằng lúc này tế ra huyết mạch chi lực chính là muốn cho hắn đả kích chí mạng, để hắn nhìn xem, hắn tự cho là có thể thôn phệ hết thể nghịch lân, bây giờ thế mà biến không dùng được. Hắn muốn là muốn dùng nghịch lân thôn phệ hết kim sắc côn bằng thánh đạo chi khí, khiến cho người sau thánh binh không ngừng suy yếu, biến yếu ớt không chịu nổi, sau đó nhất cổ tác khí phá nhục thân của nó. Nhưng chỗ nào nghĩ đến kim sắc côn bằng còn có huyết mạch chi lực, bây giờ huyết mạch chi lực cắt đứt nghịch lân thôn vệ, như vậy nghịch lân đã không có bất cứ tác dụng gì, nếu như muốn phá huyết sắc côn bằng nhục thân, xem ra cần thủ đoạn khác. Ông. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phong tâm tư chuyển động thời điểm, hắn là đan điền chỗ, đột nhiên xuất hiện một cỗ động tĩnh. Diệp Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn sang. Chỉ gặp tại đan điền của hắn chỗ sâu, cái kia hỗn độn thiên thư bên trong đầu kia huyết sắc thần long, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trên thân thể cao lớn tràn ngập ra một cỗ vận béo ba động, ngay sau đó, hưu một tiếng, một đạo huyết quang liền từ trong thân thể bắn ra mà ra, xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong một mặt chấn kinh. Huyết sắc thần long vô cùng cường đại, thủ hộ lấy ý chí của hắn, không biết trợ giúp hắn bao nhiêu, bất quá, đang truyền thụ hắn bất tử long quyền đằng sau, liền không còn có động tĩnh. Nhưng không nghĩ tới, sẽ ở hôm nay, lần nữa có động tĩnh. Diệp Phong biết, chỉ cần huyết sắc thần long xuất hiện dị động, chính là hắn đạt được loại nào kỹ năng thời điểm. Quả nhiên, tại hắn muốn trong đầu nhìn lại thời điểm, đạo huyết quang kia lập tức biến thành bốn chữ lớn: Thôn vệ vĩnh hằng. Trường thôn vệ chi lực, có thể luyện hóa thế gian hết thể huyết mạch. Chương 420, huyết sát chi ý. Chương 420, huyết sát chi ý. Diệp Phong đại khái nhìn thoáng qua, môn thần thông này tên là thôn vệ vĩnh hằng, chủ yếu chính là luyện hóa sinh linh khí huyết, thôn vệ hết thể huyết mạch, mặc kệ huyết mạch của hắn như thế nào cường đại, tại thôn vệ vĩnh hằng phía dưới, vẫn như cũ muốn bị vô tình thôn vệ. Côn bằng a côn bằng, ngươi vốn định tế ra huyết mạch chi lực đến đả kích linh hồn của ta cùng tự tin, nhưng chỗ nào nghĩ đến biến khéo thành vụng, huyết mạch chi lực của ngươi quá mức nồng đậm, cổ lão, kích phát trong cơ thể ta huyết sắc thần long ý chí, bây giờ chuyển thụ cho ta thôn phệ vĩnh hằng môn này lịch thiên thần thông, hoàn toàn chính là ngươi huyết mạch chi lực khắc tinh. Diệp Phong không nghĩ tới hết thảy đều là thiên ý, kết quả là hắn ngược lại đạt được huyết sắc thần long một cái khác đại thần thông. Nếu như huyết sắc côn bằng biết là hắn thành toàn Diệp Phong, không phải đem nó tức chết không thể. Giờ phút này Diệp Phong đem lịch lân thu bảo, nhìn huyết sắc côn bằng, giờ phút này ngay cả hắn cũng không biết trong mắt của hắn đã bắt đầu biến huyết hồng, có một cỗ vòng xoáy màu máu đang chậm rãi và mèo biến hóa. Thần sắc hắn bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng nói: huyết mạch chi lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, thành công ngăn cách nghịch lân thôn vệ, nhưng trước ngươi nói sai hai điểm. Một, ta đích sắc cùng nghịch lân ở giữa có một chút liên hệ, nhưng cũng không có dựa vào hắn tình trạng cảnh giới của ta cùng thực lực không sẽ xứng đôi cùng nghịch lân không có quan hệ. Hai, Diệp Phong nói đến đây nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười: ai nói ta ủy bảo từ đầu đến cuối đều là nghịch lân? Với anh, hắn tiếng nói rơi vào trong tay xuất hiện hai thanh chiến binh, một thanh tản ra cổ lao khí tức thần thánh, một thanh lại tản ra ngập trời ma khí, thiên ma cựu trọng thước, cổ lao tiên giới vị diện bên trong tồn tại, tại tiên giới chiến binh trên bảng xếp hạng đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bây giờ Diệp Phong bắt hắn lại đi ra, chính là lấy đạo của người còn đến một thân chi thân. Theo tiên ma cựu trọng thước xuất hiện, trong hư không, một cỗ cổ lao tiên ma chi ý bắt đầu tràn ngập. Chí cao tiên ma chi ý vốn nên thuộc về trong tiên giới, bây giờ lại xuất hiện ở cái này vị diện cấp thấp bên trong. Tất cả tử đệ cùng trưởng lão, bao quát huyết sắc côn bằng, giờ phút này ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay chiến binh, trên thần sắc hiện ra thật sâu hãi nhiên. Tiên khí, rung động tiếng hô vang lên. Không sai được, khí tức này ta trước đó tại Tiên Ma Đảo cảm thụ qua, cùng trận chiến này binh khí tức hoàn toàn giống nhau, kẻ này thế mà có được tiên khí. Tất cả con em trưởng lão kinh hô run rẩy, bởi vì tại bọn hắn cảm thụ phía dưới, Tiên Ma Cửu Trọng Thức phát ra khí tức, không phải thánh cấp khí tức, cũng không phải đạo cấp khí tức, mà là chí cao vô thượng tiên cấp khí tức. Liền ngay cả huyết sắc côn bằng đều không thể tưởng tượng. Nó vốn cho rằng Diệp Phong ủy bảo từ đầu đến cuối đều là nghịch lân, nhưng chỗ nào nghĩ đến, trừ nghịch lân, Diệp Phong thế mà còn có được tiên khí. Phải biết, Diệp Phong chỉ là một cái thần tướng học viện ngoại viện đệ tử, làm sao lại phải có bực này không thuộc về nhân gian chiến binh. Ngươi có lẽ đã đoán được mà, không sai, cái này hai thanh chiến binh chính là tiên khí, một cái chủ sát phạt, một cái chủ trấn áp, chính là tiên giới tồn tại trí cao vô thượng, bây giờ lại bị ta được đến. Ngươi mặc dù có được cường đại huyết mạch chi lực, đã cách trở nghịch lân thôn vệ, nhưng ở tiên khí trước mặt, ngươi những thủ đoạn này toàn diện đều là rất rưỡi. Diệp Phong cầm trong tay tiên ma cựu trọng thước, đứng thẳng hư không, uy phong lẫm liệt, một cỗ vương giả chi khí tự nhiên sinh ra. Huyết sát côn bằng lồng vũ chính là thánh binh, mặc dù có huyết mạch chi lực gia trì, cũng tất nhiên không phải tiên ma cựu trọng thước đối thủ. Một cái là thánh cấp, một cái là tiên khí, cả hai kém quá nhiều, không thể so sánh. Không thể không nói ngươi khí vận mỹ tiên, thế mà đạt được tiên khí, nhưng này thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có được tiên khí, liền có thể chống lại bản tọa? Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, tiên khí loại tồn tại này người căn bản là không có cách khống chế, kết quả cuối cùng sẽ chỉ bị phản vệ, thua thiệt vẫn là ngươi chính mình. Huyết sắc côn bằng hai mắt thì máu, thoáng hiện ung tùm huyết quang, mặc dù nó tiếp nhận Diệp Phong có được tiên khí sự thật, nhưng nó không tin Diệp Phong có thể khống chế tiên khí, ngay cả nó đều không thể, Diệp Phong dựa vào cái gì? Có đúng không? Diệp Phong cười lạnh, sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, tiên ma cửu trọng thức phía trên, bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói. Mãnh liệt tiên đạo khí tức cùng ma đạo khí tức, từ trong chiến binh hiện lên mà ra, lẫn nhau giao hòa, hóa thành từng luồng tiên ma chi khí, quấn quanh ở Diệp Phong trung quanh, khiến cho giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lại, Diệp Phong phảng phất tắm rửa tại tiên ma trong hào quang, giống như một tôn tiên ma chí tôn, cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ. Làm sao lại? Một màn này, đem huyết sắc côn bằng bị hù thét lên mà lên, hư không đều run rẩy một chút. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong không cách nào khống chế tiên khí, nhưng trước mắt một màn lại trần trụi đánh mặt của nó, Diệp Phong lại có thể khống chế tiên khí. Nó không cách nào tưởng tượng, tiên khí ở trong tiên đạo chi ý, hoàn toàn có thể gạt bỏ bất luận cái gì phàm nhân, khoan hãy nói còn có một cỗ cùng tiên khí tương xứng ma đạo chi khí. Mà Diệp Phong, thế mà không nhìn tiên ma ý chí, cái này, kẻ này đến tuột cùng là ai? Một cái cấp thấp ngoại viện đệ tử, không chỉ có được tiên khí, còn có thể khống chế tiên khí, cái này muốn nói ra đi, thần giận đại lục chắc chắn nhấc lên một trận phong bạo. Hắn tuyệt đối không phải ngoại viện đệ tử đơn giản như vậy. Vô số trưởng lão cùng tử đệ trong lòng đều là kinh dị liên tục. Diệp Phong mang cho bọn hắn chấn kinh thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Thậm chí có trưởng lão suy đoán, Diệp Phong căn bản không phải cái gì ngoại viện đệ tử, mà là cỡ nào siêu cấp cường giả, lấy trộm ngoại viện con thân phận tiến vào học viện, không biết có âm mưu gì cùng mục đích. Ngươi đến tột cùng là ai? Từ xưa đến nay, bản tọa vẫn chưa nghe nói có cái nào nhân loại có thể khống chế tiên khí, ngươi là duy nhất một cái, trên người của ngươi tất nhiên có cỡ nào bất hủ chi bí. Huyết sắc côn bằng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đôi mắt có chấn kinh, nghi hoặc, còn có trần trụi tham lam. Một kẻ phàm nhân có thể khống chế tiên khí, nó không tin Diệp Phong thể nội không có cái gì bí mật, thậm chí nó có một loại rất mãnh liệt cảm giác, Diệp Phong thể nội bí mật tất nhiên kinh thế. Ta là người như thế nào, ngươi không có tư cách biết. Diệp Phong thanh âm băng lãnh, là tiên ma chi ý đang thẩm vấn kết tội ác, trừng phạt hết thảy. Huyết sắc côn bằng còn muốn thăm dò trong cơ thể hắn bí mật, thật sự là không biết sống chết, ngay cả thần chỉ đều làm không được, một cái thượng cổ yêu thú tính là gì? Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi quá xem thường chính mình đi, ngươi mặc dù có thể khống chế tiên khí, nhưng không nên quên, so bản thân chính là một kẻ phàm nhân, phàm nhân thân thể có thể đem tiên khí uy năng phát huy bao nhiêu, tú tài vung đại đao rồi, hôm nay, ngươi không chỉ có giết không được bản tọa, trái lại trong cơ thể ngươi hết thảy sẽ bị bản tọa đạt được. Huyết sắc côn bằng khinh thường cười to, nhưng bỗng nhiên nó biến sắc, bởi vì giờ khắc này, hắn thấy được Diệp Phong hai mắt. Lúc đầu Diệp Phong hai mắt đã biến huyết hồng không gì sánh được. Huyết sắc côn bằng còn tưởng rằng Diệp Phong là thúc dục bí mật gì, khiến cho hai mắt đỏ như máu, nó cũng không có để ý, nhưng giờ phút này nó bỗng nhiên cảm giác không đúng kỉnh. Diệp Phong trong đôi mắt bỗng nhiên tràn ngập ra một cô ý chí này không phải tiên ma chi ý, mà là huyết sắc chi ý. Chương 421, tiên ma cửu trọng thức uy lực. Chương 421, tiên ma cửu trọng thức uy lực. Cỗ này huyết sắc chi ý, không gì sánh được cổ lão, đáng sợ. Tại sinh sôi đi ra sát na, linh hồn của nó, ý chí, thậm chí toàn thân trên dưới huyết dịch đều tại nhịn không được run, tựa hồ trong ánh mắt kia huyết sát chi ý chính là siêu việt nó tồn tại. Giờ phút này hắn vậy mà cảm thấy một cô thật sâu nhỏ bé cảm giác. Ngươi không hổ là thời kỳ thượng cổ tồn tại, đối đãi chuyện ánh mắt chính là khác biệt, hoàn toàn chính xác. Ta chính là phàm nhân thân thể, căn bản là không có cách đem tiên khí uy năng phát huy đến lớn nhất. Nhưng dù vậy, bằng vào ta thực lực trước mắt thôi động tiên khí, cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Xuống hồ ông. Giờ khắc này, Diệp Phong ánh mắt đống ngưng tụ, một đạo huyết quang kinh khủng bắn ra. Huyết sát côn bằng còn không biết xảy ra chuyện gì liền thấy ở trên đỉnh đầu hắn không chỗ, một cỗ huyết sát chi ý hiện lên mà đến, ngay sau đó, mắt trần có thể thấy tình huống dưới, một cỗ đáng sợ vòng xoáy màu máu chậm rãi thành hình, bao trùm hư không hơn 10 trượng, đáng sợ huyết sát chi ý tràn ngập mà đến, đưa nó thân thể bao phủ. Sát na, huyết sát côn bằng sắc mặt đại biến. Nó tại trong vòng xoáy màu máu, cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, còn có một cỗ cảm giác kỳ quái. Bất quá loại cảm giác này không phải đến từ nó, mà là huyết mạch chi lực trong cơ thể. Giờ phút này, hắn vậy mà cảm giác được một cỗ triệu hoán, mà triệu hoán nơi phát ra chính là trên đỉnh đầu vòng xoáy màu máu. Tựa hồ cỗ này vòng xoáy chính là thế gian tất cả huyết mạch chủ thể. Trong cơ thể nó huyết dịch vậy mà nhịn không được sôi trào, sao động, đang run rẩy, thần phục, càng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ muốn phá vỡ thân thể của nó, tiến vào vòng xoáy màu máu trong lồng ngực. Nhất là, hắn lông vũ, lúc đầu bị huyết mạch chi lực gia trì, biến càng thêm cường đại, nhưng giờ phút này theo vòng xoáy màu máu xuất hiện, người thánh binh kia bên trong huyết mạch chi lực, vậy mà mắt trần có thể thấy bị vòng xoáy màu máu thôn phệ, tốc độ nhanh chóng, làm nó nghẹn họng nhìn chân chối. Không có khả năng tiếp tục như thế, tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không chỉ có một thanh thôn vệ chiến binh bảo kiếm, còn có một môn thôn vệ huyết mạch chi lực thần thông, cuối cùng là thần thông gì? Bản tọa huyết mạch chi lực chính là thời kỳ thượng cổ không gì sánh được tồn tại cổ lão, mà môn thần thông này vậy mà có thể thôn vệ, bản tọa còn là lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này, huyết vũ bạo sát. Hiu hiu hiu. Huyết sát côn bằng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, đã đem Diệp Phong trở thành sinh tử đại địch, nó không dám có chút chủ quan, bởi vì nó cảm giác được, Diệp Phong so với nó tưởng tượng còn mạnh hơn, còn muốn đáng sợ. Không cẩn thận, nó rất có thể chôn vùi tại Diệp Phong trong tay, nói cũng không chừng. Chỉ gặp trên người của nó kích xạ ra từng mảnh huyết sắc lông vũ, chừng mấy trăm phiến, tương đương với mấy trăm đạo thánh cấp chiến binh hướng Diệp Phong oanh sát mà đến. Hiện nhiên huyết sắc côn bằng nghiêm túc, uy lực bực này công kích, tất cả mọi người tê cả da đầu. Diệp Phong như thế nào ngăn cản? Thiên ma phòng ngự. Diệp Phong đứng thẳng bất động, đỉnh đầu thương thiên, trên thân tiên ma ý chí càng lúc càng nồng nặng, vậy mà tại cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tiên ma bình chướng, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Phanh 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 cái kia mấy trăm phiến thánh binh lông vũ kinh khủng bực nào, đánh vào tiên ma phòng ngự phía trên, tạo thành cường đại lực đạo, không ngừng nắm kéo Diệp Phong lui về phía sau, mà thân ở trong bình chướng Diệp Phong lại lông tóc không thương. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, tiên ma bình chướng thế mà chặn lại những thánh binh này lông vũ, không chỉ có như vậy, mắt trần có thể thấy tình huống dưới, từng cái thánh binh lông vũ vậy mà tại liên tiếp phá toái, hủy diệt. Tiên ma bình chướng chính là tiên ma ý chí gia trì, chỉ là thánh binh liền dám làm cản, tại tiếp xúc đến tiên ma chi ý sát na, những lông vũ này liền bị trong đó tiên ma ý chí gạt bỏ, biến mất thế gian. Đáng giận. Huyết sắc côn bằng hay là xem thường Diệp Phong? Người sau khống chế tiên khí năng lực, so với nó tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đã như vậy nó cánh chim to lớn tại hư không huy động. Có thể nhìn thấy, tại hắn trên cánh chim, có lôi đình lấp lóe, mỗi huy động một lần, liền sẽ tạo thành trong hư không khí lưu sao động, đáng sợ lôi đình theo khí lưu bị cuốn vào trong đó, cuối cùng biến thành từng luồng đáng sợ lôi đình phong bạo, tịch quên thiên địa. Những phong bạo này, thanh thế dọa người, vô cùng kinh khủng, xuất hiện tại hư không, lực phá hoại cực mạnh, thôn phệ hết thể sinh linh, thiên địa tựa hồ cũng muốn bị những phong bạo này vô tình rào sát, phá diệt. Vạn Long Giáp. Diệp Phong trên thân xuất hiện một tầng khôi giáp. Tuyệt đối long chi lực thủ hộ tại bên cạnh hắn. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, một mình hắn không tránh không né, hành tẩu tại trong hư không phong bạo. Loại hành vi này xem ở trong mắt mọi người, đơn giản muốn chết. huyết sắc côn bằng đều tại thời khắc này cười lạnh. Diệp Phong không biết tự lượng sức mình, lại dám không nhìn nó lôi đỉnh phong bạo. Tại nó lôi đỉnh phong bạo bên dưới, không biết lúc trước lừa giết quá nhiều bao lớn có thể, chỉ là một cái Diệp Phong, cho dù có được tiên khí thì như thế nào? Nếu như đây chính là thực lực của ngươi, vậy thì thật là làm ta quá là thất vọng. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của mọi người cùng nhau biến đổi. Dưới tầm mắt, Diệp Phong nhàn nhã như bước, dạo bước hư không, cái kia đáng sợ lôi đỉnh phong bạo tiếp xúc tại Diệp Phong trên thân, thế mà sát na bóp méo một chút, mà theo bản mẹo, cái kia từng cái vô cùng kinh khủng phong bạo thế mà trong nháy mắt biến mất. Làm sao có thể? Đám người còn tưởng rằng gặp quỷ, những cái kia phong bạo thế mà hư không tiêu thất. Huyết sắc côn bằng càng là một mặt kinh nghi. Tại nó cảm ứng xuống, nó phong bạo chỉ cần tiếp xúc tại Diệp Phong trên thân, liền sẽ vô thanh vô tức biến mất. Tựa hồ đang Diệp Phong nơi đó, có một cỗ lực lượng kỳ dị tại ảnh hưởng, vặn mèo lên phong bạo, có thể đem phong bạo ở trong hư không Nazi, không biết dẫn tới chỗ nào. Luân hồi thần thông, huyền diệu không gì sánh được, đừng nói chỉ là mấy cái phong bạo, thiên địa đều có thể Nazi, đây coi là cái gì? Đương nhiên, cái này muốn xây dựng ở hắn thực lực đủ cường đại tình huống dưới. Hiện nay, Diệp Phong thôi động luân hồi thần thông, vô thanh vô tức đem lôi đỉnh phong bạo Nazi hư không. Huyết sát côn bằng thực lực không mạnh, cũng không có siêu phàm nhập thánh, đối với Diệp Phong tới nói, chỉ cần không đến thánh cấp giai đoạn, hắn đều có nắm chắc ứng đối. Dù sao huyết sắc côn bằng chỉ là vũ hóa thành thánh, không thể phá vỡ lông vũ mới là nó thủ đoạn mạnh nhất. Trừ cái đó ra, nó bất luận cái gì hết thể xem ở Diệp Phong trong mắt, căn bản không có tính uy hiếp. Bản tọa cũng không tin. Huyết sắc côn bằng khí giống to một tiếng, kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Trên đỉnh đầu vòng xoáy màu máu, như vừa đến tử vong âm phủ bình thường, không ngừng thôn phệ lấy hắn huyết dịch cả người. Nếu như nó không có khả năng thời gian ngắn chấn áp Diệp Phong, như vậy nó liền sẽ tự sụp đổ, tươi sống bị vòng xoáy màu máu thôn phệ mà chết. Nó hai mắt thì máu, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cánh chim to lớn mạnh liệt vỗ. Hư không đều không chịu nổi, xuất hiện từng cái vết rách, toàn bộ thiên địa bắt đầu run rẩy, đến từ thượng cổ côn bằng lực lượng, đáng sợ như thế. Ân. Đột nhiên ánh mắt của hắn hoảng hốt, kinh nghi một tiếng. Dưới tầm mắt Diệp Phong, thế mà như những cái kia như phong bạo, hư không tiêu thất. Nó cảm ứng bốn phía, muốn bắt Diệp Phong khí tức, thế mà một mảnh hỗn độn, cái gì đều không cảm ứng được. Đến đếm thử tiên khí uy lực đi. Băng lãnh, vô tình, phản phất đến từ thiên uy bình thường thanh âm xuất hiện tại huyết sắc côn bằng bên hai. Tại huyết sắc côn bằng một mặt ánh mắt hoảng sợ bên dưới, Diệp Phong thân ảnh hiện, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tay tiên ma cựu trọng thức huy động, trực tiếp bổ xuống. Giang giác. Tốc độ nhanh như vậy, huyết sát côn bằng căn bản không kịp phản ứng. Lập tức, phá toái âm thanh truyền đến. Chương 422, cấm chế chi lực chương 422, cấm chế chi lực tiên ma cựu trọng thức thế nhưng là chí cao vô thượng tiên khí. Huyết sát côn bằng thánh binh lông vũ, chỉ là thánh cấp chiến binh thôi. Tại tiên ma cựu trọng thức trước mặt, căn bản không đáng chú ý lập tức, một mảng lớn thánh binh lông vũ không chịu nổi tiên khí tàn phá, sát na phá toái, theo phá toái, huyết sát côn bằng nhục thân bại lộ tại Diệp Phong dưới tầm mắt. A a a, đáng chết. Đáng chết cái nhân loại, ngươi thế mà hủy bản tọa lông vũ. Lông vũ bị hủy, huyết sát côn bằng khí ngửa mặt lên trời gào thét. Nó nhìn xem Diệp Phong, trong mắt thiêu đốt lên quần quần huyết quang, nhưng mà, còn không đợi nó có hành động. Dưới tầm mắt Diệp Phong lần nữa biến mất. Lần này, Diệp Phong thân ảnh xuất hiện tại huyết sát hậu phương. Tiên ma cửu trọng thức huy động, lại là một mảng lớn lông vũ ầm vang phá toái. Huyết sát côn bằng quỷ khóc sói gào. Tạch tạch tạch. Diệp Phong vừa đi vừa về chớp động, nương tựa theo xuất quỷ nhập thần tốc độ, xuất hiện tại huyết sát côn bằng từng cái phương vị, bất chấp tất cả, huy động tiên ma cửu trọng thức, trực tiếp chính là chém vào xuống. Một cái chớp mắt, huyết sắc côn bằng trên thân đã không xuống 20 đạo vết thương, mảng lớn lông vũ phá toái, khiến cho giờ phút này nhìn lại, không gì sánh được chật vật cùng thê thảm. Hôm nay, chúng ta có khả năng sẽ tiếp tục sống. Học viện tử đệ cùng trưởng lão, thấy cảnh này, đều là hô hấp dồn dập. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn hắn sống sót là bởi vì Diệp Phong nguyên nhân. Trước đó Diệp Phong trong mắt bọn hắn hay là một kẻ sâu kiến, trong mấy mắt, tính mạng của bọn hắn đều đặt ở Diệp Phong trong tay, Diệp Phong thắng, bọn hắn sống, Diệp Phong bại, bọn hắn chết. Đáng chết à. Một kẻ nhân loại như ngươi, thế mà có thể đem bản tọa bước đến loại trình độ này, ngươi đây là cái gì tốc độ, chẳng lẽ là tu luyện không gian thần thông, hoặc là có được cỡ nào không gian bí bảo, mới có thể như vậy dung nhập hư không, vô thanh vô tức, bất quá kết thúc, ngươi còn không biết đi. Thượng cổ côn bằng nhất tộc, có một đạo thiên phú thần thông, có thể đem chém giết qua hết thể sinh linh, thông qua đặc hữu kinh mạch luyện hóa ra đến, phục chế bọn hắn thần thông cùng chiêu thức, làm việc cho ta, bất quá loại phương thức này quá mức hao phí chân khí cùng tâm thần, bản tọa bị bất đắc dĩ sẽ không sử dụng chiêu này, nhưng ngươi thật khó dây dưa, đã để bản tọa cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nếu như bản tọa lại không sử dụng chiêu này, thật có thể sẽ nuốt hận trong tay ngươi. Ầm ầm, nó thoại âm rơi xuống, há mồm phun ra từng luồng khí lưu. Những khí lưu này từ trong miệng hắn bắn ra, xuất hiện tại bốn phía, biến hóa thành từng cái bóng người cùng yêu thú. Những bóng người này, yêu thú, hình thái khác nhau, lít nha lít nhít, chừng 300-400 đạo, dị thường rất thật, đều là huyết sắc côn bằng trước đó chém giết sinh linh, từng cái dữ tợn cường đại, trong tay cầm đao, cầm kiếm, cầm quạt, thậm chí cầm trong tay xiềng xích, còn có một số mãnh thú, thể tích to lớn, tay không tấc sắt, bộc phát thần thông uy năng, xuất hiện tại huyết sắc côn bằng bốn phía. Diệp Phong mặc dù dung nhập hư không, thần không biết quỷ không hay, nhưng giờ phút này huyết sắc côn bằng bốn phía, tất cả đều là lít nha lít nhít cường giả. Những cường giả này, trên thân phát ra khí tức đều không thể khinh thường, mỗi một cái đều cùng huyết sắc côn bằng khí tức giống nhau. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với Diệp Phong một người đối mặt mấy trăm đạo huyết sắc côn bằng bình thường loại tồn tại này. Càng đáng sợ chính là, những tồn tại này đem khí tức trên thân thần thông phóng thích mà ra, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, biên chế thành một đạo che trời lưới lớn, hướng bốn phía quét ngang. Ông, một bóng người từ trong hư không dung ra. Diệp Phong thần sắc hãi nhiên, cảm thụ được lưới lớn phía trên phát ra khí tức, hít một hơi linh khí. Đại thánh cảnh lực lượng, cái này huyết sắc côn bằng quả nhiên không thể khinh thường. Đến từ thượng cổ tồn tại, thủ đoạn quả nhiên cường đại. Cái này mấy trăm đạo cao thủ, mỗi một đạo cao thủ đều có được huyết sắc côn bằng lực lượng, bây giờ cái này mấy trăm đạo cao thủ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đã có thể so với đại thánh cảnh. Tại loại lực lượng này bên dưới, Diệp Phong đã rất khó tại hư không tới lui tự nhiên. Đương nhiên, hắn thôi động vị diện tinh hoa, phối hợp hỗn độn chân khí, dung hợp phá vỡ đạo này đại thánh cảnh lưới lớn, không phải nói không thể, nhưng cần thời gian, có thể lập tức loại tình huống này, ai có thể cho hắn thời gian này. Đại thánh cảnh loại tồn tại này, quá mức cường đại, cho dù ta thôi động hỗn độn chân khí các loại đại thần thông, có thể chống lại cán khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả, nhưng tuyệt đối không phải đại thánh cảnh đối thủ, trừ phi thôi động tử long thần tượng các loại át chủ bài, nhưng kể từ đó, ta gặp phải càng lớn nguy cơ. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc. Nơi này là thần giận đại lục, cường giả tuyệt thế vô số, hắn một khi thôi động tử long thần tượng, trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành tất cả mọi người khóa chặt đối tượng, cho đến lúc đó, tình huống so hiện tại còn biết bát hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần còn chưa hết. Ha ha, tiểu tử, biết bản tọa lợi hại đi, vì đưa ngươi trấn áp, bản tọa thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, bất quá bây giờ xem ra đều là đáng giá, thật sự là không nghĩ tới à, ở loại địa phương này, bản tọa sẽ đụng phải loại người như ngươi tộc thiên tài. Nói thật, bản tọa sống mấy vạn năm, chém giết qua không ít nhân tộc thiên tài, nhưng giống ngươi như thế người tiên, vẫn là thứ nhất, nghĩ đến cảm giác cũng không tệ lắm. Vì chém giết Diệp Phong, huyết sát côn bằng không tiếp thi triển thiên phú thần thông, phòng chế ra nhiều cường giả như vậy, nhất là mỗi một cái cường giả thực lực đều cùng hắn giống nhau, chỉ có hắn biết hắn bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới, chém giết xong Diệp Phong đằng sau, không có tu dưỡng mấy trăm năm thời gian, chỉ sợ khó khôi phục. Bất quá, chỉ cần có thể chém giết Diệp Phong, nó cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Ầm ầm, đạo này lưới lớn che khuất bầu trời, trên đó khí tức vô cùng cường đại, đáng sợ, ẩn chứa đại thánh chi ý, hướng Diệp Phong chấn áp tới. Hạ Phương học viện đám người nhìn lại, đều là Diệp Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đây chính là đại thánh cảnh lực lượng a, Diệp Phong có thể chống cự ở. Hừ, thượng cổ cốt bằng, ngươi thật sự cho rằng thiên phú thần thông của ngươi liền có thể đem ta chấn áp, ngươi quá để mắt chính ngươi, mặc dù những người này lực lượng dung hợp lại cùng nhau có được đại thánh cảnh lực lượng, nhưng dù sao chỉ là dung hợp, ngươi sao chép được những người này, cuối cùng quá mức phân tán, cái này đồng dạng là ngươi thai hại. Diệp Phong đối mặt khốn cảnh, rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc dù những người này dung hợp lực lượng quá mức khủng bố, nhưng hắn lại không phải người ngu. Vì sao muốn trực tiếp đối mặt đôi này nguồn lực lượng này? Hắn muốn tránh nặng tìm nhẹ, đem mục tiêu xem ở những này vô số cường giả trên thân. Một sát na này, hắn nghĩ ra cách đối phó. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên dưới, hắn quả quyết từ bỏ vị diện tinh hoa, cả người thân hình lưu động, đứng thẳng hư không, đối mặt hướng hắn chấn áp mà đến khủng bố lưới lớn, ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Hắn muốn làm gì? Diệp Phong một cử động kia, để đám người vẻ mặt nghi hoặc. Đây chính là đại thánh cảnh lực lượng, Diệp Phong không muốn phương nghĩ cách chống cự, thế mà giờ phút này đem con mắt nhắm lại. Huyết sát côn bằng cười lạnh một tiếng, Diệp Phong cử động xem ở nó trong mắt chính là đang tìm cái chết. Hắn không tin Diệp Phong còn có thể có biện pháp nào có thể phá thiên phú thần thông của nó. Ông long long, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của mọi người bỗng biến đổi. Dưới tầm mắt Diệp Phong, trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ cổ lão cấm chế chi lực. Chương 423, chủ nhân, lão hủ tới giết hắn. Chương 423, chủ nhân, lão hủ tới giết hắn. Lúc này bọn hắn liền nghe đến Diệp Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn cái bốn, bắt Phật cấm ấn. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, Diệp Phong ánh mắt bỗng mở ra. Trước đó huyết sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là nồng đậm màu vàng. Cái này màu vàng không phải thần tính, mà là thuần chính vật tính. Lấy Diệp Phong hiện nay thực lực, thôi động bắt Phật cấm ấn, uy lực so trước đó cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Trên người hắn tràn ngập ra nồng đậm Phật đạo khí tức. Ở xung quanh hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy có 8 đầu viễn cổ đại Phật thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Một cỗ đáng sợ Phật đạo ý chí ầm vang giáng lâm. Ong ong ong. Lúc này tất cả mọi người liền thấy, lấy Diệp Phong làm trung tâm, một đạo mênh mông cổ lão Phật đạo chi quang từ Diệp Phong thể nội xung ra, hướng tứ phương lan tràn. Tạch tạch tạch, hướng Diệp Phong chấn áp mà đến đạo lưới lớn kia, tại tiếp xúc đến bát Phật cấm ấn đằng sau, lập tức truyền đến tạch 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 tiếng vang. Dù sao đây chính là đại thánh cảnh lực lượng, Diệp Phong bát Phật cấm ấn mặc dù cường đại, nhưng gặp được đại thánh cảnh lực lượng, vẫn còn có chút không đáng chú ý, bị áp chế tầng tầng phá diệt. Bất quá Diệp Phong mục đích cũng không phải phá diệt đại thánh cảnh lực lượng, mục đích của hắn chính là lít nha lít nhít mấy trăm đạo hóa cảnh cường giả. Tại bát Phật cấm ấn dần dần phá toái đồng thời, bát Phật cấm ấn lực lượng cũng bao trùm đến những cường giả kia trên thân. Diệp Phong thực lực mặc dù không phải đại thánh cảnh đối thủ, nhưng đối với những người này tới nói, còn có rất có tự tin. Lúc này tất cả mọi người liền thấy, tại bát Phật cấm ấn bao trùm đến những cường giả kia trên thân thời điểm, một cỗ cường đại cấm chế chi lực ầm vang giáng lâm, chỉ nhìn thấy những người kia thân thể đột nhiên đứng im bất động, bất luận cái gì chiêu thức thần thông đều sử dụng không ra. Không có những người này thôi động, trước đó đạo lưới lớn kia cũng đã mất đi lực lượng duy trì, khí tức nhanh chóng suy yếu, tại bát Phật cấm ấn lực lượng bên dưới cũng bị giam cầm tại không trung. Đám người thần sắc dọa người, phát ra từng tiếng thét lên. Trong mắt bọn hắn, đã đem Diệp Phong kinh động như gặp thiên nhân, cỡ nào thần thông thế mà đem mấy trăm đạo cản khôn hóa cảnh cao thủ trong nháy mắt giam cầm, bọn hắn đều làm không được. Chẳng lẽ là đứng im phát tắc? Không đối, hắn mới là cựu tinh bí cảnh, cho dù thực lực nghịch thiên, cũng không có khả năng lĩnh ngộ loại pháp tắc này. Đó là cái gì? Nhìn hắn trong khí tức có mãnh liệt Phật đạo chi ý, chẳng lẽ là đạt được cái nào đó Phật tu giam cầm thần thông? Tiểu tử này đến tột cùng đạt được bao nhiêu truyền thừa, trên thân còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Nhìn xem Diệp Phong đem mấy trăm đạo cao thủ giam cầm, huyết sắc côn bằng trong mắt toàn bộ chấn kinh. Nó nghĩ không ra, Diệp Phong thế mà có được giam cầm thần thông, lúc đầu nó rất có tự tin, sao chép được những cường giả này, liền muốn đem Diệp Phong trấn áp, ai nghĩ đến Diệp Phong thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trong lúc thoáng qua liền đem chiến cuộc nghịch chuyển. Nó trong lòng mắng câu đáng chết, hiện nay, trên đỉnh đầu hắn trống không vòng xoáy màu máu, không giờ khắc nào không tại thôn phệ huyết mạch chi lực của nó, khí tức của nó đã không có trước đó hùng hậu như vậy, lại thêm Diệp Phong giam cầm thần thông, nó đương nhiên có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Nhất là Diệp Phong tại cầm cố lại những cường giả này đằng sau, bát Phật cấm ấn lực lượng còn tại kéo dài, nhìn mục tiêu vậy mà hướng nó mà đến. Cũng nghĩ giam cầm bản tọa sao? Hừ, không thể không nói ngươi chính là bất thế thiên tài, chỉ là cựu tinh bí cảnh, liền có chém giết càn khôn hóa cảnh cao thủ lực lượng, còn có thể khống chế thiết khí, khống chế uy lực bực này huyền diệu giam cầm thần thông, ngươi là bản tọa thấy qua thần bí nhất bất phàm nhân loại, bất quá, bản tọa cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngươi giam cầm thần thông đối với người khác có thể, tại trước mặt bản tọa còn chưa đáng kể. Hôn Nguyên Minh Bóng, nó khí giống to một tiếng. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, nó thân thể cao lớn thế mà thu nạp đứng lên. Một đôi cánh chim bao vây lấy thân thể của nó, đầu lâu của nó vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi động tác, rút vào trong thân thể. Thân thể của nó tựa hồ có động thiên khác. Giờ phút này theo nó từng cái bộ vị thu nạp, thể nội xương cốt tựa hồ phát sinh cải biến, mắt trần có thể thấy tình huống dưới, vậy mà tại đè ép, biến hóa. Không chỉ có như vậy, ở bên ngoài lồng vũ, cũng tại theo trở lại vị trí cũ, di động, cuối cùng thế mà cải tạo thành một cái huyết sắc hình cầu. Hình cầu này vừa mới đi thành, trên đó lông vũ liền phát sinh biến hóa. Trong lúc nhất thời toàn bộ mở ra, nhưng mà dùng mình một màn xuất hiện, những lông vũ kia mở ra đằng sau vậy mà lộ ra từng cái không gì sánh được con mắt đỏ ngầu, lít nha lít nhít, toàn bộ hình cầu đều là để cho người ta nhìn lại toàn thân lên một lớp da gà. Diệp Phong nhìn xem một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tại những con mắt này nhìn soi mói, cảm nhận được một cỗ linh hồn bị khóa chặt cảm giác, tựa hồ mặc kệ hắn dung hợp hư không, những con mắt này đều sẽ phát hiện hắn, cảm giác thật là đáng sợ. Ong 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 theo những con mắt này xuất hiện, toàn bộ hình cầu đột nhiên kịch liệt xoay tròn, tốc độ nhanh chóng làm cho không khí đều tại bạo phá, phát ra từng đợt kịch liệt oanh minh, đó Diệp Phong bắt Phật cấm ấn va chạm tới. Răng rắc hư không chi trung lập tức chuyển đến liên tiếp vỡ tan thanh âm. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, bắt Phật cấm ấn có được giam cầm chi lực, chỗ đến, phong bế hết thảy, giam cầm tất cả, đem bất cứ sự vật gì toàn bộ đứng im. Mà ở cùng biên này huyết cầu tiếp xúc sát na, bắt Phật cấm ấn trong nháy mắt bị đánh phá, cái kia cường đại giam cầm chi lực, không chịu nổi huyết cầu lực lượng, như vải bóc bình thường bị xé nứt thành phấn vụn. Huyết cầu thế như trẻ tre, những nơi đi qua, không nhìn hết thảy, va chạm hết thảy, trong nháy mắt khoảng cách Diệp Phong đã không đến 5 mét. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới huyết sắc côn bằng thần thông lợi hại như vậy, bát Phật cấm ấn đều không làm gì được ở nó. Chủ nhân, lão hủ tới giết nó. Khí linh lão giả thanh âm xuất hiện tại Diệp Phong não hải. Từ trước đó đến bây giờ, Diệp Phong vẫn không dùng tới khí linh lão giả, người sau còn tưởng rằng Diệp Phong có tuyệt đối tự tin chấn áp huyết sắc côn bằng, nhưng chiếu tình huống trước mắt đến xem, sự tình phát triển, tựa hồ cũng không có tưởng tượng thuận lợi như vậy. Không cần, nếu như ta phải dùng ngươi, sẽ không chờ đến bây giờ, lấy sự cường đại của ngươi, chấn áp huyết sắc côn bằng quá dễ dàng. Nhưng thường thường càng là chuyện dễ dàng, ta ngược lại không có hứng thú. Huyết sát côn bằng chính là thượng cổ đại yêu, ta Diệp Phong muốn bằng bản lãnh của mình đưa nó chấn áp, tu đạo, tu chính là đạo của chính mình, người khác thay thế không được, nếu như gặp phải khó khăn gì đều muốn ngươi hỗ trợ, vậy ta tu đạo còn có ý nghĩa gì, huống hồ hiện tại, ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Thái hư càn khôn lô. Ầm ầm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo to lớn hỏa diễm lò luyện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Huyết sát côn bằng cảm giác lực kinh người. Tại hỏa diễm lò luyện xuất hiện sát na, nó vậy mà cảm nhận được một cỗ bị luyện hóa, chấn áp lương bị, bản năng muốn né tránh. Thế nhưng là hỏa diễm lò luyện quá lớn, so với nó thân thể còn muốn khổng lồ, kết nối lại chống không vòng xoáy màu máu đều bị bao phủ, nó còn thế nào chạy trốn, ngay cả cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị giam cầm trong đó. Chương 424, các ngươi không có tư cách biết. Chương 424, các ngươi không có tư cách biết tiến vào ta Thái hư càn khôn lô bên trong, cho dù là đại la thần tiên cũng đừng hòng sống lấy ra ngoài. Đỉnh cao nhất ở giữa, Diệp Phong thôi động Thái hư càn khôn lô, xuất kỳ bất ý đem huyết sắc côn bằng bao phủ trong đó. Hắn thân thể nhảy lên, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, nhảy vào Thái hư càn khôn lô bên trong. Ngươi muốn luyện hóa bản tọa? Huyết sắc côn bằng nhìn xem Thái hư càn khôn lô bên trong hết thảy, liền biết Diệp Phong có ý đồ gì. Giờ phút này, nó thân ở hỏa diễm trong lò luyện, vô tận hỏa diễm đốt cháy nhục thân của nó. Ngọn lửa này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thiên địa lôi hỏa. Huyết sắc côn bằng cho dù hóa thân Hôn Nguyên Minh Bóng, nhưng ở thiên địa lôi hỏa trước mặt còn chưa đáng kể. Hỏa diễm đáng sợ đốt cháy nó lông vũ, nó vậy mà cảm nhận được một cỗ thiêu đốt cảm giác. Làm sao có thể? Ngươi đây là lửa gì? Bản tọa thánh binh mặc dù không phải tiên khí đối thủ, nhưng đối với hỏa diễm nhưng xưa nay không có sợ qua, có thể ngươi hỏa diễm rất bất phàm, tựa hồ mang theo một cỗ thiên địa chi ý, đây chẳng lẽ là thiên địa dị hỏa? Hảo tiểu tử, ngươi ngay cả ngọn lửa này đều có. Phanh phanh phanh. Huyết sát hình cầu bộc phát hung mãnh đại lực, không ngừng tại Thái hư càn khôn lô bên trong va chạm, chuyển ra to lớn đập đến thanh âm. Nhưng mà, Thái hư càn khôn lô thế nhưng là tử long truyền thụ cho thủ đoạn của nó, có thể luyện hóa thế gian hết thảy, không thể phá vỡ. Mặc dù Diệp Phong hiện nay thực lực không có đem Thái hư càn khôn lô kiên cố, ngưng luyện đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng, nhưng cầm tù đại thánh cảnh phía dưới tồn tại, hắn vẫn rất có nắm chắc chấn áp. Huyết sắc côn bằng tại Thái hư càn khôn lô bên trong điên cuồng đi loạn, nhưng căn bản va chạm không ra, ngược lại chính mình mệt mỏi tình trạng kiệt sức, thở hổn hển. Ta trước đó cũng đã nói, ngươi ra tay với ta liền muốn làm tốt bị trấn áp hạ trạng, có thể ngươi không nghe, cho là ta chỉ là một cái nhân loại sâu kiến, hiện tại ngươi minh bạch đi, trên người ta tồn tại, so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ, thần bí, ngươi bây giờ gặp ta thi triển ra thủ đoạn chỉ là ta một góc của băng sơn thôi, nhưng đối với ngươi đã đầy đủ, hiện tại, thân ngươi chỗ ta thái hư càn khôn lô bên trong, không cần phản kháng, hết thảy đều là phi công, ta nói qua, ta sẽ tử. Nơi này an toàn rời đi, đồng thời còn muốn lấy được ngươi kim đan, hiện tại là ta thực hiện lời hứa thời điểm. Xoẹt. Một cây huyết sắc long thương xuất hiện tại Diệp Phong trong tay. Hủy diệt long thương. Diệp Phong tắm rửa tại trong ngọn lửa, cầm trong tay hủy diệt long thương, uy phong lẫm liệt, như địa ngục trở về vương giả bình thường, thu hoạch tính mệnh. Ở bên ngoài đám người, nhìn thấy Diệp Phong trong tay hủy diệt long thương, đều là tâm thần run rẩy, ý thức hoảng hốt, sâu trong linh hồn cảm nhận được một cỗ tử vong cảm giác. Mặc dù Diệp Phong bọn hắn thân ở Thái Hư Càn Khôn Lô bên trong, nhưng mọi người cũng không phải không nhìn thấy nội bộ tình huống. Thái Hư Càn Khôn Lô, tại mọi người dưới tầm mắt, vậy mà có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong từng bước một hướng huyết sắc côn bằng đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, tại Thái Hư Càn Khôn Lô trên không vòng xoáy màu máu, liền có nồng đậm huyết sắc tinh hoa chảy vào đến hủy diệt long thương bên trong. Thẳng đến Diệp Phong đi 10 bước đằng sau, hắn ngừng lại. Giờ phút này trên đỉnh đầu huyết sắc đã biến mất, cái kia vốn là từ huyết sắc côn bằng trên thân thôn vệ mà đến huyết mạch chi lực, giờ phút này đã toàn bộ bị Diệp Phong trong tay hủy diệt long thương thôn vệ. Giờ khắc này, hủy diệt long thương bạo phát trước nay chưa có khủng bố quang trạch. Lấy ngươi chi huyết, giết ngươi chi thân. Lời nói lạnh như băng, như địa ngục tử vong âm phủ bình thường, quanh quẩn tại huyết sắc côn bằng bên hai. Xoẹt. Giờ khắc này, huyết sắc côn bằng từ hủy diệt long thương phía trên, cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ tử vong. Nó muốn tránh né, nhưng nó thân ở Diệp Phong Thái Hư Càn Khôn Lô bên trong, toàn bộ bốn phía tất cả đều là Diệp Phong khí tràng, ý chí, nó như thế nào tránh né. Lúc này nó đã nhìn thấy, Diệp Phong đâm ra một thương. Lập tức, huyết sắc quang mang chớp động, kinh khủng hủy diệt chi ý, như thượng đế chi thủ bình thường, đặt tại trên người của nó, để nó không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho Diệp Phong một thương, đâm về thân thể của nó. Phốc phốc cường đại vô biên hủy diệt long thương, trong nháy mắt liền đem huyết sắc côn bằng thánh binh tan rã, sau đó một thương xuyên tim. Huyết sắc côn bằng trái tim trực tiếp bị một thương phá diệt, sinh mệnh hấp hối. Bản tọa không cam lòng, vì cái gì bản tọa sẽ thua tại trong tay của ngươi, nếu như ngay từ đầu bản tọa liền toàn lực ứng phó, có lẽ liền sẽ không là kết quả này, nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, ngươi tan vỡ bản tọa trái tim, bản tọa đã không có khả năng sống sót, bản tọa hết thảy đều sẽ thành ngươi chất dinh dưỡng, vì cái gì? Bản tọa nhiều năm như vậy tu hành hết thảy, tất cả đều là vì ngươi làm áo cưới. Huyết sắc côn bằng khí tức yếu ớt, sẽ chết đi, nhưng nó trong lòng kìm nén một hơi, cực kỳ không cam lòng. Hừ, cho dù ngươi ngay từ đầu toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng giết ta, ta nói qua, ta là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, nếu như không phải tôi luyện đột phá chính mình, ta căn bản không cần cùng ngươi dây dưa thời gian dài như vậy, trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi gạt bỏ, bất quá cũng là, bây giờ nói những này làm gì, đã vô dụng, ngươi bây giờ chỉ cần hiểu rõ một chút, ngươi tu hành tinh hoa, ngươi kim đan, ngươi hết thảy đều sẽ thành ta trên con đường tu hành chất dinh dưỡng, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì đem đến ta đăng lâm đại đạo, tại ta trong đại đạo có ngươi một phần công lao. Diệp Phong bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem huyết sắc côn bằng kim đan bắt được trong tay. Cho dù không có kim đan, huyết sắc côn bằng hay là có một tia khí tức, cười một tiếng, tựa hồ toát ra rất đa tình tự, còn có chỉ có cảm nhận được tử vong mới có một loại cảm ngộ. Có đúng không? Vậy bản tọa chẳng phải là còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như là người khác cùng bản tọa nói những lời này, bản tọa căn bản không tin, nhưng đối với ngươi, bản tọa giờ phút này tin tưởng không nghi ngờ, nếu như ngươi không phải đại khí vận, lớn người phi phàm, như thế nào lại lấy ngươi cựu tinh bí cảnh cảnh giới, khống chế nhiều như vậy tồn tại không thể tưởng tượng nổi, bản tọa sớm nên nghĩ đến, đáng tiếc, đã chậm. Huyết sắc côn bằng thanh âm dần dần yếu ớt, cuối cùng khí tức biến mất, triệt để chết đi. Diệp Phong nhìn xem chết đi huyết sắc côn bằng, thở dài một hơi, thì thào từ gặp nói, nếu như ngươi sớm một chút minh bạch những đạo lý này, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy, chớ có trách ta hung ác, tu đạo vốn là như vậy, nếu như ta không có đạt được những kỳ ngộ này, giờ phút này chết cũng không phải là ngươi, mà là ta. Mạnh được yếu thua, người ta đều không có sai, sai liền sai tại cái thế đạo này, quá tàn khốc. Diệp Phong chém giết huyết sắc côn bằng, vậy mà không có một tia khoái cảm, ngược lại đa sầu đa cảm, có lẽ hắn cùng nhau đi tới, gặp quá nhiều sinh tử, thật trưởng thành rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đem huyết sắc côn bằng thi thể thu hồi, sau đó trở lại trong hư không. Người tên là gì? Lão hủ trở về, định đem hảo hảo báo đáp ngươi. Phía dưới học viện đám người, nhìn xem Diệp Phong, từng cái hô hấp dồn dập. Diệp Phong, lấy kinh người thủ đoạn, thế mà thật đem huyết sắc chém giết, còn thu được nó kim đan. Mặc dù kim đan đối bọn hắn tới nói có hấp dẫn cực lớn lực, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không có loại ý nghĩ này, bởi vì kim đan tại Diệp Phong trong tay. Lấy Diệp Phong triển lộ ra thực lực, nếu như muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay có thể làm được. Bởi vậy, thần tướng học viện một đám trưởng lão liền tiến lên ôm quyền, thần thái lấy lòng nghe ngóng Diệp Phong danh tự, tốt trở lại học viện báo đáp Diệp Phong. Các ngươi không có tư cách biết. Chương 425, đột phá. Chương 425, đột phá. Diệp Phong tự nhiên biết bọn hắn trong đấy lòng đang có ý đồ gì, không thèm để ý bọn hắn, thân ảnh lóe lên, đi thẳng hư không, hướng phía dưới một cái truyền tống trận mà đi. Thật là cuồng vọng cầu khí. Tất cả trưởng lão sắc mặt tái xanh, như bị người quạt một bạt tai khó coi như vậy. Diệp Phong mặc dù đem huyết sắc côn bằng giết, nhưng cũng không thể phách lối như vậy đi, một chút mặt mũi cũng không cho. Cha, trở về nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Như vậy thiếu niên, thực lực kinh người, người mang các loại tồn tại thần bí, loại người này vì sao cam nguyện hóa thân ngoại viện đệ tử? Hắn đến học viện có mục đích gì? Không sai trưởng lão, loại người này liền nên hảo hảo điều tra thêm. Tự nhận là có chút thực lực, liền không coi ai ra gì. Thử, vênh váo cái gì? Ta hiện tại cũng hoài nghi, học viện chúng ta không có người như vậy, hắn tất nhiên che giấu tung tích, không phải vậy như thế nào lại quang minh chính đại bại lộ tại chúng ta dưới mắt? Hắn chẳng lẽ liền không sợ chúng ta trở về đem hắn bí mật nói ra? Thật đúng là, nếu như hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chúng ta giết, vậy hắn thật sợ chúng ta đem hắn bí mật nói ra, nhưng hắn cũng không có, điều này nói rõ cái gì? Không được, việc này trọng đại, ta phải nhanh một chút trở về bẩm báo viện trưởng. Diệp Phong thần bí cùng đáng sợ, để học viện đám người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc đầu bọn hắn liền muốn điều tra Diệp Phong, tăng thêm vừa rồi Diệp Phong câu nói kia, trong lòng bọn họ có khó chịu, sau khi trở về càng phải đem Diệp Phong nội tình điều tra ra. Dù sao, nếu như là một cái bình thường tử đệ thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Phong triển lộ ra thủ đoạn chỗ nào giống một cái bình thường tử đệ. Nhất là, Diệp Phong cảnh giới vẫn chỉ là cựu tinh bí cảnh đệ nhị trọng, cảnh giới cỡ này thế mà có được càn khôn hóa cảnh thực lực, còn có thể phá hủy huyết sắc côn bằng thánh binh, như vậy đủ loại, đã để đáy lòng của mọi người dâng lên 12 phần ngưng trọng. Đang nghĩ kỹ, sau khi trở về không chỉ có muốn điều tra Diệp Phong, còn muốn đem hôm nay phát sinh sự tình như chi tiết thực báo cho thần tướng học viện viện trưởng. Bọn hắn cũng không tin, Diệp Phong lại giỏi về ẩn tàng, còn có thể viện trưởng dòm tra bên dưới, man thiên quá hải. Diệp Phong rời đi hư không, cũng không có trước tiên hướng chuyển tống trận mà đi, mà là một đường coi chừng, ẩn tàng khí tức đi tới trong một chỗ núi rừng. Hắn biết Phong thần cốc dị thường hung hiểm, lấy hắn hiện nay thực lực đi tới đó, tất nhiên phần thắng không lớn, cho dù hắn có khí linh lão giả tôn này cường hành vô biên chỗ, nhưng Diệp Phong không muốn nghỉ lại nó, trừ phi là bạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Bởi vậy, Diệp Phong mới lựa chọn tìm an tĩnh địa phương ẩn nấp, dừng lại đột phá cảnh giới. Hiện nay, cảnh giới của hắn chính là cựu tinh bí cảnh đệ nhị trọng, đột phá tam trọng vốn đang cần một chút thời gian. Dù sao cựu tinh bí cảnh đã không phải là vẹn vẹn chân khí sung mãn liền có thể đột phá, còn cần cảm ngộ đến trong thân thể ẩn tàng đạo kia gông xiềng. Chỉ có tìm tới đạo gông xiềng này, nó mới có thể lợi dụng chân khí đánh vỡ gông xiềng, từ đó câu thông trên 9 tầng trời tinh thần, có thể đột phá. Nhưng bây giờ, Diệp Phong có tự tin đột phá tam trọng, bởi vì hắn đạt được kim sắc côn bằng kim đan. Trong đó có kim sắc côn bằng cả đời tu hành tinh hoa, còn có bảng bạc côn bằng chân khí, thậm chí còn có từng kia thánh khí tràn ngập trong đó. Học viện những người kia, sở dĩ muốn chém giết kim sắc côn bằng, chính là nhìn chúng kim sắc côn bằng thể nội kim đan. Cái này kim đan có thánh ý bộc lộ, siêu việt cửu tinh bí cảnh, thậm chí càn khôn hóa cảnh, đã siêu phàm nhập thánh, Diệp Phong có thể cảm ngộ trong đó thánh ý, mượn nhờ thánh ý cảm ngộ cửu tinh bí cảnh đệ tam trọng công xiềng. Ý nghĩ này nếu là bị người khác biết, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao Diệp Phong chỉ là cửu tinh bí cảnh, lại dám thôn phệ mang theo thánh ý côn bằng kim đan, còn muốn mượn nhờ kim đan bên trong thánh ý cảm ngộ trong thân thể công xiềng. Loại hành vi này hoàn toàn là muốn chết, cuối cùng tất nhiên sẽ bị bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Phong há lại người bình thường, hắn có hỗn độn chân khí trấn áp hết thảy, tiên thần ma đều có thể trấn áp, chỉ là thánh ý kim đan mà thôi, tự nhiên không nói chơi. Cho dù Diệp Phong cảnh giới bây giờ chính là cựu tinh bí cảnh đệ nhị trọng, muốn lĩnh ngộ thánh ý kim đan cũng không phải việc khó gì, bởi vì hắn có Tử Long thần tượng. Từ khi hắn có được Tử Long thần tượng đằng sau, mặc kệ là lực lĩnh ngộ hay là thần hồn lực đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Thánh ý kim đan mặc dù siêu việt Diệp Phong cảnh giới, nhưng có Tử Long thần tượng trợ giúp, căn bản không phải vấn đề. Là ở nơi này, Diệp Phong tìm tới một chỗ hẻm núi, thế núi khá cao, dễ thủ khó công, tại hẻm núi bốn phía đều là sơn lâm cự thạch, hắn tìm tới một chỗ trí cao điểm, ở xung quanh bố trí một đạo kết giới, còn có các loại trận pháp ẩn nấp trong đó, phối hợp vị diện tinh hoa giấu ở trong hư không. Chỉ cần có người chạm đến cỗ này kết giới, Diệp Phong trong nháy mắt liền sẽ biết được. Làm xong những này, hắn xếp bằng ở một khối to lớn trên núi đá. Trong tay xuất hiện một viên màu vàng côn bằng kim đan. Cảm thụ được kim đan phía trên phát ra từng tia thánh ý, Diệp Phong ánh mắt lộ ra quang mang cực nóng. Đây là ta dựa vào bản thân bản sự lấy được kim đan, thượng cổ côn bằng, nó kim đan tất nhiên không thể tầm thường so sánh, không chỉ có côn bằng cả đời tu luyện tinh hoa ngưng tụ trong đó, còn có cực kỳ nồng nặc thượng cổ khí tức tràn ngập, duy nhất không đủ chính là chân khí của nó cũng không có ta tưởng tượng như vậy bằng bạc, tối thiểu nhất đối với ta mà nói, nó còn chưa đủ ta đột phá cảnh giới. Bất quá đáng ra nói chuyện chính là, nó nhục thân nhập thánh, khiến cho nó kim đan đều nhiễm phải từng tia thánh ý, cải biến nó kim đan tính chất, để nó chân khí cũng lộ sắc thành thánh đạo khí tức, vừa lúc đền bù thiếu sót của nó, bây giờ viên này kim đan giúp ta đột phá cảnh giới, dư xài. Diệp Phong một ngụm đem kim đan nuốt vào thể nội, một chút xíu đang tiêu hóa. Dù sao đây chính là ẩn chứa thánh đạo khí tức kim đan, Diệp Phong mặc dù có hỗn độn chân khí, cũng không thể lập tức liền luyện hóa hấp thu. Kim đan tại Diệp Phong thể nội pha loãng ra. Lập tức, hắn liền cảm nhận được một cỗ thượng cổ côn bằng khí tức tràn ngập trong cơ thể hắn. Tại trong cỗ khí tức này, xen lẫn kim sắc côn bằng cả đời tu luyện vết tích cùng tinh hoa. Theo cỗ khí tức này tràn ngập tại Diệp Phong thể nội, Diệp Phong phảng phất thấy được kim sắc côn bằng trước đó tu hành từng màn, còn có các loại trên con đường tu hành cảm ngộ chờ chút. Những cảm ngộ này đối với Diệp Phong tác dụng cực lớn, để hắn có một loại hiểu ra cảm giác, tối thiểu nhất về sau đang tu luyện một đường bên trong sẽ thiếu đi một chút đường nghiêng. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì. Nhất làm cho Diệp Phong mừng rỡ là kim đan bên trong thánh đạo khí tức. Khí tức này siêu việt hắn tự thân cảnh giới, quá mức cao cấp, nếu như hắn không có hỗn độn chân khí, cái này thánh đạo khí tức nó căn bản áp chế không nổi, trong khoảnh khắc liền sẽ no bạo kinh mạch của hắn tứ chi, bạo thể mà chết. Trong lúc nhất thời, theo thánh đạo khí tức tràn ngập, trong cơ thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa, cơ bắp của hắn, tế bào, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ giống từng cái động không đáy bình thường, tham lam hút lấy những này thánh đạo khí tức. Lúc đầu Diệp Phong cần có chân khí vô cùng to lớn, nhưng thánh đạo khí tức siêu việt tinh thần chi lực, so càng khôn hóa cảnh khí tức còn cường đại hơn, Diệp Phong hấp thu đằng sau, chân khí trong cơ thể đều là gấp đôi tại tăng cường. Không đến thời gian 10 hơi thở, chân khí trong cơ thể hắn đã bão hòa. Chương 426, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 426, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ong long long, có lẽ là thánh đạo chi ý nguyên nhân, lại hoặc là Diệp Phong từ kim đan bên trong lấy được một chút cảm ngộ. Hắn cũng không có đi tận lực tìm kiếm dấu ở thể nội đạo thứ ba tinh nhãn. Cái kia đạo thứ ba tinh nhãn vậy mà chủ động bạo lộ ra. Hắn không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Hắn thần thức nhìn về phía lòng bàn tay phải vị trí. Ở nơi đó, có một đạo phủ bụi tinh nhãn đang tỏa ra một cỗ quang mang màu trắng. Ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, tại tinh nhãn hiện ra một khắc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba viên chói mắt tinh thần. Cái này ba ngôi sao, trong đó hai viên chính là trước đó đột phá chỗ hiện hiện, còn có một viên chính là lần này đột phá sở cảm ứng đi ra. Xem ra trước đó đoán không có sai, người khác tại cựu tinh bí cảnh đột phá cảnh giới, từ đầu đến cuối đều chỉ có một ngôi sao, mà ta mỗi đột phá nhất trọng, liền sẽ có một ngôi sao bị kích hoạt, đợi ta đột phá đến thứ cửu trọng, trên bầu trời liền sẽ có được 9 ngôi sao. Cái này khái niệm gì Diệp Phong không biết vì sao chính mình cùng người khác khác biệt, hắn chỉ là biết mình khí vận kinh người, người mang các đại truyền thừa thần bí, nhưng làm sao cũng nghĩ không thông, mình tại cựu tinh bí cảnh sẽ kích hoạt nhiều như vậy tinh thần. Bất quá, mặc dù hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì, nhưng hắn biết đây là chuyện tốt. Giờ phút này, theo ngôi sao thứ ba xuất hiện, trong lòng bàn tay hắn ương tinh nhãn liền bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói, phóng lên tận trời, cùng trên 9 tầng trời tinh thần hô ứng mà đi. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc tinh thần chi lực từ trên 9 tầng trời tiến vào trong thân thể hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác hắn toàn thân chứa đựng tinh thần chi lực, so trước đó cường đại gấp bội. Thật là thoải mái, chính là loại cảm giác này. Diệp Phong toàn thân buông lỏng, tắm rửa tại tinh thần trong quang mang, ở trong cơ thể hắn, kim sắc côn bằng kim đan còn tại xoay tròn, càng lúc càng nhanh, pha loãng cũng càng lúc càng nhanh. Liên tục không ngừng bàng bạc chân khí cùng thánh đạo khí tức từ kim đan bên trong phát ra, bị Diệp Phong thể nội các đại tế bào, gân mạch, huyết nhục hấp thu. Rất nhanh, kim đan pha loãng chỉ còn lại có 1/3 lớn nhỏ, Diệp Phong chân khí trong cơ thể từ đột phá đệ tam trọng đằng sau, dần dần biến vững chắc, đồng thời hướng đệ tứ trọng bắn ra. Bất quá, Diệp Phong biết, chỉ dựa vào còn thừa xuống kim đan, là căn bản không cách nào làm cho hắn đột phá đệ tứ trọng, đoán chừng có thể đạt tới đệ tam trọng trung kỳ thế là tốt rồi. Ân. Giờ khắc này, ngay tại kim đan nhanh chóng xoay tròn đồng thời, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được một cỗ xa lạ khí tức từ kim đan bên trong tiết lộ mà ra. Làm sao có thể? Cái này kim đan chính là kim sắc côn bằng kim đan, Diệp Phong tự tay tước đoạn, không có sai, mà lúc này giờ phút này, lại tại viên này kim đan bên trong, tản ra một cỗ cùng kim sắc côn bằng hoàn toàn khác biệt khí tức. Chẳng lẽ viên này kim đan có càn khôn khác? Diệp Phong không thể tưởng tượng, đột nhiên cảm giác có chút kinh dị. Hắn thần thức tới gần kim đan, đột nhiên cảm giác một đạo hấp lực cường đại từ kim đan bên trong thôn vệ mà đến. Cỗ lực hút này quá cường đại, lấy Diệp Phong thần thức, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó. Kim đan, mọi người đều biết, nội bộ chỉ có người tu luyện đại đạo vết tích cùng tu hành tinh hoa, không có khả năng có khác tồn tại gì. Nhưng giờ phút này Diệp Phong lại thấy được một màn cực kỳ quỷ dị. Thần thức của hắn bị kim đan hút vào trong đó đằng sau, hắn liền đi tới một mảnh thế giới màu tím bên trong. Tại bên trong thế giới này, khắp nơi đều tràn ngập thượng cổ khí tức, tựa hồ đem hắn mang về thượng cổ thế giới, thời gian ngược dòng. Đây là bỗng nhiên hắn hai mắt hoảng hốt một chút, giống như thấy được tại thế giới màu tím cuối cùng, có một đạo vô cùng to lớn thân ảnh hiện ra. Thân ảnh này toàn thân màu tím, bốn phía bị tử quang bao phủ. Diệp Phong thấy không rõ bộ dáng của nó, nhưng có thể theo nó thân ảnh cảm giác được, cái kia chính là một cái côn bằng, màu tím côn bằng. Bất quá cái này côn bằng không gì sánh được to lớn, Diệp Phong vốn cho rằng trước đó chém giết kim sắc côn bằng đã đủ khổng lồ, nhưng cùng trước mắt cái này côn bằng so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nhất là tại cái này côn bằng trên thân, tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm thượng cổ khí tức cùng ý áp kinh khủng. Diệp Phong có thể cảm giác được, cái này côn bằng không gì sánh được cao ngạo, cổ lão cùng thần thánh, hẳn là một tôn vương giả, tồn tại trí cao vô thượng. Ông long long ngay tại hắn một mặt rung động thời khắc, màu tím côn bằng trên thân, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lực lượng này không phải phổ thông lực lượng, mà là lực lượng thần hồn. Diệp Phong có được Tử Long thần tượng, tự nhiên đối với lực lượng thần hồn không gì sánh được quen thuộc. Giờ phút này từ màu tím côn bằng trên thân hiện ra tới lực lượng, hắn làm sao có thể không biết? Chẳng lẽ, cái này màu tím côn bằng không phải bản thể, mà là một đạo hồn phách? Diệp Phong cảm ứng màu tím côn bằng, phát hiện một mảnh hư vô, căn bản không cảm ứng được chút nào nhục thể khí tức, ngược lại hắn vận dụng lực lượng thần hồn cảm ứng, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cao không thể chạm hồn lực từ màu tím côn bằng chỗ truyền đến. Hắn suy đoán cái này màu tím côn bằng bản thể đã diệt, lúc này hắn nhìn thấy chỉ là một đạo hồn phách mà thôi. Thế nhưng là, tại kim sắc côn bằng kim đan bên trong, tại sao lại xuất hiện màu tím côn bằng hồn phách? Chuyện này, kim sắc côn bằng có biết hay không? Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm màu tím côn bằng, muốn nhìn rõ bộ dáng của nó, nhưng nó càng nghĩ thấy rõ, lại càng là thấy không rõ. Ngược lại trước mắt hắn hình ảnh bỗng nhiên mà mẹo, xuất hiện từng cái huyết sắc hình ảnh. Trong hình ảnh này, có vô số chỉ côn bằng tại huyết giải, tiêu gen, đang cùng nhân loại chém giết, hình ảnh thảm liệt, máu chảy thành sông, không ngừng côn bằng bị trấn áp, săn giết, lộ ra một cỗ cực kỳ nồng đậm oán khí cùng mùi máu tanh. Diệp Phong hô hấp dồn dập, hình ảnh để lộ mang đến cho hắn một cảm giác quá tàn nhẫn, phản phất thấy được thượng cổ côn bằng nhất tộc bị diệt tộc lúc chẳng cảnh. Là màu tím côn bằng muốn nói cho hắn cái gì sao? Hay là tại viên này kim đan bên trong, ẩn giấu đi ngay cả kim sắc côn bằng cũng không biết bí mật, lúc này trời xui đất khiến bị hắn chạm đến. Soạn. Hắn còn ở vào thật sâu trong rung động, đột nhiên trước mặt hình ảnh biến mất, liên đối màu tím côn bằng đều cùng nhau không thấy. Diệp Phong thần thức từ kim đan bên trong bị đẩy lui đi ra, còn không đợi hắn có phản ứng, thể nội kim đan đột nhiên ngừng xoay trở lại, yên tĩnh trở lại. Mơ hồ có thể thấy được, tại kim đan bên trong cái kia màu tím côn bằng, tại như ẩn như hiện. Bất quá cái này côn bằng vừa mới hiện hiện, một màn quỷ dị liền phát sinh. Tại Diệp Phong ánh mắt kinh nghi bên dưới, cái kia còn lại 1/3 không đến kim đan, vậy mà quỷ dị biến mất không thấy. Không sai, ngay tại Diệp Phong dưới tầm mắt, vô thanh vô tức tin tức. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong cảm ứng thân thể, thế mà tìm không thấy kim đan đi nơi nào. Cho dù là bị hắn hấp thu, dung nhập thể nội, cũng không thấy có chút chân khí gia tăng tiến đến. A, sắc mặt hắn kinh dị, càng có hãi nhiên. Viên địa kim đan bên trong, thế nhưng là có một đạo thượng cổ màu tím côn bằng hỗn phách, bây giờ vậy mà tại trong cơ thể hắn biến mất, tất nhiên không phải rời đi thân thể của hắn, mà là giấu ở trong cơ thể hắn, nó đến tuột cùng muốn làm gì? Chương 427, khí tức của mình. Chương 427, khí tức của mình. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hắn chẳng qua là chém giết kim sắc côn bằng, tước đoạt người sau kim đan mà thôi, vốn nghĩ mượn nhờ kim đan đột phá cảnh giới, nhưng ai có thể tưởng đến họ phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, viên này kim đan không đơn giản, sẽ cùng hắn về sau mang đến không tưởng tượng được phiền phức. Diệp Phong thần thức rời khỏi thân thể, giờ phút này hắn không sai biệt lắm đã đột phá hoàn tất. Trên bầu trời tinh thần dần dần tiêu tán, cảnh giới của hắn cũng vững chắc tại cửu tinh bí cảnh đệ tam trọng. Hắn cảm thụ được trong thân thể khổng lồ chân khí, hắn thật dài phun ra một hơi. Mặc dù hắn không biết màu tím côn bằng hồn phách muốn làm gì, nhưng hắn cảm giác được, đạo hồn phách này hắn không có ác ý, chỉ là giấu ở trong cơ thể hắn, để hắn có một loại cảm giác không thoải mái. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì, nếu không, cho dù ngươi là thượng cổ côn bằng vương giả, ta cũng có biện pháp đưa ngươi trấn áp luyện hóa. Diệp Phong rời đi sơn lâm, hướng về mục đích mà đi. Bất quá vì phiền toái không cần thiết, hắn trên đường đi ẩn tàng khí tức, không hiện sơn không lộ thủy, nước chảy bèo trôi, như là giữa thiên địa một hạt bụi, không có người sẽ chú ý tới hắn. Cứ như vậy, 4 ngày đi qua, Diệp Phong truyền tống trận đều cưới 3 lần. Trên con đường này, hắn cũng gặp phải rất nhiều chuyện. Nhưng hắn có khí linh lão giả tôn này tồn tại cường đại. Mặc dù hắn không có xuất động khí linh lão giả, nhưng có thể để nó cảm ứng tình huống xung quanh. Tỷ như nhiều lần phát hiện mấy đại cường giả tại hư không chém giết, còn có các đại gia tộc thế lực tại công chiếm thành trì, khói lửa ngập trời, toàn bộ hư không đều đang chém giết lẫn nhau, hò hét, thậm chí gặp được nhiều lần hư không cường đạo. Những cường đạo này, nếu như là phổ thông cường đạo thì cũng thôi đi, thế mà còn là tu vi không kém tồn tại, ẩn tàng hư không, chuyên môn ăn cướp qua lại tu giả. Rừng lớn, chim gì đều có. Diệp Phong cho tới nay, cho là tu vi không tầm thường cường giả, hoặc là ẩn sĩ đại năng, không làm thế sự, hoặc là gia tộc nào đó, học viện, thế lực cung phụng, thân phận địa vị khá cao trưởng lão, nhân vật thủ lĩnh, hoặc là độc lai độc vãng tán tu. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, còn có biến thành cường đạo cường giả. Người có chí riêng, mỗi người đều muốn tại cái này người lửa ta gạt, trong loạn thế sinh tồn, mặc dù sinh tồn phương thức khác biệt, nhưng lại đều có các đạo. Diệp Phong tại khí linh lão giả chỉ thị bên dưới, bỏ qua cho những nguy hiểm này hoàn cảnh, mặc dù nhiều phí hết chút thời gian, nhưng chung quy hay là an toàn. Rốt cục, 2 ngày sau, tại cưới một lần cuối cùng truyền tống trận đằng sau, Diệp Phong đi tới khoảng cách Phong Thần Cốc người gần nhất nội thành. Hắn đi ra nội thành, một đường nghe ngóng, căn cứ vào địa đồ phía trên lộ tuyến, không ngừng hướng mục đích tới gần. Bất quá, tuy nói nơi này chính là khoảng cách Phong Thần Cốc gần nhất địa phương, nhưng cái này gần nhất, Diệp Phong cũng muốn tiêu hao 2 ngày thời gian mới có thể đến. Dù sao Phong Thần Cốc địa thế bám bẻ, lại có cường giả chiếm cứ, vô số hung thú hoành hành, nghe nói còn có quỷ quái bóng lượng, ai muốn theo nơi này dính vào quan hệ, trừ phi có tình huống đặc biệt. Nhưng mà Diệp Phong lại là cái dị loại, cựu tinh bí cảnh cảnh giới lại lẻ loi một mình lại tới đây, một màn này nếu để cho những người khác biết, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối, cho là Diệp Phong là một cái không biết sống chết sâu kiến, đơn thuần bệnh tâm thần. Nhưng Diệp Phong như thế nào tu sĩ tầm thường, hắn cần phải làm làng nghịch cảnh sinh tồn, tất cả mọi người không coi trọng hắn, hắn càng muốn làm, không chỉ có muốn làm, còn muốn làm ra một vùng thiên địa, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Đến 2 ngày sau đó, Diệp Phong đứng tại một trên một khối nham thạch to lớn. Đối diện với hắn, chính là một tòa thật lớn dãy núi. Lúc này chính là sáng sớm, trong hư không có sương mù lờ, khiến cho nhìn về phía dãy núi lúc nhiều một tầng thần bí cùng như ẩn như hiện cảm giác. Đây cũng là Phong Thần Cốc, kỳ thật chính là một tòa sơn mạch, thiên địa lôi hỏa bản tôn ngay tại cái này, không sai. Diệp Phong đấy lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tại đoạn đường này, hắn lo lắng nhất không phải trên đường đi gặp các loại đáng sợ nguy cơ, mà là đến chỗ này sau phát hiện hết thảy đều là giả, đó mới là đáng sợ nhất. Bất quá bây giờ xem ra dị độ chi băng không có lừa hắn, lôi hỏa chi linh bản tôn ngay tại cái này, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn lôi hỏa chi linh bắt đầu nhảy lên. Loại cảm giác này tựa như là tìm tới chính mình thất lạc nhiều năm thân nhân bình thường, hưng phấn, kích động. Diệp Phong biết, loại tình huống này chỉ có tại lôi hỏa chi linh cảm ứng được bản tôn đằng sau mới có thể xuất hiện biến hóa. Bất quá dãy núi này nhìn như phổ thông, lại cực không phổ thông. Ta có thể từ trong dãy núi cảm thấy một cỗ cực kỳ ngưng trọng uy áp, tựa hồ dãy núi này chính là thiên thần một dạng tồn tại, mà ta chỉ là một con kiến hôi, toàn thân dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Diệp Phong không khỏi nghĩ lên, thương hội trong xuất động nhiều như vậy càn khôn hóa cảnh cao thủ đều cơ hồ toàn quân bị diệt, chôn vùi nơi này, nói quả nhiên không giả. Hiện nay thực lực của ta đủ để chống lại càn khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả, nhưng đối mặt dãy núi này, thế mà lại còn dâng lên loại cảm giác này, đủ để chứng minh dãy núi này thật không đơn giản. Bất quá, hiện nay ta đã lại tới đây, coi như dãy núi này bên trong có đại la thần tiên ở lại, cũng đừng hòng ngăn cản ta được đến lôi hỏa chi linh bản tôn. Hắn ẩn tàng khí tức, thôi động vị diện tinh hoa, dung hợp hư không, từ từ tiếp cận dãy núi. Ân, đây là ngay tại hắn cách dãy núi không đủ 10 mét thời điểm. Ở trước mặt hắn trong hư không, vậy mà xuất hiện một đạo vật mèo mơ hồ bình trướng. Bình trướng này không phải lực lượng, càng giống là kết giới, giấu ở trong hư không, như một đạo lưới lớn bình thường, đem dãy núi bao phủ. Nếu như không phải hắn có vị diện tinh hoa, hỗn độn chân khí, đối với hư không có vượt qua thường nhân cảm ứng, lúc này căn bản không phát hiện được đạo kết giới này. Quả nhiên không thích hợp, đạo kết giới này hẳn là có người chuyên môn bố trí tới, một khi có người tới gần dãy núi, phát động đạo kết giới này, trong khoảnh khắc liền sẽ bị trong dãy núi tồn tại biết được. Xem ra người này rất là coi chừng, bất quá cũng là, lôi hỏa chi linh bản tôn chính là thiên địa thần vật, hắn cũng là sợ loại tồn tại này bị người khác nhớ thương, mới thiết hạ đạo kết giới này. Đáng tiếc, ta Diệp Phong chính là một ngoại lệ, đạo kết giới này rất mạnh, có được càn khôn hóa cảnh đỉnh phong khí tức, nhưng ta có được hỗn độn chân khí cùng vị diện tinh hoa tồn tại bực này, chỉ cần không phải đại thánh cảnh, ta đều có thể dung hợp đi vào. Diệp Phong may mắn có hỗn độn chân khí cùng vị diện tinh hoa tồn tại bực này, không phải vậy hắn còn không có tiến vào dãy núi, liền bị người phát hiện, vậy hắn tình cảnh quá bị động. Soạn. Hắn thôi động hỗn độn chân khí dung hợp đạo kết giới này. Trong dãy núi tồn tại, đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra, giờ khắc này ở bên ngoài kết giới, sẽ có một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên, tại dung hợp hắn kết giới. Mà lại tại thời gian rời đổi bên dưới, còn vậy mà dung hợp đi vào. Diệp Phong không có chút nào ngoài ý muốn. Hỗn độn chân khí chân áp, luyện hóa, dung hợp thế gian tất cả chân khí. Vị diện tinh hoa có thể đem khí tức của hắn hoàn toàn ẩn tàng, cùng hư không một thể. Bây giờ hắn thôi động cái này hai đại thủ đoạn, dung hợp kết giới, vô thanh vô tức đi vào, căn bản không phải vấn đề. Chỉ là, khi tiến vào đến dãy núi đằng sau, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức này tản bộ ở trong hư không, rất vi diệu, cứ không khiến người ta phát giác. Nhưng Diệp Phong cảm ứng được, bởi vì khí tức này cùng hắn có huyết mạch ở giữa liên hệ, không phải người khác, mà là chính hắn khí tức. Chương 428, Ngụy Thánh chương 428, Ngụy Thánh không có khả năng. Lúc trước hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này tại sao lại có khí tức của hắn? Chờ chút hắn cẩn thận bắt lấy cố khí tức này, đột nhiên sắc mặt hắn lại biến. Bởi vì tại trong cố khí tức này, hắn vậy mà cảm ứng được địa ngục khí tức. Địa ngục? Chẳng lẽ hắn hô hấp dồn dập, nghĩ tới điều gì, khuôn mặt trong nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm chấn kinh cùng không thể tin, là phân thân. Phân thân tới qua nơi này? Đây là một cái rất lớn mật suy đoán. Dù sao phân thân một mực tại địa ngục tu sĩ đi, không có chỉ thị của hắn, là tuyệt đối sẽ không đi vào nhân gian. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Phân thân tới đây làm gì? Chẳng lẽ là vì lôi hỏa chi linh bản tôn? Diệp Phong nghĩ đến loại khả năng này, bởi vì phân thân khung xương chính là một bộ địa ngục tu sĩ sĩ khung xương, là hắn đằng sau thông qua lôi hỏa chi linh cùng hỗn độn chân khí khu trừ trong khung xương ăn mòn chi khí, sau đó lợi dụng lôi hỏa chi linh rèn đúc chi uy, mới đưa khung xương một lần nữa rèn đúc, lột xác thành một bộ hoàn mỹ lửa địa ngục thể. Có thể nói, phân thân thành công không thể rời bỏ lôi hỏa chi linh, giữa hai bên liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Chẳng lẽ nói, phân thân cũng muốn lấy được lôi hỏa chi linh bản tôn, từ đó làm nhục thân của mình khung xương cao hơn một tầng? Không phải vậy, vì sao nơi này sẽ xuất hiện phân thân khí tức? Chỉ là, kỳ quái là, phân thân nếu tới qua nơi này, vì sao nơi này còn sẽ có lôi hỏa chi linh bản tôn khí tức? Chẳng lẽ lúc đó phân thân thực lực không phải tôn này cường giả đối thủ? Diệp Phong suy đoán, bất quá bây giờ muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, ngay sau đó chi gấp vẫn là phải tìm đến lôi hỏa chi linh bản tôn. Nếu lôi hỏa chi linh bản tôn còn ở nơi này, vậy hắn liền có hy vọng đạt được. Hắn dung hợp hư không, không dám có chút chủ quan. Trong dãy núi tồn tại, rất có thể là một tôn có thể so với đại thánh cảnh tồn tại. Hắn không cẩn thận, lộ ra mánh khóe, sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Phong thần cốc quả nhiên không phải người bình thường dám đến địa phương, nơi đây khắp nơi lộ ra một cỗ hoang vu, tịch diệt, khí tức đáng sợ, còn có một cỗ nói không ra, làm người sợ hãi cảm giác nguy hiểm. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí, cảm ứng đến lôi hỏa chi linh bản tôn, không ngừng hướng chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, cảm ứng bốn phía, vậy mà phát hiện từng luồng đáng sợ nguy hiểm hung thú khí tức từ dãy núi chỗ sâu phát ra mà đến. Những khí tức này đều cường đại dị thường, tản bộ ở trong hư không, lộ ra một cỗ viễn cổ hồng hoang giống như hương vị, chỉ cần có bất kỳ xa lạ khí tức tiếp xúc đến bọn chúng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị bọn hắn biết được. Giờ khắc này, Diệp Phong sinh ra một loại ảo giác, cảm giác hắn lại tới đây, giống như là tiến vào thời đại viết cổ, khắp nơi đều là nguy cơ cùng cường giả, mà hắn chính là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị thôn phệ. Bởi vậy, hắn tận lực đem tốc độ phóng tới chậm nhất, hắn sợ sệt tốc độ quá nhanh, dẫn phát trong không khí khí lưu biến hóa vi diệu, bị một chút cường giả phát giác, như vậy hắn liền có đại nguy hiểm. Phong thần cốc nghe đồn chính là thời kỳ viễn cổ để lại tồn tại, bên trong nguy cơ đông đảo, thậm chí đều có viễn cổ còn sống sót nhân vật đáng sợ, hiện tại ta sợ cảm ứng đến khí tức, phần lớn là siêu việt càn khôn hóa cảnh, có thể so với đại thánh cảnh tồn tại, như vậy tất nhiên còn có ta không cách nào cảm ứng được, nơi này rất có thể có đại thánh cảnh cự đầu. Diệp Phong nghĩ đến loại khả năng này, càng thêm coi chừng. Mặc dù hắn có hỗn độn chân khí cùng bị diện tinh hoa, nhưng lấy hắn hiện nay thực lực, còn không cách nào đem hai thứ này tồn tại phát huy đến một loại quỷ thần khó lường tình trạng. Hắn chỉ có thể ở đại thánh cảnh phía dưới thi triển hỗn độn chân khí cùng bị diện tinh hoa, không bị phát hiện, nhưng nếu là đụng phải đại thánh cảnh tồn tại, trong lòng của hắn căn bản không có nắm chắc. Ngay tại phía trước, đại khái qua có thời gian chừng nửa nén hương, hắn một đường cẩn thận, tránh thoát từng cái khí tức cường đại, rốt cục tại thời khắc này, vô thanh vô tức đi tới một chỗ ngoài sơn cốc. Sơn cốc này nhìn từ bề ngoài không có gì đặc biệt, chỉ là toàn thân là sụp đổ xuống, bên trong âm trầm một mảnh, các loại cây cối thành đàn, luồn ngang lộn xộn, mơ hồ có thể nghe được manh thú tại tê mình. Nhưng Diệp Phong biết, sơn cốc này không đơn giản, bởi vì ở trong cơ thể hắn lôi hỏa chi linh, giờ phút này nhảy lên là cường liệt nhất, hắn có thể cảm giác được, ở trước mặt hắn bên trong vùng tung lũng này, tất nhiên có lôi hỏa chi linh bản tôn tồn tại. Cũng không biết lôi hỏa bản tôn là bị người trấn áp ở đây, hay là gì khác tình huống. Diệp Phong từ từ hướng sơn cốc tiếp cận, trên đường đi hắn che đậy qua tất cả khí tức, hiện tại là hắn thời khắc mấu chốt nhất. Hắn vẫn muốn lấy được lôi hỏa chi linh bản tôn, bây giờ đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể không kích động. Ân. Ngay tại hắn dần dần tiếp cận sơn cốc thời điểm, sơn cốc chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Thanh âm này vừa mới truyền ra, Diệp Phong cả người toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên có một loại bất an mãnh liệt. Thân thể của hắn đột nhiên an tĩnh lại, không dám làm ra chút nào dị động. Đạo thanh âm này mang đến cho hắn một cảm giác không gì sánh được đáng sợ, hẳn là tiếp cận đại thánh cảnh tồn tại. Hắn nghĩ không ra, mới vừa rồi là chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, thế mà lại gây nên trong sơn cốc cường giả phát giác. May mắn chính là, âm thanh kia ý thức tại hư không dò xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, rất nhanh liền biến mất không thấy, hư không lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Phong có chút thở dài một hơi. Trên người hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Mặc dù âm thanh kia mang đến cho hắn một cảm giác còn chưa đạt tới đại thánh cảnh, nhưng trên thân cỗ uy áp kia đã hoàn toàn có thể cùng đại thánh cảnh so sánh. Cái này rất có thể là một tôn bán bộ đại thánh. Chỉ là, hiện nay hắn cảnh giới đạt đến cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng, thực lực muốn so trước đó còn cường đại hơn mấy lần. Hắn thôi động hỗn độn chân khí cùng vị diện tinh hoa, hoàn toàn có tự tin không bị phát hiện, chỉ cần không phải đại thánh cảnh, bán bộ đại thánh hắn còn không sợ. Nhưng hôm nay tình huống như thế nào? Hắn càng thêm coi chừng, mặc dù bây giờ trong lòng không chắc, nhưng vì đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn, hắn nhất định phải bảo hiểm. Thân thể của hắn chậm rãi động, hướng sơn cốc tiếp cận. Ngay tại lúc hắn khởi hành một khắc này, bốn phía hư không đống nhiên thay đổi. Thật giống như gió êm sóng lặng trên mặt biển, đống nhiên nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Tại trung quanh hắn chỗ, một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên từ hư không thâm xứ hiện lên mà ra, phong tỏa hết thảy, đem hắn vây khốn trong đó. Diệp Phong thầm nghĩ không tốt, theo bản năng suy nghĩ chính là chạy khỏi nơi này. Nhưng nguồn lực lượng này quá nhanh, hắn kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ hư không đều bị giam cầm, bất luận sinh mệnh thể nào đều không trốn thoát được. Gặp Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn cuối cùng vẫn bị phát hiện. Rõ ràng đạo ý thức kia đã đi, tại sao lại bỗng nhiên giết trở về? Chẳng lẽ người này căn bản không phải bán bộ đại thánh, mà là một tôn Ngụy Thánh? Diệp Phong nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngụy Thánh, cái danh từ này Diệp Phong cũng là trước đó không lâu nghe người ta nói đến qua. Trước đó tại trong ý thức hắn chỉ có bán bộ đại thánh là khoảng cách đại thánh cảnh gần nhất, nhưng kỳ thật không phải vậy, còn có một cái Ngụy Thánh, nó mới là khoảng cách đại thánh cảnh người gần nhất trạng thái, không gì sánh được lợi hại cùng đáng sợ, đã có đại thánh cảnh lực lượng. Chương 429, lôi hỏa chi linh khí tức. Chương 429, lôi hỏa chi linh khí tức. Nếu như tôn này cường giả chính là Ngụy Thánh lời nói, cái kia phát hiện hắn liền nói đi qua. Có ý tứ, thật có ý tứ, một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà có thể tránh thoát bản tọa cảm ứng lại tới đây, khí tức của ngươi ẩn tàng cực kỳ xảo diệu, lấy cảnh giới của ngươi hẳn không phải là cái gì không gian thần thông, mà là có một kiện không gian pháp bảo, không đối, cho dù là không gian pháp bảo cũng làm không được như vậy ẩn nấp, thế mà có thể dung hợp hư không, vô thanh vô tức, còn có thể tránh thoát bản tọa tại dãy núi bên ngoài thiết trí kết giới, chẳng lẽ ngươi có được thần giận đại lục bản nguyên tinh hoa? Ngay lúc này, trước đó âm thanh kia lần nữa truyền vang đi qua, bất quá thanh âm chấn kinh, tràn ngập mãnh liệt không thể tin, tựa hồ đang nói một mình, khiến cho nói ra sát na, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Diệp Phong nghe xong, toàn thân chấn động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đống nhiên đánh tới. Người này sự đáng sợ của thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là ngắn ngủi một lát liền nhìn ra cảnh giới của hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng rơi xuống trong tay người nọ. Soạn. Hắn thôi động hỗn độn chân khí, phối hợp vị diện tinh hoa, muốn đánh vỡ bốn phía lực lượng giam cầm. Nhưng nguồn lực lượng này quá cường đại, lấy hắn hiện nay thực lực căn bản đánh phá không ra, cho dù hắn hỗn độn chân khí có thể dung hợp hết thảy, nhưng cần thời gian, nhưng bây giờ làm sao có thời giờ để hắn đi dung hợp? Hóa phạm. Nếu lực lượng đánh phá không ra, vậy liền cải biến không gian trạng thái. Mặc dù bốn phía lực lượng rất mạnh, nhưng đều xây dựng ở một cái không gian trên cơ sở. Nhưng Diệp Phong bây giờ lại lược qua nguồn lực lượng này, từ không gian trên trạng thái cải biến. Cái này cùng thực lực mạnh yếu không có quan hệ. Điện tiềm đá lửa ở giữa, một cỗ sức mạnh huyền diệu lấy Diệp Phong làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán. Vừa rồi âm thanh kia phát ra một tiếng kinh nghi, tựa hồ đối với Diệp Phong trên thân toát ra tới lực lượng, cảm thấy không thể tin. Cái này thần thông gì, vậy mà có thể cải biến không gian trạng thái, bản tọa cảnh giới mạnh mẽ hơn ngươi gấp mấy chục lần, cũng chỉ có thể tại nguyên bản không gian trên cơ sở, dung hợp không gian, thi triển không gian, mà ngươi lại có thể thay đổi không gian, tốt một cái thiếu niên thiên tài, khó trách ngươi trên thân sẽ có cố khí tức kia, xem ra đây không phải trùng hợp. Diệp Phong thi triển hóa phàm, cải biến không gian trạng thái, khiến cho trước đó bị lực lượng giam cầm không gian phát sinh biến hóa. Tôn kia thanh âm chủ nhân vốn cho rằng Diệp Phong muốn bị hắn giam cầm, trở thành hắn tù nhân. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà thi triển ra vượt qua hắn tưởng tượng thần thông. Ầm ầm, hắn xuất thủ lần nữa, bốn phía lực lượng bỗng nhiên tăng cường, so vừa rồi cường đại gấp bội. từng mảnh băng điêu màu lam mảnh vỡ từ bốn phương tám hướng hiện lên mà đến, ngưng tụ cùng một chỗ, biến hóa thành từng đạo không thể phá vỡ tường băng màu lam. Cái này tường băng màu lam không ngừng hướng ra phía ngoài bao phủ, chừng mấy chục tầng, mỗi một tầng đều có vô số băng điêu màu lam mảnh vỡ tạo thành, mỗi một cái băng điêu mảnh vỡ phía trên đều tản ra tiếp cận đại thánh cảnh khí tức. Thần thông đáng sợ như vậy, bất luận sinh mệnh thể nào đều không trốn thoát được, cho dù là đại thánh cảnh tồn tại, muốn từ những này tường băng màu lam bên dưới chạy đi, cũng muốn bỏ phí một chút công phu. Diệp Phong hóa phàm vừa mới thi triển, những này tường băng màu lam liền xuất hiện tại trung quân hắn. Tôn này cường giả quả nhiên không thể khinh thường, nhìn ra thần thông của hắn bất phàm, chớp mắt liền làm ra cách đối phó, ngay cả cho hắn thời gian thở dốc cũng không cho. Nhưng mà, cái này hữu dụng. Hóa phàm chính là bất diệt vĩnh hằng long đế truyền thừa cho hắn công pháp. Huyền diệu của nó không gì sánh kịp, căn bản không thể dùng công pháp phổ thông để cân nhắc. Bởi vì cải biến không gian trạng thái, để hết thể về không, hóa thân phàm nhân, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đã cùng lực lượng không có quan hệ. Chỉ có thể nói, Diệp Phong thực lực càng mạnh, hóa phàm thời gian lại càng dài, đối với cải biến không gian trạng thái bức chắc, càng thêm lương luyện tôi. Mặc dù những này tường băng màu lam không thể phá vỡ, không gì sánh được đáng sợ, nhưng đối với hóa phàm căn bản không có tác dụng gì, tường băng màu lam mạnh hơn, cũng là xây dựng ở không gian trên cơ sở. Hóa phàm lại là đang thay đổi không gian trạng thái. Chỉ gặp hóa phàm khí tức tiếp xúc tại tường băng màu lam thời điểm, lập tức bóp méo một chút. Lúc này vị cường giả kia liền thấy, có thể so với đại thánh cảnh tường băng màu lam, lại bị lực lượng nào đó chuyển hóa bình thường, từng tầng không ngừng tại biến mất, thay vào đó thì là một mảnh hoang vu, yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì năng lượng không gian. Làm sao lại? Hắn kinh hô lối ra, hay là xem thường Diệp Phong? Chờ hắn ý thức tới thời điểm, tất cả tường băng màu lam đều đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hư không không còn có Diệp Phong khí tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn biết Diệp Phong đã rời đi hắn không chế. Đáng chết! Hư không thâm sứ bạo phát ra một tia chớp giống to. Chỉ gặp vừa rồi Diệp Phong vị trí chỗ, một đạo nam tử thân ảnh hiện ra. Đó là một tôn dáng người gầy gò nam tử trung niên, người mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, hình dạng thanh kỳ, thanh nhã, màu da trắng đoán như ngọc, lộ ra một cỗ như dương chi bạch ngọc quan mang, một đôi ánh mắt đu hòa, trầm tĩnh, mang theo một cỗ hình như có không phải có ý cười cùng thâm thúy, tóc dài dùng ngọc châm cao cao co lại, trên thân lộ ra một cỗ cổ điển, HD hương vị, đống nhiên nhìn lại, còn tưởng rằng là một vị ẩn cư thâm sơn, dốc lòng tu đạo đạo sĩ. Hắn xuất hiện tại hư không, nhìn xem bốn phía bị chuyển biến không gian, một đôi ánh mắt hiện ra thật sâu nghi hoặc cùng chấn kinh, bản tọa ở chỗ này đã có hơn 100 năm thời gian, gặp qua rất nhiều sông vào người nơi này, nhưng đại đa số đều bị bản tọa trấn áp, chém giết, mặc dù có người sống ra ngoài, đó cũng là bản thân bị trọng thương, không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, có thể kẻ này lại là một ngoại lệ. Cựu tinh bí cảnh tu vi lại có thể lại tới đây, còn có thể từ bản tọa thủ hạ chạy đi. Thần thông của hắn cực kỳ bất phàm, nhất là trên người hắn có một cỗ khí tức, mới đầu bản tọa vốn cho rằng cỗ khí tức này xuất hiện ở trên người đứa trẻ này hẳn là một loại trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là, hắn là có mục đích mà đến, bản tọa không có đoán sai, hắn tất nhiên là vì lôi hỏa chi linh bản tôn. Nam tử ánh mắt lập lòe, vậy mà biết Diệp Phong tới nơi đầy mục đích. Hắn đương nhiên biết, bởi vì hắn tại Diệp Phong trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức này chính là lôi hỏa chi linh khí tức. Trước đó Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí, phối hợp vị diện tinh hoa dung hợp hư không, theo lý thuyết là không thể nào bị phát hiện. Nhưng người này lại phát hiện. Diệp Phong còn tưởng rằng người này là một tôn ngụy thánh. Nhưng hiện tại xem ra, cùng cái này cũng không có quan hệ, mà là lôi hỏa chi linh khí tức, để người này cảm ứng được Diệp Phong tồn tại. Cho dù Diệp Phong đem lôi hỏa chi linh khí tức phong ấn tại thể nội, nhưng không nên quên, người này bên người có lôi hỏa chi linh bản tôn, mặc kệ Diệp Phong như thế nào phong ấn, lôi hỏa chi linh bản tôn vẫn có thể cảm ứng được phân thân khí tức, đây là một loại trên tâm linh cảm ứng. Lôi hỏa chi linh bản tôn bị bản tọa chấn áp ở đây trợ giúp bản tọa đang làm lấy một việc đại sự, qua một đoạn thời gian nữa cũng nhanh phải hoàn thành, loại này thiên địa thần vật người người đều muốn lấy được, nhưng chỉ có thể thần phục tại bản tọa, kẻ này muốn có được, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Nam tử đối với thực lực của mình rất có tự tin. Chương 430, lại đến địa ngục. Chương 430, lại đến địa ngục. Cho dù Diệp Phong thần thông lại là bất phàm, hắn đều có thực lực tuyệt đối chấn áp Diệp Phong. Vừa rồi Diệp Phong thi triển thần thông, mặc dù huyền diệu, nhưng nếu không phải chấn kinh Diệp Phong thủ đoạn, xuất kỳ bất ý để Diệp Phong chui chỗ trống, hắn làm sao có thể để Diệp Phong đào thoát? Bất quá bây giờ nói nhiều như vậy đều không dùng, Diệp Phong đã thoát đi nơi đây. Hắn khuôn mặt phía trên mang theo mơ hồ không cam lòng, còn có một cỗ mãnh liệt sát ý. Sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất, thanh âm vẫn còn tại hư không quanh quẩn. Ngươi nếu có được lôi hỏa chi linh bản tôn, bản tọa liền không sợ ngươi không đến, chỉ cần ngươi dám đến, bản tọa có tuyệt đối lực lượng để cho ngươi có đến mà không có về. Thanh âm của hắn mang theo cực mạnh tính xuyên thấu, vượt qua hư không, không biết truyền vang bao xa. Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí cùng bị diện tinh hoa thoát đi nam tử tưởng băng màu lam, nhưng vẫn là nghe được những lời này. Thật là khủng khiếp một tôn cường giả, thực lực của hắn đến gần vô hạn đại thánh cảnh, bằng ta hiện nay thực lực căn bản không phải đối thủ của hắn. Hư không một chỗ, Diệp Phong thân ảnh hiện hiện mà ra. Hắn mặc dù trốn ra nam tử không chế, nhưng cũng là may mắn mà thôi. Nếu như không phải nam tử chấn kinh thần thông của hắn, xuất kỳ bất ý, hắn căn bản không có khả năng thành công thoát hiểm. Hiện tại, nếu như hắn còn muốn đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn, vậy thì nhất định phải muốn lần nữa đối mặt tôn này cường giả. Có thể hắn hiện nay thực lực, lại thế nào có thể là tôn này cường giả đối thủ? Đúng rồi, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, phân thân trước đó lại tới đây, hắn vậy mà có thể từ địa ngục đi vào đại lục, không cẩn thận muốn xuống tới cũng không phải không có khả năng, phân thân có được ta đại đa số thần thông, xuyên qua địa ngục, đi vào nhân gian không phải là không có khả năng, huống hồ, phân thân cùng ta khí tức tương liên, trên người có ta khí vận tương trợ, nói không chừng tại địa ngục cũng có kỳ ngộ đều nói không chừng, chỉ là phân thân lại tới đây, không có cấp đi lôi hỏa chi linh bản tôn, cái này thì cũng thôi đi, có lẽ là hắn thực lực không đủ, nhưng vì sao không tìm đến ta, mà lại có một chút ta không nghĩ ra, nếu phân thân có thể đi vào đại lục, vì sao ta không có chút nào cảm ứng? Diệp Phong giờ phút này có quá nhiều nghi hoặc. Nếu như phân thân ở trong địa ngục, hắn không cảm ứng được cái này rất bình thường, dù sao đại lục cùng địa ngục ở giữa chính là hai cái thế giới khác nhau. Nhưng nếu như phân thân đi vào đại lục, Diệp Phong tất nhiên sẽ cảm ứng ra đến, bởi vì hắn cùng phân thân khí tức tương liên, trong cõi u minh sẽ có linh hồn cùng trên ý thức cảm ứng. Càng quan trọng hơn là hai người còn cùng tồn tại một cái đại lục trong thế giới. Nơi này chính là Phong Thần Cốc, cũng tại Thần Giận đại lục phạm vi bên trong, hắn còn có được vị diện tinh hoa, chỉ cần phân thân xuất hiện tại Thần Giận đại lục hoặc là xung quanh đại lục nào, chỉ cần tại vị diện tinh hoa phạm vi bên trong, hắn đều có thể cảm ứng đến. Có thể trước đó hắn vậy mà một chút cảm ứng đều không có. Xem ra ta có cần phải đi chuyến địa ngục. Diệp Phong lần lần cảm giác được cái gì, giờ phút này ý niệm mãnh liệt chính là lại vào địa ngục. Nếu hiện tại hắn không phải tôn này Ngụy Thánh cường giả đối thủ, cái kia lại gấp cũng không hề dùng, ngược lại lợi dụng điểm ấy thời gian đi địa ngục gặp một lần phân thân. Nếu như phân thân không có vấn đề gì, vậy hắn có thể cho phân thân chuyển vận cho hắn lực lượng, dù sao phân thân chính là vì bản tôn phục vụ, thời gian dài như vậy, phân thân thực lực hẳn là phát triển đến một loại rất mạnh tình trạng, đến lúc đó mượn nhờ phân thân lực lượng, hắn có lẽ còn có thể lại đột phá, thực lực của hắn lại biết bơi trướng tuyển cao, trở về đối phó tôn này cường giả cũng có rất lớn nắm chắc. Thế nhưng là, nếu như phân thân xảy ra vấn đề gì? Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên không hy vọng phân thân xảy ra chuyện gì, dù sao hắn sáng lập một cái phân thân cũng không dễ dàng, một khi hủy diệt, thời gian dài như vậy gửi nuôi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cho nên, ngay sau đó thời khắc, hắn chỉ có thể đi tới địa ngục, phân biệt tình huống, mới quyết định. Soạn. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Phong Thần Quốc phương hướng, thôi động vị diện tinh hoa, trong nháy mắt đi tới trên mặt đất. Hắn muốn đi hướng địa ngục, nhất định phải từ mặt đất xuyên qua quá khứ. Nếu như là người bình thường, có lẽ có nhất định thủ đoạn, có thể tiến vào lòng đất trong vòng. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng tiến vào lòng đất dưới đáy, đến địa ngục. Bởi vì sâu trong lòng đất, quá mức hắc ám, có hậu thổ nặng nề cảm giác áp bách, nếu như chỉ là tiến vào lòng đất không sâu khoảng cách, có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là không ngừng hướng xuống, liền sẽ nhận đại địa đáng sợ lực áp bách. Loại này lực áp bách, cho dù là đại thánh cảnh cường giả đều khó mà chống lại, khoan hãy nói hai địa phương ở giữa khoảng cách rất dài, trên đường đi, loại này lực áp bách không ngừng tiếp tục, ai có thể ăn hết được. Nhưng Diệp Phong khác biệt, hắn có được vị diện tinh hoa, có thể xuyên thẳng qua toàn bộ vị diện, tùy ý không gian địa phương, thổ nhưỡng mặc dù chính là vật thật, nhưng cũng thuộc về vị diện bên trong. Diệp Phong có thể mượn nhờ vị diện tinh hoa, dung hợp thổ nhưỡng, hướng địa ngục mà đi. Nhớ kỹ lần trước đi hướng địa ngục, vẫn là bị động kết quả, lúc đó ta bị Tây Môn Bá Thiên một đạo ánh mắt đánh vào địa ngục, khi đó ta vẫn là hóa hư lục trọng cảnh giới, tại Tây Môn Bá Thiên trong mắt chỉ là một con kiến hôi, hắn một đạo ánh mắt quá mức đáng sợ, bằng vào ta ngay lúc đó thực lực căn bản khó mà ngăn cản, trực tiếp liền bị đánh vào địa ngục. Nhưng bây giờ ta, không chỉ có cảnh giới đột phá đến cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng, các đại thủ đoạn thần thông cũng đều lần nữa ngưng luyện, thoát thai hoang cốt, căn bản không phải trước đó có thể so sánh với. Mặc dù khi đó ta cùng hiện tại ta đều không phải là Tây Môn Bá Thiên đối thủ, nhưng ta một mực tại trưởng thành, tiến bộ, bằng vào ta hiện tại phòng ngự cùng thủ đoạn, không biết so trước đó ta mạnh mẽ bao nhiêu lần, ta nếu là lần nữa đối mặt Tây Môn Bá Thiên, ta có tuyệt đối tự tin. Hắn mơ tưởng một đạo ánh mắt đem ta đánh vào địa ngục. Diệp Phong hồi tưởng lại cùng Tử Y tiền bối gặp được Tây Môn Bá Thiên từng màn kia, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn hiện tại đã không phải là Tây Môn Bá Thiên trong mắt sâu kiến, hắn một đường đi đến cái này, đã trải qua quá nhiều, có thể đến nay đối với hắn tiếc nuối lớn nhất vẫn là Tử Y tiền bối. Diệp Phong liền nghĩ tới Tử Y tiền bối. Lấy hắn hiện nay thực lực đã có đầy đủ năng lực đi phục sinh Tử Y tiền bối bọn hắn. Mặc dù hắn không có đạt được tinh thần hồn thạch, nhưng đạt được so tinh thần còn cao cấp hơn Nhật Nguyệt hồn thạch, hiện tại thiếu hụt chính là thời cơ cùng thời gian, chờ hắn giúp xong trong tay sự tình đằng sau, hắn muốn tìm cái cơ hội thích hợp đem Tử Y tiền bối, nô lão bọn hắn phục sinh. Rất nhanh, tại vị diện tinh hoa tác dụng dưới, Diệp Phong biến mất tại chỗ, tiến vào dưới nền đất. Hắn có được vị diện tinh hoa, xuyên thẳng qua lòng đất không có chút nào khó chịu, chỉ là chung quanh tất cả đều là hậu thổ khí tức, càng hướng xuống đi, khí tức càng dày đặc. Nhất là, vị diện quá mức vực sâu, giống như là một cái động không đáy bình thường, Diệp Phong một đường xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, một ngày thời gian trôi qua, đều không có cảm giác được vị diện cuối cùng ở nơi nào. Xem ra muốn so chính mình tưởng tượng phải chậm hơn rất nhiều. Diệp Phong cũng không nóng lòng cái này nhất thời, dù sao vị diện gánh chịu các loại lớn nhỏ đại lục cùng khổng lồ nhân khẩu, nếu như không có đầy đủ chèo chống lực lời nói, cái kia đã sớm sụp đổ xuống. Chương 431, cảm ứng phân thân. Chương 431, cảm ứng phân thân. Ngày thứ 2 đi qua, ngày thứ 3 đi qua, ngày thứ 4. Thẳng đến ngày thứ 8 đến, hắn rốt cục cảm nhận được vị diện cuối cùng. Diệp Phong một trận mỏi lòng. Cái này 8 ngày thời gian, hắn không giờ khắc nào không tại xuyên thẳng qua, liền đây là vốn có vị diện tinh hoa tốc độ xuống, nếu như không có vị diện tinh hoa, 8 ngày thời gian còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà, vốn cho rằng vị diện cuối cùng chính là địa ngục lối vào, nhưng chỗ nào nghĩ đến, Diệp Phong đi vào vị diện cuối cùng đằng sau, hắn phía dưới một vùng tăm tối, không có đất ngục khí tức, chỉ là một mảnh thâm thúy, không gian nứt gãy, các loại thổ nhưỡng ở giữa kết nối đứt quãng, trong không khí còn kèm theo trên trăm loại loạn thất bát tao khí tức, hỗn hợp lại cùng nhau, 10 phần khó ngửi. Xem ra địa ngục cũng không có dễ dàng như vậy đến, bất quá cũng là, địa ngục chính là toàn bộ sinh linh khắc tinh, ngay cả thần chỉ đều nghe tin đã sợ mất mật, há lại dễ dàng như vậy tốt tiến vào. Diệp Phong đến nơi này, vị diện tinh hoa đã không dậy nổi tác dụng gì. Vị diện tinh hoa chỉ có thể ở vị diện bên trong sử dụng, ra vị diện chính là một khối đá bình thường. Bất quá, Diệp Phong không có vị diện tinh hoa, còn có hỗn độn chân khí. Hỗn độn chân khí có thể dung hợp thế gian hết thảy. Nơi này khí tức mặc dù không gì sánh được lộn xộn, nhưng hắn thôi động hỗn độn chân khí, dung hợp chung quanh thổ nhượng khí tức đằng sau, hoàn toàn không nhận đại địa chi lực các bách. Hắn một đường hướng phía dưới, tốc độ cực nhanh, cũng không có gặp được cái gì đáng sợ nguy cơ. Nhưng mà, nguy cơ không có, lại bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, thanh âm gì đều không có, cho Diệp Phong một loại không hiểu khủng hoảng cũng không biết cảm giác. Bất quá, may mắn loại cảm giác này không có kéo dài bao lâu. 4 ngày sau đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Địa ngục khí tức rốt cục muốn tới. Diệp Phong thấy được hy vọng, theo hắn không ngừng hướng phía dưới, địa ngục khí tức càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục lại qua 3 ngày, hắn đi tới địa ngục biên giới chỗ. Hắn đứng ở nơi đó, cảm giác đi tới một thế giới khác bình thường. Hắn cảm nhận được địa ngục rộng lớn, cổ lão, thâm thúy, cùng cương đại, còn có trong hư không các loại quy tắc cùng trật tự. Trước đó hắn tới qua một lần, nhưng cùng lần này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần này là thông qua bản lãnh của mình tới, ý nghĩa khác biệt, cảm giác tự nhiên cũng khác biệt. Địa ngục, không hổ là thần thoại thời kỳ, có thể cùng thần giới chống lại tồn tại, ta có thể cảm nhận được địa ngục đáng sợ, ở chỗ này, bất luận nhân loại nào đều khó có khả năng sinh tồn, cho dù là tiên ma, thần chỉ đều không được, đừng nói địa ngục sâu không lường được, khoảng cách vị diện vô hạn xa, cho dù khoảng cách vị diện rất gần, cũng không có cái gì người dám tới nơi này, bởi vì nơi này chính là luyện ngục chi địa, toàn bộ sinh linh phần mộ. Diệp Phong có hỗn độn chân khí, có thể dung hợp địa ngục, khiến cho hắn không nhận địa ngục lực lượng ăn mòn. Không chỉ có như vậy, hắn toàn thân trên dưới khí tức phát sinh biến hóa, không phải là một kẻ nhân loại, mà là biến thành một cái địa ngục tu sĩ sĩ. Hắn thông qua hỗn độn chân khí, đem tự thân khí tức chuyển hóa thành địa ngục chân khí. Dù sao hắn đi vào địa ngục, tự nhiên không có khả năng quang minh chính đại lấy nhân loại thân phận trong địa ngục hành động, như thế quá chói mắt, sẽ trở thành tất cả địa ngục tu sĩ sĩ công địch. Không nghĩ tới, lão hủ tu đạo cả đời, còn có thể đi vào trong truyền thuyết địa ngục, nơi này chính là so bất kỳ địa phương nào đều đáng sợ. Trước đó tại vô lượng không gian thời điểm, ta cũng cảm giác được trên người hắn có cố khí tức này, chỉ là không nghĩ tới là địa ngục khí tức. Cái này tiểu chủ người đến tột cùng là tồn tại gì, ngay cả địa ngục khí tức đều có thể dung hợp, đây cũng không phải là một kẻ nhân loại có thể làm được sự tình, cho dù là tiên ma thần đều không cách nào làm được. A khí linh lão giả một trận sợ hãi thán phục, hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đi vào địa ngục. Nói thật loại địa phương này, trước đó cận tồn tại ý thức của nó bên trong, chưa từng có nghĩ tới có thể chân chính đi vào địa ngục. Địa ngục là tất cả mọi người run như cầy sấy tồn tại, thần chỉ đều sợ, huống chi là nó. Nó một khi nhiễm phải địa ngục khí tức, căn bản là không có cách trấn áp, chỉ có thể mặc cho địa ngục lực lượng ăn mòn nhục thân của nó linh hồn mà bất lực. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, nó tiểu chủ người Diệp Phong, thế mà có thể dung hợp địa ngục lực lượng. Một màn này với hắn mà nói, tuyệt đối rung động. Bởi vì tại nó trong ấn tượng, cho dù là thần chỉ đều không thể dung hợp địa ngục lực lượng, mà bây giờ một cảnh giới thấp nhân loại lại có thể, cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Soạn. Ngay tại nó rung động thời khắc, Diệp Phong thân ảnh biến mất, tiến vào địa ngục trong thế giới. Hiện tại liền để ta cảm ứng một phen phân thân chỗ đi. Diệp Phong tại đại lục không cách nào cảm ứng phân thân, là bởi vì không tại trong cùng một thế giới, hắn còn không có cường đại như thế thần thông, có thể không nhìn giới diện ở giữa hạn chế, câu thông hai thế giới. Nhưng giờ phút này hắn tại địa ngục, tại trong cùng một thế giới, hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được phân thân chỗ. Hắn đi vào địa ngục trong tầng thứ nhất. Địa ngục tổng cộng có thập bát tầng, càng hướng xuống, địa ngục lực áp bách liền càng đáng sợ. Đồng dạng, đệ nhất tầng địa ngục tu sĩ, tu vi của bọn hắn là yếu nhất, theo thứ tự hướng xuống, tu sĩ lực lượng càng ngày càng mạnh. Phân thân những ngày qua trưởng thành, tất nhiên không tại đệ nhất tầng địa ngục bên trong. Nhưng Diệp Phong không bài trừ bất luận cái gì khả năng, trước từ đệ nhất tầng địa ngục cảm ứng. Hắn hai mắt khép hờ, căn bản không cần thần thức tản ra, chỉ cần ý niệm cảm ứng mà thôi, chỉ cần phân thân tại đệ nhất tầng địa ngục bên trong, là hắn có thể ý niệm cảm ứng được phân thân. Nhưng mười mấy hô hấp đằng sau, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, phân thân không tại đệ nhất tầng địa ngục bên trong. Nếu không tại, vậy liền tiến về tầng thứ hai. Lúc trước phân thân đại thành lúc, Diệp Phong nhớ kỹ chính là tại đệ nhị tầng địa ngục bên trong. Đi qua thời gian dài như vậy, phân thân không biết còn ở đó hay không tầng thứ hai. Hắn một thân địa ngục khí tức, hành đầu đệ nhất tầng địa ngục bên trong. Hắn đi tới trong một tòa thành trì. Để Diệp Phong khiếp sợ là, tòa thành trấn này, toàn thân là xây dựng ở một bộ to lớn hồ đỡ bên trong, cỗ này hồ đỡ vô cùng to lớn, trên đó tán phát khí tức còn có nhàn nhạt manh thu chi khí, đây là một bộ chân thực hồ đỡ. Khó có thể tưởng tượng, thế gian còn có khổng lồ như thế mãnh hổ, cho dù sau khi chết, cũng có thể dung nạp một tòa thành trì người ở bên trong sinh hoạt. Diệp Phong đi tại trên đường phố, bên người tu sĩ lui tới không ngừng. Nó phát hiện, trong địa ngục tu sĩ, trừ khí tức khác biệt, cảm giác âm trầm đáng sợ một chút bên ngoài, cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt. Bọn hắn cũng có riêng phần mình sinh hoạt, gia tộc, thế lực. Bọn chúng cũng sẽ kết hôn sinh con, cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Thực lực của bọn hắn cũng có mạnh có yếu, tầng này địa ngục tu sĩ sĩ, khí tức của bọn hắn đều không phải là rất mạnh, phần lớn tại hóa hư cảnh tả hữu, chỉ có một đạo khí tức hơi mạnh lên một chút, tại đệ nhất tầng địa ngục chỗ sâu nhất. Diệp Phong suy đoán đây cũng là đệ nhất tầng địa ngục bên trong vương giả. Trước đó từ Hắc Kỳ lần trong miệng biết được, địa ngục thập bát tầng, mỗi một tầng đều có một cái vương giả, mỗi một cái vương giả đô thống lĩnh một tầng địa ngục. Diệp Phong hiện nay thực lực tại đệ nhất tầng địa ngục bên trong cơ hồ có thể quét ngang, nhưng hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn biết, địa ngục tuyệt đối không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn cho là không có phong hiểm, kỳ thật có thể là hắn không có cảm ứng ra đến thôi, địa ngục mỗi một tầng cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, hắn xuyên qua từng cái địa ngục tu sĩ sĩ, lướt qua từng cái thành trì tiểu trấn, không sai biệt lắm nửa ngày sau, hắn đi tới đệ nhị tầng địa ngục bên trong. Chương 432, phân thân. Đến cùng phát triển đến một loại gì tình trạng chương 432, phân thân. Đến cùng phát triển đến một loại gì tình trạng đệ nhị tầng địa ngục, so đệ nhất tầng địa ngục gáp bách mạnh hơn nhiều. Nơi này địa ngục tu sĩ sĩ, bọn hắn thực lực tổng hợp cũng muốn so tầng thứ nhất mạnh hơn nhiều. Mặc dù Diệp Phong trước đó tới qua nơi này, nhưng lúc đó cảnh giới quá thấp, không có hiện tại cảm ứng rõ ràng. Hiện nay, hắn cảnh giới thực lực đều lên thăng quá nhiều, phát hiện các loại trước đó nó không cách nào phát hiện sự tình. Nó đi vào đệ nhị tầng địa ngục, đại khái cảm ứng một phen, phát hiện nơi này tu sĩ, tu vi của bọn hắn đại đa số đều tại cựu tinh bí cảnh tả hữu cảnh giới. Mà lại, nơi này địa ngục so đệ nhất tầng địa ngục phải sâu thúy quá nhiều. Diệp Phong sức cảm ứng cường đại dường nào, đệ nhất tầng địa ngục hắn đều có thể cảm ứng ra cái đại khái, nhưng lại tới đây, thế mà cảm giác mình thần thức quá mức nhỏ bé. Thật giống như đệ nhị tầng địa ngục chính là một vùng thiên địa, nó sức cảm ứng ở chỗ này một mảnh phiêu miểu, mặc kệ cảm ứng chỗ nào, đều không có cuối cùng, không có phương hướng, chẳng không tới mảnh thế giới này đâu mượn. Cái này vẹn vẹn chỉ là tầng 2 địa ngục, liền như vậy thâm thúy, xa xăm, sau đó địa ngục chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Diệp Phong xem như thấy được địa ngục chân chính đáng sợ chỗ. Địa ngục thập bát tầng, hắn mới đi đến tầng thứ 2, liền cảm nhận được cường đại dị thường áp lực cũng không biết, sau đó địa ngục không gian chẳng phải là một tầng so một tầng đáng sợ. Hiện nay, Diệp Phong cảnh giới tại Cửu Tinh Bí cảnh đệ tam trọng, nhưng thực lực đã tiếp cận càn khôn hóa cảnh cao giai vị, bây giờ tại đệ nhị tầng địa ngục, vậy mà cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Nó hiện tại chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tầng này địa ngục ở trong có mấy cố cường đại dị thường khí tức, mấy cố khí tức này đều tại tầng này địa ngục chỗ sâu nhất, khí tức như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định. Diệp Phong tại mấy cố khí tức này trước mặt, cảm nhận được thật sâu áp lực. Ta toàn thân chân khí đều là địa ngục khí tức, không hiển sơn không lộ thủy, nước chảy bèo trôi, như một hạt bụi, cho dù tầng này trong địa ngục có tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng đừng hòng phát hiện ta. Dù vậy, Diệp Phong đối với mình thủ đoạn vẫn rất có tự tin. Hỗn độn chân khí che đậy hết thảy, đem hắn chân khí chuyển hóa thành địa ngục chân khí, mặc kệ là xương cốt, kinh mạch, đan điền, thậm chí huyết nhục đều bị địa ngục chân khí dung hợp, toàn thân nhìn không ra mảy may nhân loại khí tức. Trừ phi là tuyệt thế đại năng, có thể liếc mắt nhìn ra hắn ngụy trang, nhìn thấu bản chất của hắn, nhưng cường giả loại này, đệ nhị tầng địa ngục sẽ không xuất hiện. Ân. Tầng này địa ngục lại còn không cảm ứng được phân thân khí tức. Diệp Phong xuyên thẳng qua tại đệ nhị tầng địa ngục bên trong. Mặc dù đệ nhị tầng địa ngục rất lớn, nhưng Diệp Phong muốn cảm ứng phân thân, vẫn là có thể cảm ứng được. Phân thân cùng bản tôn chỉ cần tại cùng một cái trong địa ngục, mặc kệ tầng này địa ngục đến cỡ nào bao la, bản tôn đều có thể cảm ứng được phân thân tồn tại. Có thể hiện nay, Diệp Phong không có cảm ứng được phân thân. Nó coi là phân thân sẽ ở đệ nhị tầng địa ngục bên trong. Dù sao nơi này chính là phân thân sáng lập thời điểm, chỗ địa ngục. Nhưng không có nghĩ đến, vẫn là không có. Xem ra phân thân trưởng thành rất nhanh, tầng 2 địa ngục đã đối với hắn không có tính khiêu chiến, không chỉ có như vậy, ngay cả lúc trước mới vào địa ngục, gặp phải cái kia ác linh phạt nhãn khí tức đều không thấy. Diệp Phong một đường chỗ qua, còn tại cảm ứng ác linh phạt nhãn khí tức, thậm chí hắn còn đi đến trước đó phát hiện ác linh phạt nhãn địa phương. Nơi đó hết thể hoàn toàn thay đổi, trước đó huyết thụ tất cả đều không thấy, giống như là bị lực lượng cỡ nào phá hủy bình thường, biến một mảnh vắng vẻ. Diệp Phong còn muốn tước đoạt một chút địa ngục huyết minh quả đâu. Lần trước từ nơi này lấy được trái cây, đã bị Diệp Phong dùng hết, hắn vốn cho rằng nơi này còn có, nhưng ai có thể tưởng đến, nơi này cái gì cũng bị mất, rừng rậm màu máu tất cả đều biến mất. Không chỉ có rừng rậm màu máu không có, trước đó tế đàn kia cũng mất. Nó đi qua rất nhiều nơi, đều không có cảm ứng được các linh phạt nhãn khí tức. Chẳng lẽ là rời đi nơi đây, không tại tầng này trong địa ngục, đúng vậy hẳn là a, cho dù rời đi nơi này, cũng có khí tức của nó tồn tại a, chẳng lẽ là bị Diệp Phong nghĩ đến một loại khả năng, thần sắc cẩn ẩn ngưng trọng lên. Ác linh phạt nhãn là hắn sỉ nhục, hắn nhất định phải đem nó chém giết, mới có thể để cho đạo tâm của hắn không lưu tiếc nuối. Lúc trước hắn rời đi địa ngục thời điểm, hắn còn đã thông báo phân thân, không muốn để cho phân thân độc thủ, hắn muốn đích thân độc thủ, nhưng hắn hiện tại có một cỗ rất mãnh liệt cảm giác, phân thân đem ác linh phạt nhãn giết. Chỉ có phân thân có thể làm được dạng này, phân thân có được nó đại đa số thủ đoạn, có thể thôn phệ khí tức, đem ác linh phạt nhãn khí tức đều quét sạch, sau đó mà không lưu vết tích, không phải vậy cho dù là bị cái khác tồn tại gì giết chết, cũng không biết cái gì khí tức đều không có lưu lại a phân thân. Đã ngươi không tại tầng thứ 2, vậy ta liền đi tầng thứ 3 Diệp Phong tại đệ nhị tầng địa ngục, một đường xuyên qua năm ngày, đi qua rất nhiều nơi, phát hiện thật không có ác linh phạt nhãn khí tức, liền hướng đệ tam tầng địa ngục mà đi. Đệ tam tầng địa ngục, cũng là ta lần thứ nhất đi, nơi đó không gian lực áp bách càng thêm đáng sợ, địa ngục tu sĩ sĩ thực lực cũng đều so tầng thứ 2 phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí còn có càng thêm đáng sợ địa ngục vương giả, ta đi tới đó, nhất định phải chú ý cẩn thận. Diệp Phong càng là hướng xuống, càng là kinh hãi, bởi vì địa ngục số tầng càng cao, địa ngục tu sĩ sĩ liền càng khủng bố hơn. Diệp Phong thực lực tại đệ nhị tầng địa ngục bên trong coi như có thể, nhưng đi vào đệ tam tầng địa ngục, vậy thì có chút không đáng chú ý, nhất là nơi này lực áp bách so đệ nhị tầng địa ngục còn phải mạnh hơn mấy lần. Hắn thực lực thấp, mặc dù có đủ loại thủ đoạn khiến cho hắn nhận lực áp bách không có mãnh liệt như vậy, nhưng cuối cùng không có khả năng hoàn toàn miễn dịch. Hắn đi vào đệ tam tầng địa ngục, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách hướng hắn đè ép tới. Loại cảm giác này thật giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn hô hấp nặng nề, có chút không thoải mái, khẩn cấp phía dưới, hắn vận chuyển Tử Long thần tượng, hắn áp bách chi lực mới yếu bớt một chút. Không có khả năng, làm sao còn không tại? Diệp Phong đi vào đệ tam tầng địa ngục, cảm ứng phân thân khí tức. Thế mà phát hiện, nơi này vẫn là không có phân thân khí tức. Chẳng lẽ phân thân không trên đất ngục? Không có khả năng, phân thân nếu như không trên đất ngục, còn có thể đi đâu? Nếu như hắn tại đại lục, ta không có khả năng không cảm ứng được nơi này chính là địa ngục tầng thứ 3, hắn lại tới đây, không chỉ có cảm nhận được cường đại áp bách chi lực, còn cảm ứng được từng luồng cường đại dị thường khí tức phiêu tán ở trong hư không. Nơi này mỗi một người tu sĩ đều rất mạnh, đều đạt đến càn khôn hóa cảnh tình trạng. Nhưng mà bực này địa phương, lại còn là không có phân thân khí tức, chẳng lẽ lại phân thân phát triển đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, đã thật to nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Có thể đã như vậy, vì sao phân thân đi đến đại lục, không có đem Lôi Hỏa Chi Linh bản tôn cầm tới? Hiện nay, Diệp Phong không có cảm ứng được phân thân khí tức, chỉ có thể lựa chọn đi tầng thứ 4. Hắn có một loại cảm giác, tin tưởng vững chắc phân thân ngay tại địa ngục, chỉ là không biết cụ thể ở đâu một tầng. Hắn đi tại đệ tam tầng địa ngục bên trong, rất mau tới đến một tòa thành trấn ở trong. Bên người có vô số địa ngục tu sĩ trải qua, khí tức của bọn hắn đều đạt đến càn khôn hóa cảnh tình trạng. Diệp Phong tự nhiên cũng đem khí tức hiện ra ở càn khôn hóa cảnh tình trạng. Dù sao nếu như lấy cựu tinh bí cảnh cảnh giới xuất hiện, quá khiến người hoài nghi. Chương 433, Thanh thị nhất tộc, càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong lão giả. Chương 433, Thanh thị nhất tộc, càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong lão giả chủ nhân, cái này đệ tam tầng địa ngục thật là đáng sợ, địa ngục khí tức đã ảnh hưởng đến lão hủ sức cảm ứng, nó đang áp chế lão hủ ma tính, dẫn đến lão hủ sức cảm ứng đều giảm mạnh, nếu như đi đến tầng thứ 4, chẳng phải là càng thêm đáng sợ? Chủ nhân, ngươi khẳng định muốn đi? Khí linh lão giả thanh âm xuất hiện tại não hải. Nó chính là ma tộc chí bảo, tồn tại cổ lão, nhưng dù vậy vẫn là bị địa ngục lực lượng áp chế. Địa ngục, ngay cả thần chỉ đều sợ hãi tồn tại, huống chi là nó. Nếu như không phải nó có Diệp Phong hỗn độn chân khí che chở, nó nhận áp chế so hiện tại càng đáng sợ. Diệp Phong tự nhiên rõ ràng nơi đây khủng bố. Hắn từ đệ tam tầng địa ngục đã có thể nghĩ đến đệ tứ tầng địa ngục đáng sợ, lấy thực lực của hắn đi tới đó, quá nguy hiểm. Địa ngục tầng thứ 3 đã là hắn thực lực cực hạn, nơi này tu sĩ cùng thực lực của hắn đại khái ở vào cùng một cái cấp độ bên trên, mặc dù có siêu việt càn khôn hóa cảnh, cũng tại đệ tam tầng địa ngục chỗ sâu, bình thường không phát sinh cái gì chuyện trọng đại, bọn hắn sẽ không dễ dàng hiện thân. Có thể địa ngục tầng thứ 4 liền không giống với lúc trước, nơi đó tu sĩ so đệ tam tầng địa ngục càng thêm cường đại, tùy tiện một người tu sĩ đều sẽ mạnh mẽ hơn hắn, lấy hắn hiện nay thực lực đi tới đó, tuyệt đối là đang tìm cái chết. Nhất là, 4 tầng địa ngục áp bách chi lực. Cho dù hắn có được Tử Long thần tượng, trợ giúp hắn giảm bớt một chút áp chế, nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn tiêu trừ. Bởi vì nếu như hoàn toàn tiêu trừ lời nói, Tử Long thần tượng khí tức liền sẽ bại lộ. Dù sao Tử Long thần tượng chính là tuyệt thế tồn tại, mặc dù có thể giúp Diệp Phong hóa giải áp bách chi lực, nhưng nếu như ngoại giới áp bách chi lực quá mức đáng sợ nói, cái kia Tử Long thần tượng thả ra khí tức liền càng mãnh liệt. Đệ tam tầng địa ngục, nơi này áp bách chi lực đã rất đáng sợ, nhưng còn chưa tới Diệp Phong cất bước gian nan trình độ, Tử Long thần tượng hơi chút vận chuyển, liền chặn lại, cũng sẽ không phóng thích bao nhiêu khí tức. Nhưng nếu là đi đến tầng thứ 4, nơi đó áp bách tuyệt đối khủng bố. Diệp Phong nếu như muốn chống cự cố áp bức này, nhất định phải vận chuyển Tử Long thần tượng. Áp bách càng mạnh, Tử Long thần tượng thả ra khí tức liền càng liệt. Tử Long thần tượng mặc dù có thể ngăn cản cố áp bức này, nhưng cũng đồng thời bại lộ khí tức của nó. Nơi này là địa ngục, một khi có thần tính khí tức bại lộ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị địa ngục đại năng cảm ứng được. Từ xưa địa ngục cùng thần chỉ thế bất lưỡng lập, Diệp Phong không cần nghĩ, tất nhiên sẽ bị vô số đại năng khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, trở thành mặc người chém giết thịt cá. Cho đến lúc đó, tình cảnh của hắn còn có thể có tốt, cho dù hắn liều lĩnh hoàn toàn thôi động Tử Long thần tượng, hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng dù cho như thế, phân thân ta cũng nhất định phải tìm tới, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải vậy ta chẳng phải là phí công một chuyến. Ta Diệp Phong làm việc, chưa từng có tay không mà về đạo lý, địa ngục tầng thứ 4, ta Diệp Phong ở trong mắt ngươi chính là một con run rế, nhưng con kiến tuy nhỏ, sinh mệnh lực lại ương ngạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi đáng sợ đến cỡ nào, ta Diệp Phong càng muốn xông vào một lần. Diệp Phong cũng không phải dễ dàng buông tha người, cho dù phía trước hung hiểm dị thường, hắn cũng muốn đi, không phải vậy hắn chẳng phải là tay không mà về, hắn đã quyết định chủ ý, lần này vô luận như thế nào đều muốn tìm tới phân thân. Quả nhiên là tâm trí kiên định hạng người, lão hủ đều mặc cảm. Khí linh lão giả bị Diệp Phong khí phách chết phục. Người trẻ tuổi liền nên như vậy, không sợ nguy hiểm, không sợ ngăn trở, tại khó khăn trung thành giải, tại trong lịch cảnh đột phá. Ai dám tưởng tượng, một cái cựu tinh bí cảnh nhân loại, dám một thân một mình tiến vào, còn tiến vào địa ngục tầng thứ 3, cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng? Nhất là, dạng này một thiếu niên, phân thân của hắn vậy mà thân ở địa ngục. Một quang một ám, một chính một tà. Loại chuyện này tại thời đại viễn cổ đều khó có khả năng xuất hiện, từ xưa địa ngục chính là toàn bộ sinh linh khí tức khắc tinh, không có bất kỳ người nào có thể trấn áp địa ngục lực lượng, chớ nói chi là khống chế địa ngục lực lượng, mà cái này tiểu chủ người không chỉ có thể khống chế địa ngục chi lực, còn sáng lập địa ngục phân thân, hiếm thấy, tuyệt thế hiếm thấy a. Khí linh lão giả trong lòng sợ hãi thán phục, càng phát ra cảm thấy nhận Diệp Phong là chủ nhân, là trong cuộc đời này làm chính xác nhất quyết định, mà lại, chiếu tình huống trước mắt đến xem, Diệp Phong phân thân thực lực đã vượt qua Diệp Phong. Từ xưa đến nay, phân thân thực lực đều không thể siêu việt bản tôn thực lực, đây là thiên địa quy tắc, không cách nào đánh vỡ định luật. Nhưng mà Diệp Phong lại là một ngoại lệ. Bởi vì rất rõ ràng, phân thân nếu không tại tầng thứ 3, vậy liền đủ để chứng minh phân thân thực lực đã đầy đủ tiến về tầng thứ 4. Ầm ầm. Ngay lúc này, thành trấn trên không đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm vang vọng. Tất cả mọi người bị bỗng nhiên một màn giật nảy mình. không biết đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu, nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp nơi đó, có vô số cỗ hắc ám khí tức từ hư không thâm sứ trôi ra. Theo khí tức hắc ám xuất hiện, một cỗ cường đại ý chí lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thành trấn. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nghe đến một giọng giàn mua từ hư không thâm sứ truyền vang mà đến. Bản tọa chính là thanh thị nhất tộc người, đến đây thu thập hồn phách, các ngươi còn không mau mau tế ra. Đạo thanh âm này đều bá đạo, mang theo một cỗ thẩm phán, ở trên cao nhìn xuống chi ý, giáng lâm hư không. Trong lúc nhất thời, nghe đến mấy câu này đồng thời, trong thành trấn địa ngục tu sĩ lập tức sao động mà lên. Cái gì? Thanh thị nhất tộc? Chẳng lẽ là đệ tứ tầng địa ngục bên trong cái kia thanh thị? Còn có thể là cái nào thanh thị? Ở trong địa ngục, thanh thị nhất tộc chỉ có một cái. Phù phù, phù phù. Lập tức, trong thành trấn địa ngục tu sĩ sắc mặt cùng nhau biến đổi, nghĩ tới điều gì, đối với không trùng kinh sợ quỳ xuống, lớn tiếng hô to, chủ nhân vĩ đại, chúng ta đều là ngươi người hầu, ngươi dưỡng dục chúng ta, ban cho chúng ta sinh mệnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta hết thể đều đem trả lại ngô chủ. Diệp Phong nhìn xem một màn này, thể xác tinh thần rung động, gấp theo lực trùng kích. Thanh thị nhất tộc đáng sợ như vậy, chỉ nói danh tự liền đem những người này toàn bộ sợ đến như vậy, âm thanh kia nói muốn thu tập những người này một phách, những này địa ngục tu sĩ không chỉ có không có phản kháng, ngược lại chủ động công hiến. Ầm ầm. Lúc này, thành trấn trên không hắc ám khí tức dung hợp tại hết thảy, biến hóa thành một đạo lão giả. Lão giả này, người mặc áo xanh, hình thể nhỏ gầy, nửa không lưu lấy lưng, tóc của hắn không phải màu trắng, mà là màu xanh, một đôi mắt tản ra màu xanh lá yêu dị quang mang. Càn khôn hóa cảnh, bắt trọng đỉnh phong. Diệp Phong một chút liền nhìn ra cảnh giới của người nọ. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng thân phận không đơn giản, thanh thị nhất tộc. Ân, không sai, các ngươi có giác ngộ này rất tốt, lần này chính là Ngô chủ tu luyện bất thế thần công, vừa vặn cần vô số hồn phách tầm bổ, lão hủ đại biểu thanh thị đến đây tầng dưới địa ngục thu thập hồn phách, đã đi qua không dưới 50 tòa thành trấn, hiện tại đến phiên các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể trở thành tầm bổ vô chủ hồn phách một bộ phận, chính là các ngươi thiên đại tạo hóa, hiện tại. Ân. Lão giả ảo xanh đang nói, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Chương 434, thượng cổ thần thông, huyết minh thần thuật. Chương 434, thượng cổ thần thông. Huyết Minh thần thuật ánh mắt lẫm liệt, nhìn về hướng một nơi. Ở nơi đó, một bóng người đang đứng ở nơi đó. Hắn cũng không có quỳ xuống. Thành trấn bên trên tất cả mọi người run run rẩy rẩy quỳ, chỉ có Diệp Phong một người đứng đấy. Một màn này đi thành mãnh liệt tương phản. Lão giả ảo xanh ánh mắt lóe ra sâm sâm tà mang, lập tức gầm thét mà lên, lớn mật nô bộc, gặp bản tọa thế mà không quỳ, thật là lớn gan chó, quỳ xuống. Hắn như thánh chỉ bình thường, tràn đầy uy nghiêm cùng mệnh lệnh, một cỗ cường đại lực áp bách từ trên người hắn phát ra, hướng Diệp Phong trấn áp tới. Tất cả mọi người cảm thấy cỗ áp lực này đáng sợ. Lão giả ảo xanh chính là càn khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả, mà thành trấn những người này, tu vi của bọn hắn mặc dù cũng là càn khôn hóa cảnh, nhưng cũng không có đạt tới cao giai vị tình trạng. Bây giờ lão giả ảo xanh áp bách đánh tới, liên đối bọn hắn đều cảm nhận được một cô núi lớn đặt ở trên người bọn họ, để bọn hắn toàn thân khó chịu, mồ hôi đầm địa, cảm giác tùy thời đều muốn bị xử tử. Trong lòng bọn họ sợ hãi đồng thời cũng đang kiếp sợ, nghĩ không ra còn có người dám gặp thanh thị nhất tộc người không quỷ. Nhưng mà Diệp Phong nếu như không nhìn, lão giả ảo xanh áp bách tác dụng ở trên người hắn, không có phản ứng chút nào, hắn toàn thân chấn động, liền đem cô áp bức này hóa giải sạch sẽ. Hắn thần thương trực tiếp đứng ở nơi đó, sắc mặt hờ hững, ngựa khí cường thế, ta Diệp Phong không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ lạy phụ mẫu, ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì để cho ta quỳ? Lời nói này trực tiếp tại bốn phía đưa tới manh động, tất cả mọi người dọa gần chết, nghĩ không ra Diệp lại dám đối với thanh thị nhất tộc lão giả nói như vậy. Hắn có phải hay không đồ đần, thanh thị nhất tộc cũng dám đắc tội, không muốn sống sao? Ta nhìn chính là cái lăng đầu thành, còn không biết thanh thị nhất tộc đại biểu cho cái gì. Chúng ta đều là thanh thị nhất tộc người hầu, tiểu tử này lại dám đối với thanh thị nhất tộc nói như vậy, hắn sẽ chết rất thê thảm. Tất cả mọi người không biết Diệp Phong suy nghĩ cái gì, theo bọn hắn nghĩ thanh thị nhất tộc chính là trong lòng bọn họ nhân vật không thể chiến thắng, là tín ngưỡng của bọn họ, bởi vì thanh thị nhất tộc không chỉ có là đệ tứ tầng địa ngục tuyệt đối bá chủ, tại những khắc càng sâu trong địa ngục đều có thể nghe được thanh thị nhất tộc danh hiệu. Bây giờ một cái nho nhỏ Diệp Phong lại dám miệt thị thanh thị nhất tộc, quả thực là ngu muội vô tri, muốn chết tiết tấu. Lão giả ảo xanh biến sắc, lập tức cười to mà lên, tựa hồ thật lâu chưa từng nghe qua còn có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Sau một khắc, hắn giang tươi cười biến mất, thay vào đó thì là một tấm âm trầm, khuôn mặt lạnh như băng. Trên người hắn, một luồng sát ý mạnh mẽ phát ra mà lên, đem Diệp Phong bao phủ, thanh âm cuồn cuộn, sát na bộc phát, tốt, rất tốt à, không nghĩ tới tại tầng thứ ba này luyện ngục bên trong, còn có người dám đối với bản tọa nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, đối với bản tọa nói như thế, chính là đối với thanh thị nhất tộc đại bất kính sao? Xem ra thanh thị nhất tộc đã thật lâu không có phát động chiến tranh, đã có người đem hắn quên lãng, vừa vặn hôm nay bản tọa liền đại biểu thanh thị nhất tộc đưa ngươi trấn áp, đưa ngươi linh hồn ném vào chúng ta thanh thị nhất tộc luyện ngục phần mộ bên trong, nơi đó có chúng ta thanh thị nhất tộc từ trước nghiên cứu 1.008 đạo cực hình, một đạo so một đạo đáng sợ, tàn nhẫn thi máu, mỗi một đạo đều để ngươi sống không bằng chết, ký ức vẫn còn mới mẻ, để cho ngươi nếm thử cả ngày lẫn đêm bị luyện ngục tư vị. Lão giả ảo xanh ánh mắt âm lệ, tàn nhẫn, như giống như ma quỷ nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh dị đáng sợ. Lúc đầu Diệp Phong trong mắt hắn chính là một con kiến hôi, không xứng để hắn xuất thủ trấn áp ngươi, nhưng vì thanh thị nhất tộc uy nghiêm, hắn không thể không làm như vậy. Đã ngươi mới vừa nói bản tọa dựa vào cái gì, tốt, vậy bản tọa liền để ngươi xem một chút, bản tọa bằng chứng là cái gì. Hắn trực tiếp xuất thủ, bàn tay duỗi ra, tại hư không biến hóa ra một đạo hắc ám đại thủ, trên đại thủ chân khí bành trướng, năng lượng kinh người, tản mát ra một cỗ đáng sợ hủy diệt chi ý, trực tiếp hướng về Diệp Phong chấn áp mà đến. Đáng sợ, địa ngục cường giả lực lượng chính là đáng sợ, nếu như là tu sĩ nhân loại cùng địa ngục tu sĩ sĩ chém giết lẫn nhau, tại ngang nhau tu vi điều kiện tiên quyết, tuyệt đối là địa ngục tu sĩ sĩ càng hơn một bậc. Địa ngục lực lượng vốn là khắc chế vạn vật, trước mắt người này thực lực, nhìn như là cản khôn hóa cảnh cao giai vị, nhưng theo ta nhìn, cho dù là đại thánh cảnh nhân loại tu sĩ đều không chiếm được cái gì tốt nếu như ta không có đạt được cựu long truyền thừa, nếu như ta không có tu luyện tử long thần tượng, nếu như ta không có dung hợp hỗn độn chân khí, nếu như ta chưa có tới địa ngục, ta tất nhiên sẽ chết ở đây. Đáng tiếc không có nếu như, nếu thượng tiên để cho ta có được những này, vậy chỉ dùng thủ đoạn của ta sửa hết thảy thế gian vạn vật, mặc kệ là địa ngục hay là thiên đường, đều bởi vì ta đến mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hủy diệt long thương, một thương kinh hồng, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Ầm ầm, Diệp Phong khí thế bỗng biến đổi, hắn hai mắt như kiếm, lông mày như phong, ngay trước tất cả mọi người, lực lượng của hắn hoàn toàn tản ra, đáng sợ địa ngục lực lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, ầm vang một phát, xé rách. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh huyết sắc long thương, trên đó sát khí dày đặc, huyết khí dữ tợn, tản ra một cỗ hắc ám đại thủ càng thêm đáng sợ hủy diệt chi ý. Cái gì? Làm sao có thể? Lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng trưởng gấp bội, lúc trước hắn ẩn giấu đi khí tức, bản tọa vậy mà nhìn không ra. Còn có, đó là cái gì long thương? Như vậy thì máu, cổ lão, vĩ ngạn, mang theo không thể xâm phạm cao quý cùng hủy diệt chi ý, lại để bản tọa tâm thần đều đang run rẩy. Vâng. Sau một khắc, Diệp Phong một thương tế ra, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, đâm vào hắc ám trên đại thủ. Ầm ầm. Lập tức hư không phát sinh bạo phá, phát ra kịch liệt vang vọng. Cái kia hắc ám đại thủ cường đại dường nào, vậy mà tại hủy diệt phía dưới, đống chốc bị đâm rách, hắc ám đại thủ xuất hiện từng đạo vết rách. Tại tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt, một tiếng ầm vang phá toái, biến mất hư không. Ta đột phá cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng mà thôi, thực lực của ta so trước đó cường đại quá nhiều, ta tại nhị trọng thời điểm, liền có thể chém giết càn khôn hóa cảnh lục trọng cường giả. Khoan hay nói hiện tại, mặc dù người này thực lực đạt đến càn khôn hóa cảnh bát trọng đỉnh phong, nhưng hắn vừa rồi xuất thủ, cũng không hề sử dụng toàn lực, cho là ta là một cái tùy ý nghiền ép sâu kiến, thật tình không biết ta một thương kinh hồng phá hắn oanh kích. Hủy diệt long thương thế như trẻ tre, hướng lão giả ảo xanh ám sát mà đi. Chủ quan, không nghĩ tới ngươi che giấu thực lực, bực này khí tức đã có cùng bản tọa một trận chiến tư cách. Bất quá ngươi vẫn như cũ sẽ chết, mặc dù thực lực của ngươi để bản tọa chấn kinh, nhưng còn không phải bản tọa đối thủ, cho dù lực lượng của ngươi đạt đến bắt trọng đỉnh phong cũng không phải, không biết tự lượng sức mình sâu kiến, nếu như là bình thường, bản tọa còn không nghĩ là nhanh như thế đưa ngươi chém giết, nhưng Ngô chủ đang đợi bản tọa hồi phách, cũng không thể tại cái này lãng phí thời gian. Huyết minh thần thuật, thiêu đốt sinh mệnh, gia trì thân thể ta, thần thuật bất bại. Ầm ầm. Trên người hắn bốc cháy lên một đạo huyết quang, cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 435, kỳ thật ta cũng không phải là địa ngục tu sĩ sĩ. Chương 435, kỳ thật ta cũng không phải là địa ngục tu sĩ sĩ. Lúc đầu hắn vẫn là một thân áo xanh, nhưng theo trong miệng hắn bộc phát ra từng đạo cổ lao thanh âm sau, y phục của hắn biến thành màu máu, sau đó là tóc, con mắt, thậm chí màu da, cả người từ đầu đến chân đều biến thành màu máu, như là một cái huyết nhân bình thường. Khí tức của hắn trong nháy mắt lên cao, so trước đó lại mạnh mẽ gấp đôi, tản ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động cùng huyết sắc tinh hoa. Ông giang giác, hủy diệt long thương còn không có tiếp xúc đến thân thể của hắn, liền bị một cỗ huyết sắc bình chướng ngăn cản. Ngay sau đó từ huyết sắc trên bình chướng chia ra từng luồng huyết sắc khí thể quấn quanh ở hủy diệt long thương phía trên. Chỉ một lát sau công phu, hủy diệt long thương vậy mà xuất hiện vết rách, lập tức cầm vàng phá diệt. Thật quỷ dị thần thông, ngay cả hủy diệt long thương đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là cái gì thượng cổ thần thông, vậy mà có thể cho lực lượng của hắn lên cao nhiều như vậy? Diệp Phong rung động thật sâu lấy, còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy công pháp. Ha ha ha, không nghĩ tới sao tiểu tử, huyết minh thần thuật chính là thượng cổ thần công, không gì sánh được huyền diệu, thần bí cùng cổ lão, cùng tất cả công pháp cũng khác nhau, là dưới cơ duyên xảo hợp mới bị bản tọa đạt được. Công pháp này có thể đem bản tọa lực lượng trong nháy mắt tăng cường gấp bội, bất quá có một cái tai hại, chính là lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, bất quá không quan trọng, tiêu hao một chút sinh mệnh tinh hoa, ngày sau bản tọa sẽ còn khôi phục trở về, ngươi lại không được. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết tại bản tọa huyết minh thần thuật phía dưới. Nhìn thấy Diệp Phong một mặt biểu tình khiếp sợ, huyết ý lão giả cười lên ha ha, hắn thừa nhận trước đó xem thường Diệp Phong, nếu như không có huyết minh thần thuật, hắn đoán chừng còn phải tốn phí một chút công phu mới có thể đem Diệp Phong trấn áp. Nhưng bây giờ không cần, hắn có được huyết minh thần thuật, không biết chém giết quá nhiều a mạnh mẽ hơn hắn người, Diệp Phong trong mắt hắn cuối cùng cũng chỉ là huyết minh thần thuật phía dưới vật bồi tăng thôi. Nguyên lai là lấy mạng sống ra đánh đổi, khó trách có thể đưa ngươi lực lượng trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Diệp Phong âm thầm sợ hãi thán phục, loại công pháp này thì máu nhất định phải lấy người tu luyện máu tươi làm dẫn mới có thể kích phát lực lượng càng thêm cường đại. Bất quá ngươi cho rằng liền có thể ăn chắc ta? Nếu như ta không trên đất ngục, có lẽ có một chút thủ đoạn ta còn không dám tùy tiện thi triển, nhưng nơi này là địa ngục khí tức có thể ngăn cách hết thảy, ta hoàn toàn không cần thiết cố kỵ cái khác. Hôm nay, ta bởi vì không vì ngươi muốn giết ta, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi căn bản giết không được ta, ngược lại là ngươi sẽ bị ta giết chết, thanh thị nhất tộc. Rất đáng gồm sao, đắc tội ta Diệp Phong, toàn diện đều không có kết cục tốt. Hiu. Diệp Phong lật bàn tay một cái, xuất hiện một đạo mảnh vỡ. Tại toái bì phía trên, tản ra một cỗ mãnh liệt tiên đạo chi ý, đây là Nhiếp Vô Nhai đưa tặng cho hắn thần bí mảnh vỡ. Nếu như hắn tại đại lục, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn quả quyết sẽ không vận dụng vật này. Nhưng nơi này là địa ngục, có thể ngăn cách hết thảy, hắn ở chỗ này sử dụng tiên đạo toái phiến, trên đại lục bất luận kẻ nào đều mơ tưởng cảm ứng được tiên lực lượng. Theo Diệp Phong đem tiên đạo toái phiến đem ra, nơi đây tất cả mọi người cảm nhận được, Huyết Ý lão giả càng là con người đột nhiên co rụt lại. Trong mắt hắn, Diệp Phong là một kẻ địa ngục tu sĩ sĩ, nhưng bây giờ tại Diệp Phong trong tay, thế mà cầm một cái tản ra nồng đậm tiên khí tiên đạo toái phiến. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng từ xưa địa ngục cùng người tiên ma thần phật, khí tức không dùng, nhưng hắn phát hiện tại Diệp Phong trên tay tiên đạo toái phiến, cũng không có bởi vì tại địa ngục mà sinh ra cái gì bài xích dấu hiệu, ngược lại cùng Diệp Phong khí tức dung hợp, có một loại đại đạo từng dùng, sinh sôi không ngừng dấu hiệu. Cái này sao có thể? Hắn đến tột cùng là ai? Một cái địa ngục tu sĩ sĩ, vì sao có thể khống chế tiên giới chi lực? Thành trấn tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Huyết Ý lão giả càng là kinh hô mà lên. Hắn sinh ở địa ngục, trời sinh liền có một loại không nhìn bất kỳ khí tức gì ngạo tính. Bởi vì mặc kệ là tiên lực lượng hay là lực lượng của thần, cho dù cảnh giới mạnh mẽ hơn hắn, hắn cũng không có gì có thể sợ. Bởi vì hắn có một cái cường đại ô dù, địa ngục. Những lực lượng này chỉ cần đi vào địa ngục, không cần hắn động thủ, địa ngục khí tức liền sẽ đem bọn hắn trấn áp chế, an mòn. Nhưng mà Diệp Phong lại là một cái quái thai, lại có thể khống chế tiên giới chi lực, khiến cho tiên đạo toái phiến xuất hiện tại địa ngục, cũng không nhận được địa ngục khí tức áp bách. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, từ hắn tu đạo đến nay liền từ đến không có gặp qua, cho dù là lùi lại mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều khó có khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ, cảnh tượng khó tin bị hắn gặp. Kỳ thật Diệp Phong cười thần bí, Huyết Ý lão giả làm sao biết, Diệp Phong âm thầm thúc dục hỗn độn chân khí, tác dụng tại tiên đạo toái phiến bên trong, khiến cho tiên đạo toái phiến xuất hiện tại địa ngục, cũng không nhận được địa ngục lực lượng áp bách. Kể từ đó, tiên đạo toái phiến liền có thể bộc phát ra kinh khủng tiên đạo chi lực. Huyết Ý lão giả tuy là địa ngục tu sĩ sĩ, nhưng cảnh giới cũng chỉ là tại càn khôn hóa cảnh cấp độ, làm sao có thể là tiên đạo toái phiến đối thủ? Bá. Chỉ gặp Diệp Phong thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn sát na biến mất. Huyết Ý lão giả dự cảm đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chợt sinh ra. Hắn thiêu đốt khí huyết, tiêu hao càng nhiều sinh mệnh tinh hoa, huyết minh thần thuật, cho ta cháy lên đi. Lúc này trên người hắn, huyết khí càng nặng, sinh mệnh tinh hoa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, bộ dáng của hắn cũng đang nhanh chóng già yếu, nhưng hắn khí tức lại biến càng thêm cường đại, đã có được bán bộ càn khôn lực lượng. Ở xung quanh hắn, ngưng tụ ra một đạo huyết sắc hàng rào, đem hắn bao phủ. Hưu. Thế nhưng là, những thủ đoạn này xem ở Diệp Phong trong mắt, đều là phí công. Tiên đạo toái phiến như là đã không nhìn địa ngục lực lượng áp bách, cái kia bạo phát đi ra khí tức cùng lực lượng dị thường đáng sợ. Nhất là, tiên đạo toái phiến không gì sánh được sắc bén, cho dù Huyết Ý lão giả lực lượng đạt đến bán bộ càn khôn tình trạng, nhưng muốn phá diệt đạo này hàng rào, dễ như trở bàn tay. Xoẹt. Một đạo lưu quang xé rách mà qua. Cái kia huyết sắc hàng rào ầm vang phá toái. Huyết sắc mặt của lão giả sắc lại biến, chính mình ngưng kết hàng rào, không chịu được một kích như vậy. Sau một khắc, không đợi hắn có phản ứng, chỉ cảm thấy chỗ cổ bị thứ gì vẽ một chút, sau một khắc, cổ của hắn liền thoát ly thân thể của hắn, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn vậy mà không có cảm giác được chút nào cảm giác đau. Vâng. Diệp Phong thân ảnh hiện tại Huyết Ý lão giả sau lưng. Trong tay của hắn, tiên đạo toái phiến tỏa ra hào quang sáng chói, bất quá quang mang kia chính là thu liễm, một chút xíu biến mất, trên đó có một giọt máu tươi đang từ tiên đạo toái phiến bên trên rơi xuống. Xoạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe được máu tươi rơi xuống đất thanh âm. Kỳ thật ta cũng không phải là địa ngục tu sĩ sĩ. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Diệp Phong chậm rãi quay người, ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa hồ giết chết Huyết Ý lão giả với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Giờ khắc này, thân ảnh của hắn thành vĩnh hằng, tất cả mọi người nhìn qua đạo thân ảnh này, não hải oanh minh, toàn thân rung động. Trước đó, Diệp Phong trong mắt bọn hắn, chỉ là một cái không có danh tiếng gì địa ngục tu sĩ sĩ. Huyết Ý lão giả, thế nhưng là càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong, còn có được thượng cổ thần công, huyết minh thần thuật. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, hết thảy thay đổi trong nháy mắt. Chương 436, địa ngục sứ giả, tồn tại đáng sợ. Chương 436, địa ngục sứ giả, tồn tại đáng sợ. Diệp Phong thực lực chân thật căn bản không phải trong mắt bọn họ nhìn thấy như thế, không chỉ có thể cùng Huyết Ý lão giả đưa trước tay, còn nắm giữ dùng tiên khí, hơn nữa còn không nhận địa ngục lực lượng ăn mòn, áp bách. Cho tới bây giờ, Diệp Phong ở ngay trước mặt bọn họ, cuối cùng giết Huyết Ý lão giả. Phải biết, Huyết Ý lão giả thế nhưng là thanh thị nhất tộc người, Diệp Phong giết hắn, chẳng phải là đang gây hấn với thanh thị nhất tộc uy nghiêm, bằng thanh thị nhất tộc trong địa ngục, giết chết một cái Diệp Phong, chẳng phải là quá đơn giản. Nhất là, tại giết chết Huyết Ý lão giả đằng sau, Diệp Phong thế mà tại lúc này nói, hắn không phải địa ngục tu sĩ sĩ. Làm sao có thể? Diệp Phong trên thân rõ ràng tản ra địa ngục khí tức, làm sao lại không phải địa ngục tu sĩ sĩ? Đáng giận, ngươi không phải địa ngục tu sĩ sĩ. Nghe được Diệp Phong lời nói sau, Huyết Ý lão giả còn chưa chết, lăn xuống trên mặt đất đầu người, giờ khắc này ở không cam lòng dãy rủa, không có khả năng, ngươi làm sao có thể không phải địa ngục tu sĩ sĩ? Trên người của ngươi, huyết đủ, chân khí ở trong, tất cả đều là địa ngục khí tức, nếu như ngươi không phải, vậy là ngươi người nào? Những này đối với ngươi mà nói, còn trọng yếu hơn sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói, hoàn toàn chính xác, không trọng yếu, có thể bản tọa không cam lòng à? Bản tọa thế nhưng là thanh thị nhất tộc đại bản gia, thế mà bị ngươi một cái vô danh tiểu bối giết đi, vì cái gì? Huyết minh thần thuật chính là thượng cổ thần công, đáng tiếc lấy bản tọa cảnh giới chỉ có thể tiêu hao thể nội 1/10 sinh mệnh tinh hoa, nếu như bản tọa có thể tiêu hao càng nhiều sinh mệnh tinh hoa, giờ phút này đầu người rơi xuống đất chính là ngươi mới đối. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi giết bản tọa, chắc chắn sẽ nhận thanh thị nhất tộc căm giận ngút trời, cho dù ngươi không phải địa ngục tu sĩ sĩ, ngươi cũng đào thoát không xong thanh thị nhất tộc đối với ngươi truy sát, cuối cùng ngươi sẽ chết so bản tọa còn thảm. Thanh âm hắn không cam lòng, mang theo khàn khàn gào thét cùng thê thảm, truyền vang ở trong hư không. Bốn phía đám người tĩnh mịch im lặng, trong lòng nói không ra là cảm giác gì. Thanh thị nhất tộc đại quản gia, ngày bình thường sao mà uy phong, bây giờ lại bị một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên chém giết, không khỏi quá mức thê lương cùng điểm ai. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đi vào trước mặt hắn, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, khinh thường cười nói, ta có chết hay không thảm, ngươi là không thấy được, thú hổ, thanh thị nhất tộc mà thôi, ta mặc dù không biết cỗ thế lực này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy, chỉ cần thanh thị nhất tộc dám tìm ta phiền phức, ta Diệp Phong sẽ có một ngày, chắc chắn đem thanh thị nhất tộc nhổ tận gốc, để nó vĩnh viễn biến mất ở trong địa ngục. Ngươi cuồng vọng đầu lâu kia run rẩy một chút, trên đó hai con mắt hiện ra thật sâu dữ tợn, hắn gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này Diệp Phong một cước nâng lên, trực tiếp đạp ở đầu của hắn phía trên, đem nó giẫm thành một đống thịt nát. Ngươi bộ thân thể này cũng không tệ lắm, vừa vặn trở thành ta đột phá cảnh giới chất dinh dưỡng. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đại thủ một hồi, huyết ý lão giả nhục thân, liền bị Diệp Phong bỏ vào trong túi. Cái này đường đường thanh thị nhất tộc đại quản gia, trên người tài nguyên chính là không tầm thường, Diệp Phong tức đoạt huyết ý lão giả trên người chấp nhẫn. Còn sống vô số năm thanh thị nhất tộc đại quản gia, trên người tài nguyên bảo vật nhiều lắm. Vũ khí, linh thảo, đan dược, chiến kỹ, chừng mấy đống lớn, đống nhiên nhìn lại, như là từng tòa núi nhỏ bình thường. Trên cửa kia cổ thần công Diệp Phong thần thức bao phủ, ở bên trong trực tiếp tìm được huyết minh thần thuật. Công pháp này có lợi có hại, có thể đem người thực lực trong nháy mắt tăng lên, nhìn tu luyện tiến triển, nếu như tu luyện đầy đủ nhanh, như vậy thi triển công pháp này uy lực cũng liền càng lớn, nói trắng ra là chính là tiêu hao sinh mệnh tinh hoa càng nhiều, công pháp này uy lực cũng liền càng mạnh. Duy nhất không đủ chính là lấy tiêu hao sinh mệnh tinh hoa làm đại giá. Công pháp này không có khả năng thường xuyên sử dụng, bất quá có thể làm ta một đòn sát thủ, mặc dù tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, nhưng chỉ cần ta không ngừng đột phá, sinh mệnh tinh hoa chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ trở về, đối với ta cũng sẽ không tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Diệp Phong đem huyết minh thần thuật thu hồi, có thời gian lại cẩn thận nghiên cứu, hiện tại việc cấp bách vẫn là phải đến đệ tứ tầng địa ngục. Bất quá, nghe nói thanh thị nhất tộc chính là đệ tứ tầng địa ngục bên trong bá chủ, ta giết huyết ý lão giả, đi tới đó xem ra phải cẩn thận. Ân. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, đột nhiên biến sắc, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác đột nhiên mà đến. Ánh mắt của hắn run lên, đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu trên không một chỗ. Ở nơi đó, không biết lúc nào, thế mà đứng đấy một bóng người. Làm sao lại? Diệp Phong thể xác tinh thần rung động, hắn sức cảm ứng cường đại dường nào, thế mà không có cảm ứng được tại trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo bóng người thần bí. Bóng người này mang theo một tấm mặt nạ kia huyết hồng, dữ tợn, nhìn không gì sánh được âm lãnh cùng kỳ dị. Hắn đứng ở nơi đó, mặc một bộ rộng lớn hắc ám hàng mã, toàn thân bị hắc ám chi khí bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng. Nhưng là tại hắn hàng mã phía trên lại điêu họa lấy quỷ bí phong phú địa ngục chân văn, những văn tự kêu biến hóa ngàn vạn, khi thì biến thành một cái màu đen sẫm thái cực đồ án đem hắn bao phủ, khi thì ngưng kết thành từng cây hắc ám xiềng xích rầm rầm tại chung quanh hắn núp đích, xuất quỷ nhập thần, thậm chí Diệp Phong xuyên thấu qua những văn tự kia thấy được từng cái vị diện hủy diện đổ sụp, vô số sinh linh đang bị luyện ngục chi lực sinh sinh bốc cháy phá hủy. Diệp Phong tựa hồ cũng nghe được những người kia thanh âm ghé vào lỗ tai hắn gào thét, dãy rủa gào thét. Diệp Phong thể xác tinh thần rung động, người này cỡ nào cường giả, thế mà mang cho hắn một loại đáng sợ như vậy ý cảnh. Nhất là khí tức trên thân người này, hư thực hư ảo, phiêu phủ ở trong hư không, tựa hồ cùng địa ngục hòa làm một thể, hô hấp của hắn, nhịp tim, hoàn toàn cùng địa ngục tại cùng một tần suất phía trên, toàn thân trên dưới có một loại vạn tượng đồng nguyên, đại đạo quy nhất chi khí tượng, phản phất hắn chính là địa ngục chính là hắn. Diệp Phong hô hấp dồn dập, trong đầu xuất hiện suy nghĩ chính là, người này quá mức khủng bố, cho hắn một cao thâm mặt chắc, vượt quá tưởng tượng cảm giác. Người này, tuyệt đối là trong địa ngục siêu cấp cường giả. Diệp Phong không nghĩ tới, chính mình thế mà đưa tới như thế một tôn tồn tại đáng sợ. Hắn nhìn xem người này, người sau tựa hồ cũng đang nhìn hắn, một cỗ trong cõi u minh bị người nhìn chăm chú cảm giác tràn ngập tại toàn thân của hắn. Trời ạ, mau nhìn, là sứ giả vậy mà xuất hiện. Không biết là ai tại lúc này kinh hô một tiếng, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Lúc đầu hắc ám bóng người xuất hiện, không có gây nên bất luận người nào chú ý, cũng chỉ có Diệp Phong chợt phát hiện. Có thể Diệp Phong tại chém giết huyết ý lão giả đằng sau, liền trở thành nơi đây tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy Diệp Phong thần sắc dị thường, liền hướng về Diệp Phong phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy dưới tầm mắt một màn. Lại là sứ giả tới. Tại địa ngục cũng chỉ có sứ giả quanh năm mang theo một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm, trên người hắn địa ngục chân văn chính là từng cái chấn áp ký hiệu, mỗi một cái ký hiệu đều là một cái truyền kỳ, không biết thẩm phán quá nhiều a địa ngục cường giả, thậm chí người ở ngoại giới chính là trong địa ngục thủ hộ thần. Chương 437, giữ nhiều lành ít. Chương 437, giữ nhiều lành ít. Chúng ta đệ tam tầng địa ngục không biết bao lâu không có nhìn thấy sứ giả xuất hiện. Đúng vậy à, sứ giả chính là địa ngục đại biểu, địa ngục thập bát tầng, cường giả ước vạn vạn, nhưng sứ giả cũng liền một cái, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được. Vinh hạnh, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Bái kiến sứ giả. Nhìn ra hắc ám bóng người thân pháp, nơi đây đám người từng cái thần sắc kích động, hưng phấn, trong mắt lộ ra mãnh liệt ý sùng bái. Nơi này chỉ là địa ngục tầng thứ 3, bọn hắn thế mà gặp được tồn tại trong truyền thuyết. Phải biết, loại tồn tại này, đừng nói đệ tam tầng địa ngục, cho dù là từng cái trong địa ngục tu sĩ, đều rất khó nhìn thấy sứ giả một mặt. Tại địa ngục, sứ giả đối bọn hắn tới nói, là tuyệt đối cường đại cùng vĩ nạn tồn tại, cái gì thanh thị nhất tộc đều là tiểu nhân vật, tại địa ngục sứ giả trước mặt, cũng chỉ có thần phục phần. Cho tới nay, địa ngục sứ giả chỉ xuất hiện tại mọi người nghe đồn rằng, có rất ít người tận mắt nhìn đến qua, bây giờ thế mà xuất hiện tại trước mắt của bọn họ, cái này khiến bọn hắn có thể nào không sợ hãi. Bọn hắn từng cái hướng phía sứ giả dập đầu. Loại này dập đầu, cùng trước đó lao giả ảo xanh hoàn toàn khác biệt. Người trước là một loại e ngại, khủng hoảng. Người sau, lại là thần phục, phát ra từ nội tâm tán thành. Bởi vì Diệp Phong giờ phút này thấy được từng luồng tín ngưỡng lực, từ trên thân mọi người lan tràn ra, hướng phía địa ngục sứ giả hiện lên mà ra. Hán! Thế mà có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Nhìn xem vô số tín ngưỡng bị địa ngục sứ giả hấp thu, Diệp Phong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Tín ngưỡng cũng không phải cái gì người đều có thể hấp thu, cái này chính là một loại lãnh tụ tinh thần cùng linh hồn thần phục, là tín ngưỡng giả phát ra từ nội tâm một loại ý nguyện, nó căn bản không phải lực lượng, nhưng lại so lực lượng càng khủng bố hơn. Khoáng cổ thức kim có thể hấp thu tín ngưỡng, trừ những cái kia thiên địa đại năng, võ đạo cường giả, chính là những học viện kia thế lực nhân vật thủ lĩnh, những tồn tại này, cái nào không phải địa vị cao cả một phương cường giả. Mà giờ khắc này, trước mắt hắc ám bóng người thế mà cũng có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Người này cho ta cảm giác quá mức đáng sợ, tuyệt đối siêu việt đại thánh cảnh, không biết đạt tới cỡ nào cấp độ. Ta lấy nhân loại thân phận ngụy trang thành địa ngục tu sĩ sĩ khí tức, vốn nghĩ sẽ không bị người phát hiện, nhưng hiện tại xem ra hay là ta quá ngây thơ rồi, có lẽ từ ta tiến vào địa ngục một khắc này, người này liền đã phát hiện ta Diệp Phong đông nhiên có loại dự cảm không tốt. Địa ngục chính là toàn bộ sinh linh khắc tinh, đồng thời cũng là toàn bộ sinh linh đại địch, nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như người này phát hiện ta nhân loại thân phận, nói không chừng sẽ hướng ta xuất thủ, lấy người này đáng sợ, ta sâu kiến cảnh giới, lại chém giết gần như đại thánh cảnh, thanh thị nhất tộc người, có ý tứ, đã bao nhiêu năm còn không có cái nào nhân loại dám một thân một mình đi vào địa ngục, còn khống chế tiên đạo chi lực, không nhận địa ngục chi lực ăn mòn. Tại trong cơ thể của ngươi, bản sứ giả cảm ứng được nhiều phần khí tức, không chỉ có tiên đạo khí tức, còn có một cô viên cổ Phật tính, ma tính, yêu đạo khí tức, thậm chí bao trùm tại những khí tức này phía trên, đối địa ngục tới nói đại địch số một, thần tính. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, một kẻ nhân loại như ngươi thể nội, thế mà lại có được thần tính khí tức, chẳng lẽ ngươi đạt được cái nào thần chỉ truyền thừa? Từ xưa đến nay, từng chiếm được thần chỉ truyền thừa nhân loại cũng không ít, từng cái khí vận kinh người, tạo hóa nguyên tiên, nhưng đi vào địa ngục vẫn như cũ tránh không được vẫn lạc hạ trạng. Địa ngục chính là các ngươi thần chỉ người truyền thừa khắc tinh, nhưng là ngươi lại cùng bọn hắn có chút khác biệt, trên người của ngươi thế mà có được nhiều loại khác biệt khí tức, những khí tức này không chỉ có không có ở trong cơ thể của ngươi lẫn nhau chống lại va chạm, ngược lại tuần hoàn không thôi, dung hợp lẫn nhau, làm sao có thể, ngươi cho dù đạt được thần chỉ truyền thừa cũng không có khả năng một chút có thể dung hợp nhiều như vậy khác biệt bản nguyên khí tức. Thân phận của ngươi để bản sứ giả rất ngạc nhiên, nói ngươi tới ngục làm gì? Ầm ầm, Diệp Phong đoán không sai, địa ngục sứ giả quả nhiên phát hiện thân phận chân thật của hắn. Giờ phút này lập tức đem nghi ngờ trong lòng nói ra, nghe vào tất cả mọi người trong hai, nhìn như đang chất vấn Diệp Phong, càng giống đang lẩm bẩm lầu bầu. Diệp Phong mang đến cho hắn một cảm giác, cùng hắn gặp phải tất cả nhân loại cũng không giống nhau, hắn đối với Diệp Phong dâng lên hứng thú không nhỏ, tựa hồ hôm nay không đem Diệp Phong hiểu rõ rõ ràng, Diệp Phong căn bản đi không ra nơi này. Cái gì? Hắn là nhân loại? Nhưng mà, địa ngục sứ giả một phen, lại làm cho nơi đây đám người quá sợ hãi. Trước đó, Diệp Phong nói hắn không phải địa ngục tu sĩ, đám người còn chưa tin, bởi vì Diệp Phong khí tức trên thân là thuần chính địa ngục khí tức, nếu như Diệp Phong không phải địa ngục tu sĩ, vậy vì sao lại phát ra chạm đất ngục khí tức? Phải biết, địa ngục khí tức chỉ có địa ngục tu sĩ mới có, trừ cái đó ra, bất kỳ tu sĩ nào muốn ngụy trang địa ngục khí tức, căn bản không có khả năng. Mà giờ khắc này, địa ngục sứ giả lại nói Diệp Phong không phải địa ngục tu sĩ, không chỉ có không phải địa ngục tu sĩ, hay là một kẻ nhân loại. Sứ giả lời nói tuyệt đối không sai, hắn nói người này là nhân loại, chính là nhân loại. Khoáng cổ thức kim, chưa từng có một kẻ nhân loại có thể đem tự thân khí tức ngụy trang thành địa ngục khí tức. Mà lại, nghe sứ giả lời nói, kẻ này thể nội còn có nhiều phần khác biệt bản nguyên khí tức, cảm giác thân thể của hắn chính là một cái vật chứa, có thể gánh chịu bất kỳ chỗ khác nhau nào lực lượng, nhất là hắn còn chiếm được thần chỉ truyền thừa. Địa phương kỳ quái ngay tại cái này, thần chỉ từ xưa đến nay cùng địa ngục chính là đại địch, thế bất lưỡng lập tồn tại, có thể kẻ này không chỉ có đạt được thần chỉ truyền thừa, còn không e ngại địa ngục lực lượng. Một kẻ nhân loại làm sao có thể đồng thời khống chế thần tính cùng địa ngục lực lượng, đây là không thể nào, từ xưa đến nay chưa từng có một người có thể làm được. Chơi ạ, kẻ này đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trấn một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phong, thần sát chấn kinh. Diệp Phong nhân loại thân phận, quá mức bạo tạc tính chất. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong lấy một kẻ nhân loại thân phận, lẻ loi một mình đi vào địa ngục tầng thứ ba, còn chém giết thanh thị nhất tộc đại quản gia. Càng bất khả tư nghị chính là, Diệp Phong thế mà có thể đồng thời khống chế thần chỉ cùng địa ngục lực lượng, loại chuyện này đừng nói hiện tại đại thiên thế giới không ai có thể làm được, cho dù là cổ lão thần thoại thời kỳ cũng đều không có khả năng. Nhưng bây giờ, một kẻ nhân loại thế mà làm được. Địa ngục sứ giả, quả nhiên là một tôn tồn tại đáng sợ, thế mà đem trong cơ thể ta đại đa số bí mật nhìn cái đấu, ngay cả thần tính đều đã nhìn ra. Thực lực của nó đã vượt ra khỏi ta nhận biết phạm chủ, hôm nay giữ nhiều lành ít. Đối với đám người chấn kinh, Diệp Phong nếu như không nhìn, giờ phút này hắn toàn bộ lực chú ý đều tại địa ngục sứ giả trên thân. Người sau mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ. Hắn coi là hỗn độn chân khí có thể che đậy tất cả, chỉ cần không đi tầng sâu địa ngục, liền sẽ không bị địa ngục đại năng phát hiện. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, sẽ bị địa ngục sứ giả thăm dò ra trong cơ thể hắn nhiều loại khí tức. Địa ngục sứ giả chính là địa ngục thủ hộ thần, chức trách chính là thủ hộ địa ngục, đối với đảm nhiệm hà tiến xuống địa ngục người đều sẽ trước tiên cảm ứng được. Chương 438, Lôi thần truyền thừa, ám hắc lôi chủ ý chương 438, lôi thần truyền thừa, ám hắc lôi chủ ý Diệp Phong mặc dù có hỗn độn chân khí che đậy tự thân khí tức, nhưng hắn cảnh giới thực lực quá yếu, gặp được địa ngục sứ giả loại này tồn tại đáng sợ, chắc chắn bị phát hiện mánh khỏe. Cho tới bây giờ, hắn đã bị địa ngục sứ giả phát hiện, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị một cỗ cường đại ý chí bao phủ. Giờ phút này đừng nói thôi động hỗn độn chân khí, cho dù bộc phát trên thân các đại thần thông đều không làm nên chuyện gì. Trừ phi thôi động Tử Long thần tượng, chỉ khi nào thôi động tự thần, nói không chừng sẽ còn đứng trước càng lớn nguy cơ, không đến cá chết lưới rách thời khắc, hắn không muốn ra hạ sách này. Hắn nhìn xem địa ngục sứ giả, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chập trùng cùng bối rối, gằn từng chữ: "Ta không phải là người nào, chỉ là có chỗ kỳ ngộ, từng chiếm được nhiều loại truyền thừa nhân loại thôi. Ngươi cũng đã nhìn ra, thân thể ta đặc thù, có thể đồng thời khống chế thần tính lực lượng, cùng địa ngục lực lượng. Chuyện này với các ngươi tới nói hoàn toàn chính xác chân kinh, nhưng ở ta xem ra căn bản không có gì. Ta mặc dù là một kẻ nhân loại, nhưng ngụy trang thành địa ngục khí tức, đi vào địa ngục cũng không có ý đồ gì, chỉ là muốn tìm một người. Làm sao mới vào nơi đây, liền gặp thanh thị nhất tộc đại quản gia, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên không muốn bị hắn giết chết. Nếu như ngươi muốn vì hắn ra mặt, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho dù hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có thể thử một lần, ngươi muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy." Diệp Phong tự biết trốn không thoát, đã làm tốt dự tính xấu nhất, cho dù cuối cùng bị địa ngục sứ giả giết chết, người sau cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Địa ngục sứ giả không có lập tức nói chuyện, không có ai biết hắn thời khắc này biểu lộ là dạng gì. Nhưng tất cả mọi người biết, Diệp Phong hạ chẳng nhất định thê thảm không gì sánh được. Tại địa ngục, còn không có gì người dám đối với địa ngục sứ giả nói như vậy. Bây giờ một kẻ nhân loại lại dám ngay trước địa ngục sứ giả mặt nói ra như thế một phen đại nghịch bất đạo lời nói. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy địa ngục sứ giả biểu lộ, nhưng có thể đoán. Quả nhiên, sau một lát, địa ngục sứ giả nói chuyện. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo một cỗ khinh thường cùng thẩm phán chi ý, từ trên cao giáng lâm, truyền vang hư không: "Tốt một cái tuổi trẻ khinh cuồng nhân loại, bản sứ giả tung hoành địa ngục nhiều năm như vậy, gặp được không ít đạt được thần chỉ truyền thừa nhân loại, nhưng như ngươi loại này hay là đầu một cái, thần chỉ truyền thừa mà thôi, tại nhân loại các ngươi trong mắt, hoàn toàn chính xác khí vận siêu nhiên, thiên mệnh sở quy, nhưng ở bản sứ giả trong mắt, chẳng phải là cái gì?" Nói: "Cho ngươi, chết tại bản sứ giả trong tay thần chỉ đều không phải số ít, chớ nói chi là thần chỉ truyền thừa giả. Ngươi mặc dù tại bản sứ giả xem ra có chút đặc thù, nhưng cũng chỉ thế thôi, ngươi cảnh giới thấp, cho dù có thể khống chế thần tính cùng địa ngục lực lượng, y nguyên không có tác dụng gì. Hôm nay, bản sứ giả liền đại biểu địa ngục trừng phạt ngươi, bất quá, bản sứ giả sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, bản sứ giả sẽ đem ngươi đánh vào thập bát tầng địa ngục, nhường đất trong ngục hắc ám nhất, đáng sợ nhất luyện ngục chi lực đến ăn mòn ngươi, thẳng đến linh hồn của ngươi ý chí bị địa ngục công chiếm, chỉ còn lại có một bộ cái xác không hồn nhục thân, trong địa ngục du đãng, vĩnh viễn biến thành địa ngục nô lệ, táng thân tại cái này trong bóng tối vô biên." Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí tức kéo lên mà lên, một cỗ khủng bố vô biên khí tràng ầm vang phát ra. Giờ khắc này, Diệp Phong liền thấy, tại địa ngục sứ giả sau lưng trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng cái hình ảnh. Trong tấm hình, giống như xuất hiện vô số vị diện. Cực Lạc, Tu La, A Tị, Naga. Tại những vị diện này phía trên, vô số viên lưu tinh vẫn lạc, đánh xuyên đại lục, nhật nguyệt trầm luân, thiên địa luân hãm, trăm ngàn ngọn núi lửa, tại thời khắc này toàn bộ phun trào. Đây là một bức diệt thế hình ảnh. Địa ngục sứ giả trên thân phát ra khí tức, vậy mà lại ảnh hưởng chung quanh hư không, khiến cho xuất hiện như thế một hình ảnh. Cái này địa ngục sứ giả, quá mức thần bí, cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Phong nhận biết, cũng cảm giác hắn tùy ý một động tác liền có thể đả diệt hỗn độn, phá toái thiên địa, chặt đứt tín ngưỡng, che đậy của tinh. Bằng vào ta hiện nay thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn, trừ phi thôi động Tử Long thần tượng, nhưng cứ như vậy, ta gặp phải càng lớn phong hiểm, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vừa trốn chi, đáng giận, vốn nghĩ còn muốn tìm tới phân thân, giúp ta đột phá cảnh giới, ai sẽ nghĩ đến đưa tới như thế một tồn tồn tại đáng sợ. Diệp Phong thật sâu không cam lòng, hắn chẳng qua là lấy một kẻ nhân loại thân phận tiến vào địa ngục, liền bị địa ngục sứ giả trấn áp, cho dù hắn giết lao giả ảo xanh, đó cũng là tự vệ, cũng không có bất luận cái gì xâm phạm địa ngục ý tứ. Nhưng mà địa ngục sứ giả, bất chấp tất cả liền muốn trấn áp hắn, còn muốn đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục, bị luyện ngục chi lực tra tấn. Nhưng hắn tâm trung khí phẫn, lại có thể có biện pháp nào? Địa ngục sứ giả ngay cả thần chỉ đều có thể chém giết, huống chi là hắn, hắn biết mình không phải địa ngục sứ giả đối thủ, nếu như còn ở lại chỗ này ở lại, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Thậm chí hắn đều có một loại cảm giác đáng sợ, cho dù hắn thôi động Tử Long thần tượng, đều không nhất định có thể đánh giết địa ngục sứ giả. Ầm ầm. Ngay tại hắn thôi động hỗn độn chân khí, dùng hết thủ đoạn, rời đi nơi đây thời điểm. Địa ngục sứ giả một ngón tay chậm rãi nâng lên. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn hướng phía hư không, chỉ là một chút. Lập tức, một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng, ầm vang giáng lâm, hướng về Diệp Phong chấn áp tới. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt sụp đổ, phản phất một cái chân to giẫm đạp địa ngục đem thiên khung chấn vỡ, theo hư không pha thoái. Một đạo hắc ám không gì sánh được đại truy liền từ hư không thâm sứ hiện lộ mà ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố thẩm phán chi ý từ hư không thâm sứ xé rách mà ra. Đó là mọi người sắc mặt đại biến. Cái kia hắc ám đại truy, không gì sánh được to lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ hư không, tại đại truy phía trên có lôi quang du tẩu, ầm ầm lấp lóe, một cỗ cực kỳ khủng bố thẩm phán chi ý từ hắc ám đại truy phía trên lan tràn ra. Lôi thần chi truy. Đây là ta địa ngục bên trong, chí cao vô thượng lôi thần chi truy a. Sứ giả thế mà đạt được truyền thừa của hắn. Theo lôi thần chi truy xuất hiện, bốn phía mọi người nhất thời từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn nghĩ đến địa ngục sứ giả rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Lôi thần chi truy thế nhưng là trong địa ngục, chí cao vô thượng tuyệt kỹ, không ai không biết, thuộc về hắc ám lôi thần thần thông. Hắc ám lôi thần chính là địa ngục tuyệt đối thần thoại, cao cao tại thượng, chính là trong địa ngục sớm nhất một nhóm tiền bối. Theo địa ngục chúa tể, khai hoang khuyết trướng đất, chinh chiến nhân thần ma, xây xuống chiến công hiển hách, chính là trong địa ngục vô thượng chiến thần, thống lĩnh vô biên địa ngục. Mà giờ khắc này, địa ngục sứ giả thế mà sử dụng ra hắc ám lôi thần thần thông, cái này chẳng phải là nói rõ, hắn đạt được trong địa ngục thần bí đáng sợ nhất lôi thần truyền thừa. Cái này địa ngục sứ giả đến tột cùng là bực nào tồn tại, khí vận kinh người như thế. Ám hắc lôi chủ y, thật mạnh, tốt vĩ nạn lực lượng, lôi thần truyền thừa bốn phía lời nói tự nhiên chạy không khỏi Diệp Phong hai mắt, hắn cũng rất cảm thấy chấn kinh. Cái này khủng bố như vậy ám hắc lôi chủ y, lại có như vậy lai lịch, khó trách trên đó có như thế đáng sợ thẩm phán, trấn áp, còn có mãnh liệt địa ngục bản nguyên ký tức. Chương 439, Tô Tỉnh, Hắc Kỳ Lân. Chương 439, Tô Tỉnh, Hắc Kỳ Lân. Theo ám hắc lôi chủ y xuất hiện, chung quanh hắn không gian lập tức biến một mảnh hư vô, bất luận cái gì năng lượng trong nháy mắt bị rút sạch, chung quanh hắn, một cô đáng sợ ý chí đem hắn phong tỏa, trên người hắn, đáng sợ áp bách chi lực giống như là thủy triều vào tới, cái kia độ mạnh, không biết so đệ tam tầng địa ngục mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đây cũng không phải là lực lượng của nhân loại, mà là thần, hắn lấy thần chi lực, muốn đem ta đánh vào thập bát tầng địa ngục, từ từ tra tấn, nằm mơ, ta Diệp Phong nếu đạt được thần chỉ truyền thừa, liền nhất định bất phàm, ta có thể một đường từ thiên thủy thành người người trong miệng vế bẩn, đi đến hiện tại, càng phải biết lên bất phàm, cho dù ngươi là địa ngục sứ giả, vậy thì thế nào? Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ bất quá là ta trên con đường tu hành đã đặt chân thôi, hiện tại, ngươi muốn trấn áp ta, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta định đem gấp trăm lần, nghìn lần còn về rồi. Hóa phàm, không đến sống chết trước mắt, hắn quả quyết không có khả năng thôi động tử long thần tượng. Hóa phàm có thể cải biến không gian trạng thái, để hắn có thể phá hư bốn phía ý chí quy tắc. Mặc dù lôi thần truyền thừa không gì sánh được đáng sợ, nhưng hóa phàm cũng là lai lịch bất phàm, thần giới bên trong bất diệt vĩnh hằng long đế thần thông. Mặc dù không biết vĩnh hằng long đế cùng hắc ám lôi thần cái nào cường đại, nhưng mỗi cái đều là đứng tại lực lượng đỉnh phong nam nhân, hóa phàm mặc dù hắn mới sơ có thành tựu hiệu, nhưng muốn phá vỡ địa ngục sứ giả giam cầm, nghĩ đến vấn đề không đến. Ân, làm sao lại? Mắt thấy hắc ám lôi thần liền muốn rơi xuống, Diệp Phong thôi động hóa phàm, có thể đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn bất luận thần thông nào đều thi triển không ra. Cái này giật mình không thể coi thường. Trước đó hắn cũng không có cảm giác thân thể bị giam cầm, chỉ là áp bách chi lực, hắn muốn cho rằng có thể thôi động bất luận thần thông nào, ai nghĩ đến có thể như vậy. Giờ phút này đừng nói thôi động hóa phàm, liền ngay cả tử long thần tượng đều không thể cảm ứng câu thông. Hắn toàn thân trên dưới nhìn như hết thể như thường, kỳ thật đã sớm phát sinh biến hóa, mà sự biến hóa này hắn trước đó vậy mà không có chút nào phát giác. Ầm ầm, ám hắc lôi chủ y như thiên khiển bình thường, không ngừng hướng phía dưới, khoảng cách Diệp Phong càng ngày càng gần, năng lượng kinh khủng điên cuồng ghế đẽ, hắn tựa hồ thấy được một đạo không gì sánh được vĩ ngạn bóng người từ viễn cổ đi tới, cầm trong tay ám hắc lôi chủ y hướng hắn chấn áp mà đến. Hắn lúc này tại đạo nhân ảnh này trước mặt là như vậy hèn mọn, nhỏ bé. Diệp Phong giờ khắc này nguy cơ sinh tử, nhưng mà hắn lại bất lực. Địa ngục sứ giả bạo phát đi ra thực lực, đã vượt qua hắn nhận biết, không phải người, cũng không phải tiên, mà là thần chi lực. Đây chính là mệnh của ngươi, thần chỉ truyền thừa giả. Địa ngục sứ giả phát ra âm lãnh không gì sánh được thanh âm, truyền vang hư không, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, Diệp Phong chắc chắn bị ám hắc lôi chủ ý đánh vào thập bát tầng địa ngục. Hiu. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, từ Diệp Phong trong mi tâm đống nhiên sẽ rách ra một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này, đồng dạng hắc ám, mới vừa xuất hiện, liền phát ra nồng đậm địa ngục khí tức. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, đạo ánh sáng này tại hư không biến hóa, cuối cùng huyễn hóa thành một cái không gì sánh được to lớn tối hắc kỳ lân. Đây là khi hắc kỳ lân xuất hiện một khắc này, địa ngục sứ giả toàn thân chấn động. Giờ này khắc này, hắn vậy mà từ hắc kỳ lân trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Địa ngục bản nguyên. Hắc kỳ lân trên thân lại có địa ngục bản nguyên khí tức. Cái này sao có thể? Mà lại cái này hắc kỳ lân dáng vẻ, tựa hồ đang trong địa ngục nơi nào thấy qua, nhưng cụ thể là nơi nào, hắn lại nhất thời không nghĩ ra được. Dám động đen ra người, nho nhỏ địa ngục sứ giả, đen ra đã từng tung hoành địa ngục thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu đi tiểu đâu. Chỉ là thực lực bây giờ còn chưa khôi phục, không phải vậy đen ra cái thứ nhất giết chết ngươi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Kỳ Lân Tô Tỉnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên dưới. Chỉ gặp thân thể cao lớn kia cùng ám hắc lôi chủ y đụng vào nhau. Hư không lập tức chuyển đến ầm ầm vang vọng. Phía dưới đám người đều bị cỗ này chấn lực chấn té xuống đất. Nhưng mà, Hắc Kỳ Lân lực lượng còn tại khôi phục giai đoạn, căn bản không phải ám hắc lôi chủ y đối thủ. Nó thân hình khổng lồ cùng lôi chủ y va chạm đằng sau, lập tức liền bị lôi chủ y chi lực không ngừng đánh xuống. Hắc Kỳ Lân muốn bảo hộ Diệp Phong, nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đáng chết địa ngục sứ giả, hiện tại đen ra còn không thể bại lộ quá nhiều lực lượng, không phải vậy sẽ bị những người kia phát giác, chỉ là như vậy lời nói Hắc Kỳ Lân sắc mặt đổi biến, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nó hai viên đen kỵ không gì sánh được con mắt, nhìn xem ám hắc lôi chủ y, tựa hồ đang rơi xuống quyết định gì. Nhưng cuối cùng nó không có lựa chọn tái chiến, mà là thân thể cao lớn che chở Diệp Phong, sau một khắc, ám hắc lôi chủ y liền đánh vào trên người của bọn hắn, tất cả mọi người dưới tầm mắt, thân ảnh của bọn hắn như là diều bị đứt dây bình thường, bị đánh xuống, rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Địa ngục sứ giả, ta Diệp Phong nhớ kỹ ngươi, ngươi ta gặp lại ngày, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm mơ hồ còn có thể nghe thấy, trong hư không, Diệp Phong thanh âm truyền vang mà đến, càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đáng ngươi biết, Diệp Phong song phương đã bị địa ngục sứ giả trấn áp tại thập bát tầng trong địa ngục. Vĩnh viễn trở thành địa ngục nô lệ, không có xoay người khả năng. Còn muốn gặp lại sứ giả, nằm mơ đi. Bọn hắn nhìn xem địa ngục sứ giả, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng nhiệt. Địa ngục sứ giả cường đại, trong lòng bọn họ đã không thể xóa nhòa, tồn tại giống như thần. Nhưng mà đối với những người này ánh mắt, địa ngục sứ giả nếu như không nhìn, chỉ là lặng lặng đứng thẳng hư không, trong đầu nhớ lại vừa rồi Hắc Kỳ Lân hình ảnh. Địa ngục bản nguyên, con thú này trên thân lại có địa ngục bản nguyên khí tức. Hắn đối với chuyện này cực kỳ chấn kinh, bởi vì địa ngục bản nguyên đại biểu cho cái gì, hắn không gì sánh được rõ ràng, có thể hiện nay lại xuất hiện tại một cái màu đen kỳ lân trên thân. Trong lòng của hắn đối với Hắc Kỳ Lân càng phát ra cảm thấy thần bí, nhất là tên nhân loại này, bên người thế mà lại có tồn tại bực này, hắn đến tột cùng là ai? Thân chỉ truyền thừa giả, bản sứ giả cũng đã gặp không ít, tên nhân loại này là thần bí nhất. Luôn cảm thấy trên người hắn còn có đồ vật, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu tồn tại. Địa ngục sứ giả lâm vào trầm tư bên trong. Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân tại lực lượng của hắn phía dưới, tất nhiên sẽ bị đánh vào thập bát tầng địa ngục, đây là không thể nghi ngờ, hắn đối với ám hắc lôi chủ ý uy lực một hạng đều là tự tin. Diệp Phong hai cái tuyệt đối không có còn sống khả năng. Hắn chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ một kẻ nhân loại tại sao lại như vậy đặc thù. Hắn xưa nay sẽ không nhìn không thấu một người, Diệp Phong là hắn cuộc đời cái thứ nhất, hắn luôn cảm thấy Diệp Phong thể nội còn có bí mật, ngay cả hắn cũng nhìn không ra tồn tại. Bất quá, hắn lại là bất phàm, hết thảy cũng đều kết thúc, thập bát tầng địa ngục, ngay cả thần trí cao đều e ngại tồn tại, một kẻ nhân loại lại có thể thế nào? Cho dù trong cơ thể hắn tồn tại vượt qua ta nhận biết, cũng cuối cùng sẽ ăn mòn tại thập bát tầng trong địa ngục, không còn sót lại chút gì. Suy nghĩ không có kết quả, hắn cuối cùng thoải mái cười một tiếng, thân ảnh biến mất, toàn bộ hư không khôi phục lại bình tĩnh, trước đó phá diệt hư không, vậy mà quỷ dị giống như khép lại, giống như vừa rồi phát sinh sự tình đều không có phát sinh qua bình thường. Chương 440, vĩ nạn đại thủ, địa ngục tuyệt thế giống như nhân vật chương 440, vĩ nạn đại thủ, địa ngục tuyệt thế giống như nhân vật vừa rồi cố khí tức kia. Chẳng lẽ nó trở về? Đã bao nhiêu năm? Năm đó hắn vẫn lạc, toàn bộ địa ngục cũng vì đó chấn kinh, ai điếu, cũng là từ đó về sau, chiến tích của hắn, hắn huy hoàng, hắn hết thảy cũng đều thần bí biến mất, toàn bộ địa ngục cũng không thấy nữa truyền thừa của hắn, không nghĩ tới, cho đến ngày nay, khí tức của nó xuất hiện lần nữa theo địa ngục sứ giả biến mất, Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân bị đánh vào địa ngục vực sâu đằng sau. Một đạo không gì sánh được cổ lão, tang thương thanh âm từ địa ngục chỗ sâu thăm thẳm truyền đến. Địa ngục thập bát tầng, tất cả mọi người nghe được đạo thanh âm này, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Ầm ầm. Vào thời khắc này, địa ngục sứ giả vừa mới đặt chân qua thành trấn trên không, đột nhiên một đạo gián mua đại thủ từ thâm không xé rách mà đến. Bàn tay to kia không gì sánh được khô lão, trên đó hiện đầy loang lổ nếp nhăn như là khung xương bình thường. Trên đó tràn ngập nhiều phần khác biệt khí tức, tử khí, hoang khí, âm sát chi khí, khí tà ác, ác ma chi khí, vong linh chi khí. Tựa hồ trong địa ngục đến tất cả khí tức đều tụ tập tại đạo này trên đại thủ, giống như đạo này đại thủ chính là địa ngục biến thành, mang theo một cỗ cổ lão vi ngạn thâm thúy hắc ám chúa tể chi ý giáng lâm nơi này. Cho dù là địa ngục sứ giả cùng đạo này đại thủ so sánh, đều lộ ra không có ý nghĩa. Đây là cái gì theo đại thủ xuất hiện, toàn bộ đệ tam tầng địa ngục, tựa hồ không chịu nổi lực lượng như thế, bắt đầu run rẩy, mặc kệ thành trấn, hay là thành trì, hay là các đại khu vực, huyện quận, đều tại thời khắc này bắt đầu lay động. Vô thượng tôn giả giáng lâm, đệ tam tầng địa ngục trật tự phát sinh hỗn loạn, thiên đạo bị đánh phá. Đệ tam tầng địa ngục toàn bộ sinh linh đều nhìn trong hư không bàn tay lớn kia, thần sắc kinh dị, người người đều cảm động một cỗ tử vong, sợ hai cảm giác, chỉ cảm thấy đệ tam tầng địa ngục tại dưới đại thủ này, liền muốn phá toái, tùy thời biến mất bình thường. Không sai, đích thật là khí tức của nó. Mặc dù nó đang cực lực ẩn tàng, nhưng vẫn là bị lão hủ cảm giác được. Kỳ Lân tôn giả, không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể lần nữa cảm giác được khí tức của ngươi, ngươi lão chủ nhân đã vất lạc, đã từng huy hoàng đã không còn tồn tại, lão hủ tại địa ngục cỡ nào năm, bao giờ cũng đang tìm kiếm tung tích của ngươi, không nghĩ tới rốt cục phát hiện ngươi đạo này đại thủ, đi vào hư không, trên năm ngón tay tản mát ra một cỗ quỷ dị năng lượng, tựa hồ đang bắt trước đó phát sinh sự tình, chỉ thấy, tại trong lòng bàn tay của hắn, rất tránh mau hiện ra từng cái hình ảnh, những hình ảnh này chính là trước đó Hắc Kỳ Lân xuất hiện, ngăn cản ám hắc lôi chủ ý từ màn kia. Không nghĩ tới, nho nhỏ một sứ giả, thế mà đạt được lôi thần truyền thừa, kỳ ngộ cũng không tệ. Ân, còn có cái phàm nhân, khí tức trên thân phức tạp như vậy, hơn nữa còn mang theo thần tính, bất hủ thần tính, có ý tứ, xem ra lại là một vị hậu duệ của thần. Hừ, đáng giận thiên thần, thế mà còn tại kéo dài hơi tàn còn sống, mà lại lựa chọn một phàm nhân làm người thừa kế. Kỳ Lân tôn giả, ngươi liên quan đến truyền thừa chi đạo, sẽ không phải là chọn chúng một phàm nhân đến truyền thừa y bát của hắn đi? Buồn cười, mặc dù phàm nhân này chính là hậu duệ của thần, nhưng chúng tuy chỉ là một phàm nhân, lão hủ chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng sẽ không đem cơ hội này không công chắp tay nhường cho người, truyền thừa của hắn, ngươi không cho cũng phải cho, thực lực của ngươi lão hủ cảm giác đi ra, quá yếu, khoảng cách ngươi thời kỳ đỉnh phong kém quá nhiều, một phần bạn đều không có, chỉ cần ngươi còn tại địa ngục, lão hủ ắt có niềm tin đưa ngươi tìm ra ầm ầm. Bàn tay lớn kia biến mất không thấy gì nữa, đệ tam tầng địa ngục trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đây là nơi nào? Trong bóng tối vô tận, một mảnh hỗn độn. Diệp Phong từ từ tỉnh lại. Vừa mới thức tỉnh, lập tức một cỗ kinh khủng áp bách chi lực giống như là thủy triều đặt ở trên người hắn. Mặc dù không biết nơi này là bao nhiêu tầng địa ngục, nhưng nơi này rất đáng sợ, tuyệt đối phải so đệ tam tầng địa ngục khủng bố hơn nhiều. Nếu như không phải Hắc Kỳ Lân đem hắn bảo vệ, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt địa ngục bản nguyên, bao trùm hắn, liền hắn vừa rồi mê man đi qua trạng thái, cái kia kinh khủng áp bách chi lực sớm đem hắn nhục thân ép vỡ tan mà chết. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là cảm giác toàn thân khó chịu, linh hồn ý chí giống như là bị một cái đại thủ đè xuống, muốn tránh thoát làm thế nào cũng không tránh thoát được. Hắc Kỳ Lân thời khắc này Hắc Kỳ Lân khí tức yếu ớt, trong miệng có máu tươi tràn ra, ở vào hôn mê trạng thái. Nhưng dù cho như thế, nó thân thể cao lớn kia hay là gắt gao thủ hộ tại Diệp Phong bốn phía, như một đạo mạnh hữu lực hậu thuẫn, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không để Diệp Phong có việc. Diệp Phong nhìn xem một màn này, đáy lòng từng đợt nắm chặt đau nhức. Trước đó, ám hắc lôi chú ý lực lượng quá mức bá đạo, đem hắn cùng Hắc Kỳ Lân đánh vào địa ngục vực sâu. Ven đường chỗ qua, phá vỡ tầng tầng địa ngục, thân thể chịu trùng kích khổng lồ biết bao. Nhưng mà, Diệp Phong ngược lại là không có nhận bao lớn tổn thương. Hắn có Hắc Kỳ Lân bảo hộ, tăng thêm còn có vạn long giáp các loại phòng hộ thủ đoạn, thân thể chịu lực phá hoại đã không có đáng sợ như vậy. Có thể Hắc Kỳ Lân không giống với. Hắc Kỳ Lân vừa mới thức tỉnh, lực lượng các phương diện cũng còn không có khôi phục, tăng thêm lại là trực tiếp dùng nhục thân đối kháng ám hắc lôi chủ ý, có thể tưởng tượng nó tiếp nhận uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Địa ngục sứ giả, đáng giận địa ngục sứ giả, sẽ có một ngày ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, để tiết mối hận trong lòng ta. Diệp Phong trong lòng vô cùng phẫn nộ, Hắc Kỳ Lân biến thành dạng này, toàn bãi địa ngục sứ giả ban tạo. Trong lòng của hắn đã thể, không giết địa ngục sứ giả, thế không là người. Không phải vậy trong lòng của hắn hổ thẹn, vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu tan hôm nay một màn này. Hắc Kỳ Lân, ngươi mặc dù bình thường ngoài miệng không tha người, nhưng ngươi là thật tâm đợi ta, điểm này ta chưa từng có hoài nghi tới, thật rất xin lỗi, ngươi vừa mới thức tỉnh, liền lại cho ngươi xuất hiện loại tình huống này, ta Diệp Phong có lỗi với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, món nợ này, ta sớm muộn sẽ tìm địa ngục sứ giả đòi lại. Diệp Phong gian nan động đậy thân thể, đồng thời xem xét Hắc Kỳ Lân thương thế, phát hiện người sau thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng, trong cơ thể hắn kinh mạch, xương cốt, huyết nhục đều tại lấy một loại tái sinh trạng thái, không ngừng chữa trị. Hắc Kỳ Lân là thân thể bất tử, tại Tiên Ma đảo đối chiến đế thương thời điểm, là hắn biết, bây giờ tại ám hắc lôi chủ ý uy lực bên dưới, nhận trọng thương, khôi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, đại khái qua có thời gian nửa nén hương, Hắc Kỳ Lân ý thức dần dần thanh tỉnh. Lần này hắn thân thụ ám hắc lôi chủ ý lực lượng, cũng không có làm sơ đế thương cho hắn nguy hại lớn, bởi vậy khôi phục cũng rất nhanh. Cho đến giờ phút này, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, khí tức cũng bắt đầu biến hóa, hắn thân thể cao lớn kia bắt đầu thu nhỏ, biến thành ngày thường dáng vẻ. Chính là hắn vừa mới thức tỉnh, liền chửi ầm lên đứng lên, một cái nho nhỏ địa ngục sứ giả, lại dám tại đen trước mặt ra ra làm càn như vậy, thật sự là quá khinh người, nếu như không phải đen ra ra thực lực không có khôi phục, đừng nói hắn một cái địa ngục sứ giả, coi như 10 cái, 100 cái, đen ra ra đều có thể một ngụm đem hắn ướt. Chương 441, thần chỉ biến thành, thái cổ chi khí chương 441, thần chỉ biến thành, thái cổ chi khí nó cảm giác vừa mới thức tỉnh, ngay tại địa ngục sứ giả nơi này ăn một cái thiệt thòi, hắn cảm giác tại Diệp Phong trước mặt mất mặt, trong lòng biệt quất rất. Cái này cũng không thể trách ngươi, địa ngục sứ giả quá cường đại, hắn thi triển chính là diệt thần chi uy, ngươi có thể ngăn cản xuống tới, đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Đúng rồi, nơi này là bao nhiêu tầng địa ngục? Diệp Phong lúc này mới nhìn một phía. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía hoang nguyên một mảnh, là một mảnh sa mạc màu đen, không có sinh cơ, không có năng lượng, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất ở vào một loại vĩnh hằng trạng thái, không có cuối cùng. Mà tại vùng sa mạc màu đen này bên trong, giờ phút này chỉ có hắn cùng Hắc Kỳ Lân tại cái này, khó tránh khỏi có chút thê lương cùng ẩm trầm. Nhìn nơi này áp bách cùng địa ngục khí tức, hẳn không phải là thập bát tầng địa ngục, nếu như đen ra ra không có đoán sai, nơi này là đệ thập lục tầng địa ngục. Tầng 16. Diệp Phong hít một hơi lãnh khí. Địa ngục sứ giả nói muốn đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, bởi vì hắn cùng Hắc Kỳ Lân thân thể, các phương diện đặc thù, cũng không có đến thập bát tầng địa ngục, mà là đi tới tầng 16. Đệ thập lục tầng địa ngục, Diệp Phong trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì nơi này áp bách, quá mức đáng sợ cho dù là thần chỉ đến cái này, đoán chừng đều muốn bị áp chế, khoan hay nói hắn một cái nhân loại. Thậm chí hắn đều đang hoài nghi, cho dù hắn thôi động Tử Long thần tượng, đoán chừng cũng không có nắm chắc, dù sao nơi này địa ngục áp bách, đã hoàn toàn có thể cùng Tử Long thần tượng chống lại ai mạnh ai yếu, hắn hiện tại thật không có đáy. Có thể nói, nếu như không phải Hắc Kỳ Lân địa ngục bản nguyên, hắn còn không biết hiện tại biến thành cái dạng gì đâu. Hắc Kỳ Lân, đến tột cùng tại địa ngục là thân phận gì, vì sao trên thân sẽ có địa ngục bản nguyên khí tức? Diệp Phong trong lòng một mực tại hoài nghi. Hắn có được vị diện tinh hoa, là do đại lục bản nguyên biến thành. Hắn thật sâu biết, khống chế vị diện tinh hoa, liền có thể cùng vị diện hòa làm một thể. Nhưng mà Hắc Kỳ Lân trên thân thế mà cũng có bản nguyên khí tức, hơn nữa còn là địa ngục bản nguyên. Cái này chẳng phải là nói rõ, Hắc Kỳ Lân cùng địa ngục vốn là một thể. Hưu. Ngay tại Diệp Phong tâm thần thời khắc nghi hoặc, Hắc Kỳ Lân hóa thành một đạo hắc mang, tiến vào trong mi tâm của hắn. Tiểu tử, đen ra ra tình huống đặc thù, không có khả năng tại địa ngục hiện thân thời gian quá dài, vừa rồi xuất thủ, đoán chừng đã bị những người kia phát giác. Nếu như còn ở lại chỗ này ở lại, đoán chừng chúng ta đều sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, không phải bạn bất đắc dĩ, đen ra ra không thể giúp ngươi, hết thảy toàn bộ nhờ chính ngươi. Hắc Kỳ Lân lời nói truyền vang tại trong đầu của hắn. Diệp Phong minh bạch hắn ý tứ, mặc dù Hắc Kỳ Lân không có nói rõ thân phận của nó, nhưng hắn có thể cảm giác được, Hắc Kỳ Lân tại địa ngục tuyệt đối có không đồng dạng thân phận cùng qua lại. Hiện tại nó không muốn bị những người kia phát hiện, tự nhiên có đạo lý của nó, Diệp Phong lý giải nó. Nơi này là đệ thập lục tầng địa ngục, ta linh hồn ý thức đều nhận tuyệt đối hạn chế, căn bản là không có cách phân biệt ra được đường ra ở nơi nào, muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắc Kỳ Lân mặc dù tại mi tâm che giấu, nhưng nó tác dụng tại Diệp Phong trên người bản nguyên khí tức còn tại. Diệp Phong có được bản nguyên khí tức, tuy nói không cách nào tại đệ thập lục tầng địa ngục tới lui tự nhiên, tối thiểu nhất ở trên hành động không nhận ảnh hưởng gì, có thể giống bình thường tu sĩ một dạng hành động. Hắn cùng Hắc Kỳ Lân linh hồn câu thông, người sau kiến thức rộng rãi, đối địa ngục không gì sánh được quen thuộc. Tại Hắc Kỳ Lân dẫn đạo bên dưới, hắn không ngừng đi về phía trước, đồng thời thần kinh kéo căng, dị thường cảnh giới lấy bốn phía tình huống. Nơi này chính là đệ thập lục tầng địa ngục, không phải đùa giỡn, tùy tiện xuất hiện một cái tu giả, ma thú cũng sẽ phải mệnh của hắn. Nơi này tồn tại đã vượt qua phàm nhân cảnh giới, tiên nhân đoán chừng đều không để vào mắt, thần chỉ cũng không dám tùy tiện đến cái này. Bây giờ một kẻ nhân loại lại dám tại đệ thập lục tầng địa ngục hành động. Ân, đó là cái gì? Ngay tại Diệp Phong đi không bao lâu thời điểm, phía trước hắn đột nhiên thổi lên trận trận âm phong. Những âm phong này không gì sánh được thấu xương, tác dụng tại trên nhục thể của hắn mặt, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách bình thường. Chỉ là địa ngục âm phong mà thôi, liền có như thế lớn uy lực, nhục thể của ta chính là long lân nhục thân, có vạn long giáp bảo hộ, thế mà còn có thể sinh ra loại cảm giác này. Diệp Phong nhục thân cỡ nào cứng hãn, thế mà tại đệ thập lục tầng địa ngục bên trong bị một trận âm phong ảnh hưởng, có thể nghĩ nơi này khủng bố. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, giờ phút này xuất hiện tại Diệp Phong dưới tầm mắt là từng cái rung động hình ảnh. Lúc đầu hắn là từng bước một tiến về phía trước hành động, đột nhiên phía trước nổi lên một trận âm phong, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy ở phía trước của hắn chỗ đột nhiên xuất hiện từng cái to lớn băng quan. Những này băng quan lít nha lít nhít chừng trên trăm tòa, giống như là treo ngược tại cái kia bình thường. Tại giữa bọn hắn có từng đầu sợi xích màu đen đưa chúng nó nâng lên lơ lửng hư không, mà tại trên xiềng xích từng cái linh đăng màu tím trong gió dao động phát ra từng đợt tiếng vang. Diệp Phong nghe những này linh đăng tiếng vang, đột nhiên cảm giác rùng mình. Hắn tựa hồ nghe đến có vô số người đang nói chuyện, còn có người ghé vào lỗ tai hắn thút thít, dữ tợn, đang thét gào, tại vui cười. Hắn cảm thụ những này băng quan khí tức, một mảnh hư vô, trên đó không có chút nào khí tức, nhưng lại cho hắn một loại bí âm lanh giống như cảm giác. Giờ khắc này, hắn có thể thấy rõ ràng, những này bên trong quan tài băng đều nằm một bóng người, chỉ là bộ dáng mơ hồ, thấy không rõ bọn hắn tướng mạo. Thái cổ chi khí. Hắc Kỳ Lân khiếp sợ thanh âm xuất hiện tại não hải. Có ý tứ gì? Diệp Phong tại sao không có cảm thấy chút nào khí tức? Những này băng quan chính là thái cổ chi khí ngưng kết mà thành, căn bản không phải địa ngục lực lượng, những này thái cổ chi khí chính là trong địa ngục đặc thù nhất một loại khí thể, không nhận địa ngục lực lượng áp chế, cũng vô pháp áp chế địa ngục lực lượng, bởi vì những này thái cổ chi khí chính là thần giới bên trong cao cao tại thượng thần chỉ biến thành. Cái gì? Thần chỉ biến thành? Diệp Phong kém chút nhảy dựng lên. Không sai, nghe đồn thần chỉ vẫn lạc, thi thể của bọn hắn đều sẽ vẫn lạc tới địa ngục, trải qua địa ngục lực lượng ăn mòn, từ từ đều sẽ biến mất. Nhưng lại có số rất ít thần chỉ, bọn hắn linh hồn, nhục thân, thần tính cường đại duyên cớ, tại vẫn lạc thời điểm, hoa khí chết đi cực kỳ mãnh liệt, tại bị địa ngục lực lượng dần dần ăn mòn đồng thời, trong cơ thể của bọn hắn sẽ còn trời xuôi đất khiến sinh ra một loại khác khí thể, chính là thái cổ chi khí. Những này thái cổ chi khí nghe đồn là những này thần chỉ ý nguyện biến thành, bởi vì không cam lòng bị địa ngục luyện hóa, liền ngưng kết thành băng quan tài, vọng tưởng mượn nhờ địa ngục lực lượng khởi tử hoàn sinh. Đáng tiếc là bọn hắn cho dù ngưng kết ra băng quan, nhục thể của bọn hắn linh hồn cũng đã bị địa ngục lực lượng ăn mòn, bọn hắn đã không phải là thần chỉ, mà là tử thần, linh hồn, ý chí, ký ức tất cả đều là tà ác. Hắc Kỳ Lân tham thẳm nói ra. Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Thái cổ chi khí lại là thần chỉ biến thành, ngưng kết thành băng quan tài, muốn chết mà phục sinh. Thật sự là trời đất bao la, chuyện kỳ dị nhiều lắm, nhất là tại địa ngục, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Chương 442, nhân định thắng thiên. Chương 442, nhân định thắng thiên. Chỉ là kỳ quái là Hắc Kỳ Lân trong lòng dâng lên một vòng nghi hoặc. Kỳ quái cái gì? Cái này thái cổ băng quan bình thường sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này, bởi vì chính là thần chỉ biến thành, bọn chúng chỉ sẽ xuất hiện tại thái cổ chi nguyên hoặc là tử thần chi địa, làm sao có thể xuất hiện ở trong sa mạc? Chẳng lẽ bọn hắn Hắc Kỳ Lân tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, lập tức thúc giục Diệp Phong mau trốn, rời đi nơi này. Diệp Phong trong nháy mắt cảm thấy đại sự không ổn. Mặc dù bây giờ còn không có cảm ứng được cái gì, nhưng Hắc Kỳ Lân nói tuyệt đối không sai. Cái này thái cổ băng quan là cái vật bất tưởng, ai gặp ai không may. Hiện tại mới phát hiện, không cảm thấy đã chậm sao, thần truyền nhân. Ngay tại Diệp Phong buộc phát tốc độ, rời đi nơi đây không đến 10 mét thời điểm, một đạo khàn hàn nhưng lại 10 phần âm thanh vang dội bỗng nhiên từ phía sau trong quan tài băng vang vọng mà lên. Diệp Phong rõ ràng có thể nghe được, đạo thanh âm này xuất xứ không phải đặc biệt một cái băng quan, mà là tất cả, toàn bộ. Giờ phút này tất cả bên trong quan tài băng đều đang lặp lại nói đến đây câu nói. Diệp Phong dùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn nổ tung bình thường. Hắn thôi động tốc độ, bộc phát đến cực hạn, một lát đều không muốn tại cái này dừng lại. Hắn không gì sánh được rõ ràng, thần chỉ vẫn lạc, biến thành tử thần, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố, hắn một phàm nhân, làm sao có thể là đối thủ, cho dù là Hắc Kỳ Lân đều không đủ nhìn. Ầm ầm. Nhưng vì lúc đã muộn, tại phía sau hắn tất cả trong băng quan, những cái kia bóng người mơ hồ vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại trước người hắn bốn phía trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Không, đây không phải là hình ảnh, nói đúng ra là một cái không gì sánh được to lớn bóng người. Bóng người này toàn thân đen kịt, dáng dấp không gì sánh được dữ tợn, khủng bố, như là khung xương bình thường, từ hư không thâm sứ đi tới. Hắn hai mắt hỗn độn, vô tận oán khí, tử khí ở bên trong biến hóa. Miệng của hắn rất lớn, nhìn thì máu, tàn nhẫn, giống như có thể thôn phệ thiên hạ sinh linh. Hai hàng răng màu trắng lộ ở bên ngoài, tại trên hàm răng có từng viên huyết sắc đầu lâu khảm nạm trên đó. Diệp Phong tựa hồ cũng có thể nghe được từng cái oán anh đang khóc, ác linh đang gầm thét. Nhất là cánh tay của hắn dị thường kích người, bởi vì nó không phải hai đầu, mà là lít nha lít nhít, chừng hơn 20 đầu, mỗi một đầu đều phát ra năng lượng ba động đáng sợ, ở trong hư không huy động, Diệp Phong thấy rõ ràng, tại những cánh tay kia phía trên, có vô số thi thể đang ngọ ngoại, tựa hồ những cánh tay này căn bản không phải cánh tay, mà là do từng cái thi thể tạo thành. Diệp Phong vốn đang tìm cơ hội chạy trốn, nhưng nhìn thấy tôn này tử thần xuất hiện, trong nháy mắt liền bất động. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động từ tôn này tử thần trên thân lan tràn ra. Cỗ năng lượng này không nhận địa ngục lực lượng áp chế, cũng vô pháp áp chế địa ngục năng lượng, mà là hắc kỳ lân nói tới thái cổ chi khí. Những này thái cổ chi khí đi thành một cỗ đặc thù khí tràng, tràn ngập hư không, như là một tòa bị phong tỏa thế giới, đem Diệp Phong cầm tù trong đó. Diệp Phong tại dưới nguồn lực lượng này cảm giác đưa thân vào vô tận hỗn độn bên trong, chưa từng có lần này mãnh liệt như vậy, cảm giác mình nhỏ bé như vậy, chính là một con kiến, trước mặt tồn tại chính là trời, loại này rất đáng sợ, địa ngục sứ giả đều không thể cùng đánh đồng. Đây là một tôn chân chính thần, bất quá không phải thần chỉ, mà là tử thần, tôn này tử thần chính là bên trong quan tài băng tất cả vẫn lạc thần chỉ kết hợp thể, thực lực cường đại dị thường, căn bản không phải người ta có khả năng tưởng tượng, quá xui xẻo, thế mà trêu chọc tới một tôn tử thần, phải biết, thần chỉ hóa thân tử thần, trời sinh liền đối với thần tính khí tức không gì sánh được mẫn cảm, xem ra lúc trước hắn hẳn là bắt được trên người người thần tính khí tức mới có thể hiện thân. Đi ra. Hắc Kỳ Lân ngữ khí ngưng trọng, nó cùng Diệp Phong hiện tại còn ở vào một loại phàm nhân thực lực giai đoạn, làm sao có thể là một tôn tử thần đối thủ? Tôn này tử thần cho nó cảm giác rất cường đại, cho dù hắn thôi động luyện thần chi nhãn đều không nhất định có thể đem phá hủy, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Mặc kệ như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên tay của hắn. Diệp Phong ý chí rất kiên quyết, coi như tử thần vô cùng cường đại, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, tối thiểu nhất sẽ không ngồi chờ chết, một khi hắn rơi xuống tử thần trong tay, hạ chẳng là cái gì, hắn không gì sánh được rõ ràng. Không nghĩ tới à, tại địa ngục tầng 16, thế mà lại xuất hiện thần chuyên nhân, hơn nữa còn là một kẻ nhân loại tử thần thanh âm khàn khàn, tràn ngập mà đến, toàn bộ hư không đều đang vang vọng, một kẻ nhân loại đạt được thần chỉ truyền thừa, ngươi không phải người mang kinh thiên khí vận, chính là chuyển thế chi thể, đã bao nhiêu năm, ta có bao nhiêu năm không có hấp thu qua tươi mới thần chỉ huyết dịch, thế mà ở chỗ này phát hiện một cái, ta có thể cảm giác được, tại trong cơ thể ngươi thần tính 10 phần cổ lão, mà lại mang theo rất mãnh liệt long tộc khí tức. Long tộc, đây chính là thần giới chi cao đến tồn tại, thế mà bị ngươi đạt được truyền thừa, ngươi đạt được cái nào long thần truyền thừa, thế mà tỉnh lại ta ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng tử thần nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt tham lam cùng tò mò. Nó nơi vẫn lạc ngục không biết bao nhiêu năm, nuốt ăn qua nhân loại, tiên nhân số bất kỳ số, cho dù là thần chỉ đều có không ít. Bất quá những này thần chỉ, hoặc là cảnh giới thấp, trên người thần tính không phải rất mạnh, hoặc là đều là vẫn lạc sau thần chỉ. Vẫn lạc sau thần chỉ, linh hồn ý chí, nhục thân đều là một loại tĩnh mịch trạng thái, bọn chúng đại đạo, tu hành tinh hoa đều đã di thất tại đại thiên thế giới bên trong, những này thần chỉ đối với nó tới nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Nhưng mà Diệp Phong khác biệt. Diệp Phong trên người thần tính khí tức cực kỳ cổ lão, hắn rơi xuống địa ngục bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên gặp được cổ xưa như vậy thần tính. Nhất là, Diệp Phong trên người thần chỉ truyền thừa, cũng không có rơi xuống địa ngục vực sâu, nếu có thể bị Diệp Phong đạt được, nói rõ cái này thần chỉ rất có thể còn mang theo ý thức. Kể từ đó, cái này thần chỉ tu hành, đại đạo, thậm chí thần tích cũng còn bảo tồn hoàn hảo, không có di thất, nếu như nó nuốt vào cái này thần chỉ, vậy đối với hắn cảnh giới thực lực chính là một lần bay bật mạnh, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hú hồ, cái này thần chỉ hay là người của long tộc địa vị tại thần giới còn muốn bao trùm tại thần chỉ phía trên, nếu như hắn đạt được long tộc truyền thừa, nói không chừng còn có thể thăm dò đến long tộc nhất mạch bí mật, nó làm sao có thể bỏ qua Diệp Phong? Ngươi không có tư cách biết, nhưng mà nó làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong lại nói lên một câu nói như vậy. Nó có chút là người, nó thế nhưng là địa ngục cường đại tử thần, Diệp Phong chỉ là một cái nhân loại, cho dù đạt được long thần truyền thừa, cũng trở ngại cảnh giới thấp, căn bản không phát huy ra long thần chân chính lực lượng. Diệp Phong không biết cầu xin tha thứ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám như thế nói chuyện với nó, chẳng lẽ liền không sợ? Tử thần người người đều sợ, huống hồ ta vẫn chỉ là một kẻ nhân loại, trong mắt ngươi, đoán chừng ngay cả sâu kiến cũng không tính đi. Nhưng là, thần chỉ hóa thân tử thần, ngươi đã không phải là lúc trước tiên giới cao cao tại thượng thần chỉ, linh hồn của ngươi, ý chí, nhục thân, huyết dịch, tất cả đều bị địa ngục ý chí ăn mòn, chiếm cứ, ta mặc dù chỉ là một kẻ nhân loại, nhưng đối mặt với ngươi loại tà ác này chi đồ, ta cho dù sợ cũng muốn đánh phá sợ hãi, dũng cảm đối mặt, bởi vì ta tin tưởng, nhân định thắng thiên bốn chữ, tà ác vĩnh viễn không chiến thắng được chính nghĩa. Chương 443, Vĩnh Hằng Rồng Quyết thức thứ hai, Quang Minh chương 443, Vĩnh Hằng Rồng Quyết thức thứ hai, Quang Minh Diệp Phong đương nhiên biết tử thần đáng sợ, nhưng hắn không phải mềm yếu hạng người, huống hồ hắn còn có át chủ bài không có bại lộ, kết quả cuối cùng đều là không biết, hắn muốn cược ván trước. Nhân định thắng thiên. Thần chuyên nhân, quả nhiên khẩu khí cuồng ngạo, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhân định thắng thiên bốn chữ này, lộ vẻ cỡ nào vô tri cùng buồn cười, xem ra ngươi là làm tốt tử vong chuẩn bị, cũng được, ta hôm nay hiện thân mà đến, chính là vì nuốt mất truyền thừa của ngươi, ta ngược lại muốn xem truyền thừa đưa cho ngươi thần chỉ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Thần chi mệnh vận, chặt đứt nhân quả, không ta vô thiên, hà cám vĩnh tồn. Trong miệng nó bạo phát ra từng đạo cổ lão mà âm thanh vang dội. Một đạo năng lượng ba động đáng sợ từ trên người nó tràn ngập mà đến. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tử thần hai mắt đống nhiên một trận bặm mẻo, ngay sau đó một đạo hỗn độn chi quang từ trong đó bắn ra mà ra. Răng rắc xoạt. Hỗn độn chi quang xuất hiện tại hư không, lập tức chấn động lúc đích, trong chớp mắt vậy mà biến hóa thành một đạo màu đen la bàn. La bàn này tại hư không chuyển động, giống như một máy móc bình thường, phát ra ken két tiếng vang, trên đó xuất hiện từng cái quỷ bí phong phú hắc ám văn tự. Diệp Phong nhìn xem những văn tự này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những văn tự này hắn không gì sánh được rõ ràng, bởi vì đó căn bản không phải phổ thông văn tự, mà là thần văn. Diệp Phong đạt được Bất Diệt Vĩnh Hằng Long Đế truyền thừa, tự nhiên biết thần văn là dạng gì, bây giờ trên la bàn văn tự cùng hắn trong ấn tượng giống nhau như lúc, không phải thần văn lại là cái gì? Chỉ là những thần văn này đã không có bất luận cái gì thần tính, mà là tràn ngập một cỗ địa ngục lực lượng, la bàn này phía trên thần văn chính là địa ngục thần văn. Ầm ầm. Giờ khắc này, la bàn kịch liệt vận chuyển lại, bạo phát ra một đạo sáng chói hắc ám chi quang, đem Diệp Phong bao phủ. Tại đạo tia sáng này phía dưới, Diệp Phong trong nháy mắt liền không cách nào động, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ ý chí ghế đẹp đẽ trong đầu của hắn, toàn thân, ảnh hưởng linh hồn của hắn, ý chí, để đầu óc hắn một mảnh hỗn độn, phảng phất đưa thân vào vô biên hỗn độn bên trong, để hắn giờ phút này sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy đại đạo của hắn, ký ức, tu hành thành quả, cùng hắn khí vận, âm duyên, dương duyên, tiền đồ của hắn, hết thảy tất cả đều bị đánh loạn, cẩn thận thăm dò bình thường, ngạnh sinh sinh bị tước đoạt đi ra, biến thành một bộ cái xác không hồn, không có linh hồn thể. Thật là đáng sợ la bàn, tựa hồ có thể trộm cướp nhân quả, xuyên tạc âm dương, đánh vỡ hỗn độn, che đậy ý chí, nó muốn đem trong cơ thể ta hết thảy đều muốn tháo rời ra, cướp đoạt tạo hóa của ta, giá tiếp đến trên người của nó, đáng sợ thần thông, ta ác thủ đoạn, cái này chính là chuyên môn là diệt thần chế tạo la bàn. Diệp Phong toàn thân không thoải mái, thụ la bàn ảnh hưởng, thể nội đã loạn thành một đoàn. Trên la bàn tản ra một cỗ chấn áp, luyện hóa chi ý, chỉ cảm thấy trên thân hết thảy tất cả đều không thuộc về chính hắn bình thường, muốn bị sinh sinh tước đoạt, đầu óc của hắn bắt đầu biến mơ hồ, muốn vĩnh viễn ngủ say đi. Lúc này Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện tại não hải, đem hắn đánh thức, "Tiểu tử, không thể ngủ, ngươi một khi thức đi, liền vĩnh viễn không tỉnh lại, tôn này tử thần lực lượng cực kỳ cường đại, đen ra ra muốn mạnh mẽ mang ngươi rời đi có chút không thực tế, nhưng cũng không phải không có cách nào, xem ra chỉ có thể thi triển luyện thần chi nhãn." Diệp Phong nghe chút, trực tiếp liền bắt bỏ, "Không được, ngươi một khi thôi động luyện thần chi nhãn, khí tức của ngươi sẽ triệt để bại lộ. Trước ngươi lo lắng hết thảy đều sẽ khả năng phát sinh, huống hồ lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cho dù thôi động luyện thần chi nhãn, cũng không nhất định có thể phá hủy tôn này tử thần, ta sẽ không để cho ngươi làm như thế. Hiện nay, trong cơ thể ta hết thảy đều ở vào một loại vụn cắt trạng thái, nhưng ta nếu muốn cưỡng ép thôi động Tử Long thần tượng, vẫn là có thể làm được. Tử Long thần tượng chính là viễn cổ hỗn độn chúa tể, thuộc về cao cao tại thượng, bất hủ thần linh, trời sinh liền đối địa ngục có cường đại áp chế tác dụng, ta trước đó tại thế giới đáy biển, thôi động Tử Long thần tượng trấn áp thần minh thời điểm, nghiệm chứng qua, Tử Long thần tượng có thể trấn áp thần chỉ đều có thể trấn áp, huống chi một tôn tử thần. Mặc dù thôi động Tử Long thần tượng đem bại lộ bí mật của ta, nhưng dạng này tổng tựa như ngươi thôi động luyện thần chi nhãn mạnh hơn, bởi vì cho dù ta thôi động Tử Long thần tượng, bị địa ngục cường giả phát giác, còn có ngươi, ngươi người mang địa ngục bản nguyên, có thể trình độ lớn nhất giúp ta đào thoát, chỉ khi nào ngươi bại lộ khí tức, vậy chúng ta liền triệt để không có cơ hội. Diệp Phong cân nhắc phía dưới, không thể để cho Hắc Kỳ Lân bại lộ khí tức. Mặc dù tôn này tử thần rất đáng sợ so với lúc trước thần minh còn mạnh hơn, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Nếu như mình đều không thể sống sót, cái kia bất kỳ ẩn tàng, lo lắng đều là dư thừa. Đã ngươi đã làm quyết định, ta cũng không đang nói cái gì, bất quá ngươi yên tâm, ta người mang địa ngục bản nguyên, có thể nơi câu thông ngục thập bát tầng bất luận cái gì một tầng thông đạo. Ngươi thôi động Tử Long thần tượng, mặc kệ có thể hay không hủy diệt tôn này tử thần, nhưng tất nhiên sẽ cho nó mang đến nhất định ảnh hưởng. Ta có thể lợi dụng điểm ấy khe hở, thành lập địa ngục thông đạo, thoát đi nơi địa ngục này. Hắc Kỳ Lân được ăn cả ngã về không, âm thầm tìm cơ hội. Nó cùng Diệp Phong song hướng phối hợp, không tin tránh không khỏi hôm nay một kiếp này. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải sống sót. Đây là Diệp Phong trong đầu duy nhất thanh âm. Lúc này, trên la bàn quang mang càng ngày càng liệt, bao phủ Diệp Phong, có một loại luyện hóa thần chỉ hương vị. Diệp Phong cảm giác mình đều muốn bị luyện hóa, trong đầu đều bị hắc ám chi quang chiếm cứ. Hắn đang muốn chuẩn bị thôi động Tử Long thần tượng. Đột nhiên não hải chấn động mênh mông. Trong bóng tối kia đột nhiên hiện ra một đạo cổ lão, thần tính quang mang. Quang mang kia đem hắc ám xua tan, trong đầu một mảnh quang minh. Lúc này Diệp Phong liền thấy, ở trong đầu hắn, Vĩnh Hằng Long Quyết bốn chữ lớn xuất hiện ở trong đó. Vĩnh Hằng Long Quyết thức thứ hai, quang minh. Mang theo quang mang chi lực, khu trục hắc ám, trấn áp u minh không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, Vĩnh Hằng Rồng Quyết thế mà xuất hiện thức thứ hai, quang minh. Nghe đồn tại hỗn độn mới bắt đầu, thế giới này hoàn toàn mông lung, một vùng tăm tối, không có quang minh, không có sinh cơ. Đồng nhiên, có một ngày, từ thiên ngoại xuất hiện một vệt ánh sáng, một vị từ hỗn độn bên ngoài đi tới thần chỉ, hắn khống chế chín đầu thần long, xuất hiện tại mảnh thế giới này, cho hỗn độn mang đến quang minh, cho vạn vật rót vào sinh cơ, đến tận đây mảnh thế giới này mới có quang minh, tín ngưỡng, sinh cơ, cùng chính nghĩa. Có thể nói, quang minh chính là thế giới mới bắt đầu lực lượng, trời sinh đối với hắc ám có tuyệt đối áp chế tác dụng, tương sinh tương khắc, có hắc ám địa phương liền có quang minh địa phương, tuyệt đối không có hắc ám. Tôn này tử thần vốn là thần giới cao cao tại thượng thần chỉ, bởi vì rơi xuống địa ngục, biến thành một tôn tử thần, linh hồn ý chí của hắn hết thảy đều bị hắc ám chiếm cứ. Hắn vừa rồi hướng ta xuất thủ, đoán chừng là trên người hắn thái cổ chi khí, trong lúc vô tình chạm đến Bất Diệt Vĩnh Hằng Long Đế truyền thừa ý chí, kích phát Vĩnh Hằng Long Quyết chiêu thức mới, quang minh sinh ra. Hiện tại ta nắm giữ quang minh, có được trên thế giới này thần thánh nhất không gì sánh được lực lượng, bất luận cái gì địa ngục lực lượng hắc ám đều muốn cho ta thần phục. Ta sáng lập quang minh, truyền thừa Long Đế chi quang, phổ độ chúng sinh, chiếu sáng thế gian. Hôm nay ta liền dùng quang minh chi lực đến độ ngươi luân hồi, trấn áp hắc ám, trả lại ngươi quang minh, để cho ngươi hết thảy trở về bản thổ. Vĩnh Hằng Long Quyết, thức thứ hai, quang minh. Chương 444, Quang Minh đại thủ ấn VS tối hắc ma quyền chương 444, Quang Minh đại thủ ấn VS tối hắc ma quyền. Diệp Phong mặc dù vừa mới đạt được thức thứ 2 công pháp, nhưng bởi vì có Tử Long thần tượng nguyên nhân, khiến cho hắn thần hồn lực lĩnh ngộ biến cực kỳ khủng bố. Cho dù Vĩnh Hằng Long quyết thức thứ 2 Quang Minh chính là thần cấp công pháp, thần chỉ mới có thể tu luyện thần thông, nhưng ở Diệp Phong nơi này, vẫn như cũ có thể rất nhanh nắm giữ. Một sát na này, trên la bàn quang mang càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn đem Diệp Phong bao phủ. Ngay một khắc này, Diệp Phong trong miệng bạo phát ra từng đạo thần thánh giống như ngôn ngữ, đồng thời hai tay của hắn kết ấn, đánh ra từng đạo phức tạp huyền diệu thủ ấn, lập tức lấy hắn làm trung tâm, tản ra một cỗ cổ lao thần tính chi quang. Cái này ánh sáng, quang mang vạn trượng, không gì sánh được thần thánh, từ Diệp Phong thể nội xung ra, chiếu rọi bốn phía, vốn là hắc ám vô biên địa ngục, đột nhiên biến sáng lên. Ân, thật cổ xưa thần thánh ánh sáng, cái này ánh sáng tốt đặc biệt, không thuộc về thế gian, chỉ thuộc về cao cao tại thượng thần giới, không đối, cho dù là thần giới, ta cũng không có gặp được loại này quang mang thần thánh. Tiểu tử này đến cùng đạt được vị nào thiên thần truyền thừa? Theo Diệp Phong bộc phát quang minh, trong hư không tử thần lập tức bạo phát ra từng đạo kinh hô. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong muốn bao phủ tại hắn la bàn phía dưới, thể nội thần chỉ truyền thừa, hết thảy tất cả đều sẽ thành hắn áo cưới. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong thể nội chợt bộc phát ra một cỗ thần thánh cổ lao thần quang. Diệp Phong thân ở quang minh trung đường, phảng phất đưa thân vào trong thiên đường, những nơi đi qua, tịnh hóa hết thảy hắc ám, hoang khí, tử khí cùng minh khí. Ngay cả ý chí của hắn linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, Diệp Phong thể nội thần quang chính là quang minh, hy vọng, tương lai, cùng chính nghĩa. Nó căn bản cảm giác không thấy thần tính chi quang lực lượng, chỉ có thể cảm giác được nó ấm áp, bao la, chính nghĩa, nhân tử, cùng hạnh phúc. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn chỗ sâu thế mà dâng lên một cỗ thần phục chi ý soạn. Sau một khắc hắn liền thấy, cái kia vốn là tản ra hắc ám chi quang la bàn, trong nháy mắt liền bị quang minh chi lực xâm bá, che mất đi bảo, quang minh ở khắp mọi nơi, tiếp xúc đến la bàn, người sau lập tức phát ra kịch liệt run rẩy. La bàn mặc dù đáng sợ, có cực kỳ cường đại luyện hóa, trấn áp tước đoạt chi ý, còn có thần bí khó lường địa ngục thần văn. Nhưng này thì sao, những này cuối cùng đều là địa ngục lực lượng, hắc ám tại chi phối. Bây giờ Diệp Phong thi triển quang minh, thần tính lực lượng giáng lâm, đánh vỡ hắc ám, khu trục hết thể địa ngục ý chí. Tạch tạch tạch, chỉ nghe thấy trên la bàn, địa ngục thần văn vặn bẹo nhuyễn động đứng lên, không có mấy lần liên tiếp sụp đổ. Địa ngục thần văn đều mất diệt, trên đó hết thể ý chí, năng lượng, tại quang minh lực lượng bên dưới, trực tiếp liền bị tịnh hóa, biến mất hư không. Làm sao lại? Tử thần toàn thân run lên, thật là đáng sợ quang minh chi lực, vậy mà trong nháy mắt tịnh hóa hắn hắc ám la bàn. Xem ra ngươi lấy được thần chỉ truyền thừa, không phải bình thường thần chỉ, hắn tại thần giới hẳn là địa vị khá cao, bao trùm tại chúng thần phía trên. Bất quá ngươi cảnh giới quá thấp, một phàm nhân thôi, căn bản thi triển không ra nó uy lực chân chính, ngược lại tiện nghi ta, quá tốt rồi, ta đạt được thần chỉ truyền thừa, tất nhiên sẽ lần nữa thuế biến. Ta thái cổ chi khí mặc dù đặc thù, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào áp chế địa ngục lực lượng, chỉ có thể thi triển lợi dụng địa ngục lực lượng, nếu như ta đạt được trong cơ thể ngươi thần chỉ truyền thừa, cái kia ta liền có thể khu trục, trấn áp địa ngục lực lượng, đến lúc đó, ta ở trong địa ngục địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí còn có thể đạt được hắn coi trọng tử thần phân tích đây hết thảy, lập tức phát ra từng đợt dùng mình tiếng cười, chấn kinh Diệp Phong quang minh. Lực lượng đồng thời cũng làm cho dục vọng của hắn càng thêm tham lam, hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha Diệp Phong. Nam mơ, nếu như ta không có đạt được Vĩnh Hằng Long quyết thức thứ hai, ta còn không có niềm tin quá lớn đào thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ khác biệt, quang minh chi lực chính là khai thiên tích địa chi quang, hỗn độn mới bắt đầu lực lượng, 3000 đại thế giới, tất cả hắc ám khắc tinh, ngươi cũng không ngoại lệ, hôm nay ngươi muốn trấn áp ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ầm ầm. Diệp Phong trong nháy mắt đánh ra tầm 10 đạo quang minh đại thủ ấn. Mỗi một đạo thủ ấn đều có quang minh lực lượng ngưng kết mà ra, Diệp Phong đã khí đạm suy suyệt, quang minh đại thủ ấn cực kỳ hao phí chân khí, tăng thêm hay là thần chỉ công pháp, Diệp Phong có thể thi triển đi ra đã không tệ, còn đánh ra nhiều như vậy đạo, đã đến thân thể của hắn cùng năng lực cực hạn. Lúc này, cái kia tầm 10 đạo đại thủ ấn bộc phát ra hào quang vô cùng sáng chói, toàn bộ hư không đều bị quang minh bao phủ, giống như đi tới quang minh trong thế giới. Tử thần sắc mặt nghiêm túc, quang minh lực lượng để hắn bản năng sợ hãi, run rẩy, trong thân thể hắn phát ra từng đạo vô cùng thê lương kêu thảm. Là vẫn lạc thần chỉ tại tiêu gen, thúc thiết. Đừng tưởng rằng dạng này ta liền sợ ngươi, tối hắc ma quyền, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, cho ta giết. Diệp Phong buộc phát quang minh đại thủ ấn, khu trục hắc ám, tịnh hóa địa ngục lực lượng, mà tử thần cũng thi triển ra cường đại tối hắc ma quyền, kinh khủng hủy diệt, phá hư chi ý từ trên nắm đấm của hắn điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt, hắn đánh ra mấy chục đạo, mấy trăm đạo tối hắc ma quyền, so Diệp Phong quang minh đại thủ ấn tại về số lượng nhiều hơn gấp mấy chục lần. Một cái là trưởng, một cái là quyền, một cái là quang minh, một cái là hắc ám. Giờ phút này đụng vào nhau, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, phát ra từng đợt to lớn bạo phá thanh âm. Mắt trần có thể thấy, quang minh đại thủ ấn quá mức cổ lão, thần thánh, mang theo mãnh liệt tịnh hóa chi ý, tiếp xúc đến tối hắc ma trên quyền, người sau lập tức liền bị quang minh lực lượng gạt bỏ, biến mất. Thế nhưng là, mãnh hổ chống đỡ không được đàn sói. Diệp Phong quang minh đại thủ ấn mặc dù thần thánh, nhưng tối hắc ma quyền nhiều lắm, từng cái không ngừng đánh vào đại thủ ấn phía trên, không ngừng suy yếu quang minh chi lực, thẳng đến quang minh đại thủ ấn khí tức biến yếu, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại không tới mấy chục đạo tối hắc ma quyền. Lúc này những cái kia tối hắc ma quyền như từng cái thi máu giống như ma quỷ hướng phía Diệp Phong phương hướng quanh sát mà đi. Ân, làm sao lại? Nhưng mà nó lúc này mới phát hiện Diệp Phong vừa rồi vị trí sớm đã dấu vết. Diệp Phong không biết lúc nào thoát ly hắn không chế, từ dưới mí mắt hắn đào thoát. Tử thần phát ra một tiếng chấn kinh tới cực điểm gào thét. Không có khả năng, tại ta ý niệm phía dưới, bất luận kẻ nào mơ tưởng chạy ra mảnh không gian này, nhưng bây giờ chuyện gì, tên nhân loại này biến mất, ta vậy mà mảy may đều không có phát giác ra được, cái này thần thông gì, ân. Chờ chút, địa ngục bản nguyên khí tức thần sắc hắn chấn kinh, càng có vô tận lửa giận, tràn ngập trong mắt hắn. Ầm ầm. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vừa rồi Diệp Phong chỗ không gian lập tức phá diện. Tại cái kia không gian phá toái bên trong, hắn vậy mà bắt được một tia như có như không địa ngục bản nguyên khí tức. Cố khí tức này mặc dù không mạnh, nhưng vẫn là bị ta cảm ứng ra tới, kỳ quái, trước đó nhân loại kia trên thân cũng không có chút nào bản nguyên khí tức, cố này bản nguyên khí tức hẳn không phải là hắn. Không chỉ có như vậy, ta còn cảm ứng được một tia cái khác địa ngục không gian khí tức, chẳng lẽ kẻ này có thể câu thông mặt khác địa ngục vị diện chương 445, khủng bố như vậy khô lão đại tay chương 445, khủng bố như vậy khô lão đại tay tử thần mặc dù hắn không biết Diệp Phong là thế nào làm được, nhưng hắn có thể khẳng định là Diệp Phong là thông qua địa ngục bản nguyên đào tẩu, mà lại rất có thể có cao nhân tương trợ. Hắn hay là xem thường tên nhân loại này, hắn muốn cho rằng ăn chắc Diệp Phong, ai nghĩ đến Diệp Phong thần bí như vậy, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một cái so một cái bất phàm. Hiện nay, hắn muốn tìm được Diệp Phong, đã không có dễ dàng như vậy. Khí tức của nó quả nhiên tại cái này. Ngay tại hắn một mặt không cam lòng thời khắc, một đạo tang thương thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên, tràn ngập hư không. Nghe được âm thanh này, tử thần biến sắc. Trong đạo thanh âm này, ẩn chứa một cỗ cường đại uy áp và khí tràng, khiến cho xuất hiện sát na, toàn bộ hư không ầm vang phá toái. Một đạo thâm thúy, kinh khủng ý chí giáng lâm nơi này, phương viên vạn dặm không gian, tại thời khắc này toàn bộ giam cầm, tất cả sinh mạng thể đều bị như ngừng lại giờ khắc này, không cách nào di động mảy may. Cho dù là tử thần, đều không thể tránh cho, bị giam cầm ở cái kia. Là ai? Hắn mặc dù chính là trong địa ngục tử thần, nhưng ở cô ý chí này bên dưới, hay là toàn thân phát run, muốn phản kháng cô ý chí này, nhưng cảm giác mình nhỏ bé như vậy, để hắn sinh ra một loại cực kỳ bất an tử vong cảm giác. Một màn này quá mức đột nhiên. Từ đâu tới cường giả, người chưa tới, khí chàng ý chí cường đại như thế. Thế mà để hắn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Ầm ầm. Ngay tại hắn dãy rủa thời khắc, một cái khô lão đại thủ từ trên đỉnh đầu hắn xé rách mà đến. Bàn tay to kia, như trên thương chi thủ bình thường, lộ ra một cỗ bất hủ, vĩ nạn cảm giác đáng sợ. Tại xuất hiện sát na, trực tiếp đặt tại trên đỉnh đầu của hắn, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hết thảy tất cả đều ở một loại tịch diệt trạng thái, chỉ cần khô lão đại tay một cái ý niệm trong đầu, thân thể của hắn trong nháy mắt liền sẽ hôi phiên diệt. Nho nhỏ một cái tử thần, lại dám đối với kỳ lần tôn giả độc thủ, thứ hư. Nó cũng thật sự là đáng thương, đương nhiên uy phong bắt diện kỳ lần tuân giả, thế mà luân lạc tới bị một cái tử thần tùy ý khi dễ hạ chẳng, cái này muốn để bọn hắn biết, không biết nên làm cảm tưởng gì cái kia khô lao đại tay tựa hồ thủ đoạn thông thiên, không gì không biết. Lại tới đây trong nháy mắt liền biết vừa rồi phát sinh một màn, hắn khi thì cười lạnh, khi thì thở dài, nói một mình, cảm khái ngàn bạn. Trước, tiền bối, văn bối không biết nhân loại kia cùng ngài có quan hệ, nếu như biết, văn bối chính là có mười. Không 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 cái gan cũng không dám làm như vậy a, ngài. Bỏ qua cho ta đi tử thần tại khô lão đại tiêu pha trước. Trong nháy mắt biến thành thật thật, cùng vừa rồi máu lạnh tàn nhẫn một màn đi thành mãnh liệt tương phản. Hắn cảm giác chính mình quá yếu, run rẩy không ngừng cầu xin tha thứ, làm sao cũng không có nghĩ đến, bởi vì một kẻ nhân loại, thế mà trêu chọc tới như thế một tôn đáng sợ địa ngục cường giả. Không đối, vừa mới nghe khô lão đại tay nói tới, là cái kia kỳ lân tôn giả nguyên nhân. Có thể kỳ lân tôn giả hắn căn bản liền không có gặp qua, từ đầu đến cuối chỉ có Diệp Phong một người. Chờ chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại Diệp Phong đào thoát đằng sau, hắn bắt được một tia địa ngục bản nguyên khí tức. Hắn lúc đó ngay tại hoài nghi địa ngục bản nguyên căn bản không phải Diệp Phong trên người, tất nhiên là có cái gì giúp đỡ đang trợ giúp tên nhân loại này. Hiện tại hắn có thể khẳng định, cái này giúp đỡ chính là khô lao đại tay miệng bên trong kỳ lân tôn giả. Cái này kỳ lân tôn trọng là tồn tại gì? Nghe hắn lời nói, tựa hồ cũng là trong địa ngục cường giả tuyệt thế tử thần trong lòng có chút không may. Hắn muốn cho rằng có thể đoạt xá Diệp Phong, thành tựu vô thượng truyền thừa, lên như diều gặp gió. Ai nghĩ đến cuối cùng bị Diệp Phong cho chạy trốn, cái này thì cũng thôi đi. Thế mà trêu chọc tới như thế một tôn đáng sợ địa ngục cường giả. Cường giả này chân thân tựa hồ không tại trong mảnh không gian này. Bàn tay này chỉ là ý chí của hắn biến thành, nhưng dù cho như thế, đều đáng sợ như thế, vậy nó chân thân lại nên như thế nào? Đây chẳng lẽ là một tôn địa ngục vương giả, trong địa ngục cận sĩ đại năng? Vương tha ngươi, ngươi một cái nho nhỏ tử thần, có tư cách gì cùng lão hủ nói chuyện? Kỳ lân tôn giả là lão hủ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đúng chẳng. Trước ngươi muốn chấn áp nhân loại kia, mặc dù cùng lão hủ không có quan hệ gì, nhưng này cái nhân loại là kỳ lân tôn giả muốn người bảo vệ, nó hẳn là liền giấu ở nhân loại kia thể nội. Ngươi đối phó nhân loại kia, chẳng phải là cũng ở giữa tiếp đối phó kỳ lân tôn giả? Dám đúng chạm lão hủ đổ vỡ, đi chết đi. Giang giác giang giác. Khô lão đại tay cường hành vô biên, không gì sánh được bá đạo. Cứ việc tử thần không ngừng cầu xin tha thứ, vẫn không có chỗ thương lượng. Hắn thoại âm rơi xuống, khô lão đại tay đột nhiên bóp, lập tức lực lượng kinh khủng, dễ như trở bàn tay, trực tiếp thuận tử thần đỉnh đầu tiến vào thể nội. Không, không cần, tiền bối, buông tha ta, buông tha ta, ta nguyện ý vĩnh viễn trở thành ngài nô bộc, linh hồn ý chí tất cả đều giao cho trong tay của ngài, ta nguyện vì ngươi trầm luân tử thần tại thời khắc này, phát ra thê lương giống như kêu thảm. Hắn không muốn chết, thật vất vả tu hành đến loại tình trạng này, cứ như vậy không minh bạch chết đi, hắn không cam lòng. Có thể khô lão đại tay căn bản khinh thường với hắn, cái kia kinh khủng đại lực không có giảm bất chút nào, ở trong cơ thể hắn hủy diệt hết thảy, hắn thân thể khổng lồ kia lập tức bị mở bung ra từng đầu khe hở, lan tràn toàn thân. Giờ khắc này, hắn hối hận, hối hận đối với Diệp Phong xuất thủ, nếu như biết có như thế một tôn tồn tại kinh khủng, hắn làm sao cũng sẽ không hiện thân mà đến, mất cả chỉ lẫn trải. Hoa. Không đến 5 giây thời gian, thân thể của hắn liền ầm vang sụp đổ, đường đường thần chỉ biến thành tử thần, thế mà tại Khô lão đại tiêu pha trước, một chiêu đều bù không được, như vậy hèn mọn, nhỏ bé. Đáng tiếc a, lão hủ hay là tới chậm một chút. Bất quá, Kỳ Lân tôn giả, mặc kệ ngươi làm sao trốn, như thế nào ẩn tàng khí tức, đều tránh không khỏi lão hủ cảm ứng, chỉ cần ngươi còn tại địa ngục, lão hủ chắc chắn tại bọn hắn trước đó tìm tới ngươi, đạt được hắn truyền thừa. Khô lão đại tay biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cảm ứng được Hắc Kỳ Lân khí tức, một đường truy sát mà đi. Đây là mấy tầng địa ngục? Lúc này, đào thoát đệ thập lục tầng địa ngục Diệp Phong, thân ảnh tại thời khắc này hiện ra. Vừa rồi, tại hắn hướng tử thần xuất thủ thời điểm, Hắc Kỳ Lân đã thành lập tốt địa ngục thông đạo. Vô thanh vô tức biến mất tại tử thần trước mắt. Sau đó Hắc Kỳ Lân mang theo hắn, xuyên thẳng qua một mảnh hắc ám thông đạo. Thông đạo này là Hắc Kỳ Lân đặc hữu thần thông, tương đương với vị diện tinh hoa, bất quá so vị diện tinh hoa kỳ diệu hơn nhiều. Đại khái qua có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hắn từ hắc ám trong thông đạo thoát ly đi ra. Hắn giờ phút này đã thoát ly tử thần khống chế, không tại đệ thập lục tầng địa ngục, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được, địa ngục áp bách chi lực giảm bớt rất nhiều. Đen Gia Gia vốn định đưa ngươi truyền tống đến đệ tam tầng địa ngục ở trong, nhưng trở ngại thực lực không có khôi phục, thành lập địa ngục thông đạo cũng không có kéo dài bao xa, chỉ có thể đưa ngươi đưa đến đệ lục tầng địa ngục. Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện tại não hải, bất quá hắn thanh âm biến nghiêm túc, ngưng trọng rất nhiều, tựa hồ cảm ứng được chuyện gì. Chương 446, chớ chú thể chương 446, chớ chú thể hiện tại, ta không có khả năng bại lộ một chút xíu khí tức, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác đến một loại dự cảm không tốt, những lao giả kia sức cảm ứng cực kỳ cường đại, ta liên tiếp đối kháng địa ngục sứ giả, thi triển địa ngục thông đạo, trên người ta khí tức rất có thể bị bọn hắn phát giác, nếu như ta lại bại lộ khí tức, vậy ta ngươi đều khó có khả năng đi ra địa ngục. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, những lao giả kia thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù trên người ngươi có rất nhiều truyền thừa, nhưng ngươi dù sao vẫn là phàm nhân giai đoạn, ngươi hết thảy trong mắt bọn hắn, còn quá yếu. Diệp Phong minh bạch Hắc Kỳ Lân ý tứ. Tại địa ngục sứ giả đằng sau, Hắc Kỳ Lân liền định không tại bại lộ khí tức, nhưng ai có thể tưởng đến, thế mà gặp tử thần như thế một tôn tồn tại kinh khủng. Hắc Kỳ Lân châm trước phía dưới, không thể không xuất thủ lần nữa trợ giúp Diệp Phong. Luân phiên hai lần xuất thủ, mang ý nghĩa khí tức của hắn bại lộ hai lần, mặc dù mỗi một lần xuất thủ đều rất ngắn, nhưng chúng quy tránh không khỏi những cái kia địa ngục cường giả cảm ứng. Hiện nay, Hắc Kỳ Lân đã cảm thấy khí tức nguy hiểm, từ giờ trở đi, hắn không có khả năng lại bại lộ một tơ một hào khí tức, không phải vậy hắn cùng Diệp Phong đều không thể rời bỏ địa ngục. Người đã giúp ta rất nhiều, sau đó liền giao cho ta đi, nơi này chính là địa ngục tầng thứ 6, tôn kia tử thần trong thời gian ngắn tuyệt đối tìm không thấy nơi này, ta muốn lợi dụng điểm ấy thời gian mau chóng tìm tới phân thân, rời đi địa ngục. Diệp Phong tự nhiên hy vọng không còn đụng phải nhân vật đáng sợ nào. Hắn hiện tại chỉ muốn ẩn tàng khí tức, mau chóng tìm tới phân thân, sau đó rời đi địa ngục. Ở chỗ này khắp nơi đều là nguy cơ, ở lâu một phần, tình cảnh của hắn liền càng phát hỏng bét, hắn còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, cũng không thể vẫn lạc tại nơi này. Hắn nhìn bốn phía, chính là một mảnh thôn xóm. Thôn kiến trúc, đủ loại kiểu dáng. Hắc Kỳ Lân thành lập địa ngục thông đạo, đem hắn đưa đạt đến nơi này. Kỳ thật Hắc Kỳ Lân thành lập địa ngục thông đạo, cũng không có cố định truyền tống vị trí. Hắn chỉ có thể câu thông tầng thứ 6 địa ngục bị diện, sau đó đem Diệp Phong đưa đạt tới cái này, về phần đưa đạt tới đệ lục tầng địa ngục chỗ nào, Hắc Kỳ Lân chính mình cũng không cách nào xác định. Kỳ quái, nơi này rõ ràng chính là một cái thôn xóm, vì sao trong thôn không ai? Nhìn nơi này vết tích không giống không người sinh hoạt bộ dáng, Diệp Phong muốn tìm được đường đi ra ngoài, tiến về đệ ngũ tầng địa ngục. Tại tầng này địa ngục ở trong, hắn vừa rồi cảm ứng một phen, cũng không có phân thân khí tức. Hiện tại hắn có thể xác định, phân thân không tại 1, 2, đệ tam tầng địa ngục, cũng không biết có ở đó hay không tầng thứ 4 hoặc là đệ ngũ tầng địa ngục ở trong. Về phần càng sâu tầng địa ngục, trở ngại Diệp Phong thực lực thấp, Hắc Kỳ Lân đã không có khả năng lại bại lộ khí tức, hắn như đi đến chỗ sâu địa ngục, ai biết sẽ còn phát sinh chuyện đáng sợ nào đó. Trước đó, hắn thái độ kiên định, không tìm được phân thân tuyệt không bỏ qua. Nhưng đã trải qua địa ngục sứ giả, còn có tử thần sự tình đằng sau, hắn cảm thấy hắn đánh giá quá cao chính mình, cảm giác trên người có các đại át chủ bài liền có thể biến nguy thành an, hiện tại hắn mới phát hiện, hắn như vậy ngây thơ, quá coi thường địa ngục. Nơi này cường giả thật đáng sợ vượt quá tưởng tượng, hắn tự cho là đúng át chủ bài có lẽ tại những cường giả kia trong mắt, căn bản không đáng chú ý, hiện tại hắn không có khả năng mạo hiểm nữa, cũng không phải là hắn sợ, mà là hắn nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót trước mới là trọng yếu nhất, huống hồ, không có khả năng bởi vì chính mình không cam lòng, xúc động, cũng làm cho Hắc Kỳ Lân lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy. Nếu như tầng thứ 5, 4 tầng địa ngục lại tìm không đến phân thân, hắn liền rời đi địa ngục, đợi ngày sau thực lực tăng cường, lại vào địa ngục cũng không muộn. Thế nhưng là, ngay tại hắn tìm phương hướng, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, hắn chợt phát hiện, hắn chỗ mảnh này thôn xóm không gì sánh được an tĩnh, hoang tàn vắng vẻ, bốn phía không nhìn thấy bất luận cái gì địa ngục tu sĩ sĩ bóng dáng, an tĩnh quỷ dị. Nơi này từ trường cùng nơi khác có chút khác biệt, về phần là nơi nào khác biệt, Đen Gia Gia hiện tại cũng nhìn không ra đến Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện tại não hải, mặc dù nó không có khả năng bại lộ khí tức, nhưng có thể tinh thần cùng linh hồn câu thông, địa ngục quá lớn, tràn đầy vô tận không biết cùng nguy hiểm, cho dù Đen Gia Gia loại tồn tại này, cũng không dám nói mỗi cái địa phương đều đi qua. Người cũng đã biết, có nhiều chỗ cho dù không trên đất ngục tầng sâu không gian, nó phong hiểm cũng dị thường đáng sợ, địa ngục thập bát tầng, một tầng so một tầng thâm thúy, thường xuyên sẽ còn phát sinh không gian rối loạn, vị diện đứt gãy các loại hiện tượng, cái này liền dẫn đến tầng sâu địa ngục không gian đáng sợ hiểm cảnh, đáy chậu kém dương sai xuất hiện tại tầng dưới địa ngục vị diện bên trong, loại chuyện này thường có phát sinh, không biết lừa giết bao nhiêu địa ngục tu sĩ sĩ, ngươi phải cẩn thận nghe Hắc Kỳ Lân lời nói sau. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng mẹ. Hắn cảm giác địa ngục có quá nhiều phong hiểm, khắp nơi lộ ra nửa bước khó đi hương vị, nhất là lấy hắn phàm nhân trạng thái, càng là không dám có chút chủ quan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bốn phía mười phần an tĩnh, mỗi cái phòng ở đều đại môn đóng chặt, một mình hắn đi tại trong thôn xóm, đột nhiên có một loại rơi vào một loại nào đó hiểm cảnh ở trong cảm giác. Ân. Có âm thanh đi có chừng thời gian chừng nửa nén hương, hắn chợt nghe một cô như có như không thanh âm ở phía trước truyền vang mà đến. Thanh âm kia rất yếu ớt, tựa hồ là một nữ tử, nàng đang khóc, nghe vào không gì sánh được thê lương, thương xót. Diệp Phong không biết chuyện gì xảy ra, bước chân tăng tốc, thuận thanh âm xuất xứ bước nhanh mà đi. Có ý tứ, chớ chú thể, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải một cái thể chất đặc thù Hắc Kỳ Lân lời nói xuất hiện lần nữa, nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Có ý tứ gì, chớ chú thể? Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe được loại thể chất này. Cái gọi là chớ chú thể, đen ra ra ta cũng là không hiểu nhiều, chỉ biết là loại thể chất này phi thường đáng sợ, ngàn vạn trong luân hồi mới có thể xuất hiện như vậy một cái, mà mỗi xuất hiện một cái, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ có đại sự phát sinh. Bởi vì loại thể chất này chính là tập ngàn vạn nguyên rủa làm một thân, trải qua vô tận tuế nguyện dung hợp, diễn biến, cuối cùng sinh ra một loại thể chất, không gì sánh được tà ác, khủng bố. Phàm là bị nguyên rủa qua người, bọn hắn khí vận, linh hồn, ý chí, huyết nhục đều sẽ bị thiên đạo vứt bỏ, trong cơ thể của bọn hắn sẽ sinh ra một loại gọi chớ chú chi trùng sinh mạng thể, loại sinh mạng thể này sẽ nuốt vào ngươi hết thảy, cho dù là thần chỉ đều không thể may mắn thoát khỏi. Bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua loại thể chất này, còn nhớ rõ lần trước xuất hiện chớ chú thể, cái kia chớ chú thể xem như đáng sợ nhất một cái, đó còn là tại 100.000 năm trước đó, ngày đó, âm dương rối loạn, nhật nguyệt trầm luân, càn khôn điên đảo, sinh linh đổ thán. Phàm là chớ chú thể chỗ đi địa phương, toàn bộ sinh linh đều ở một loại bị nguyền rủa trong quốc gia, nếu như không phải chúng thần hợp lực đem chớ chú chi lực trấn áp, gạt bỏ, đâu còn có hiện tại vùng thiên địa này. Mà bây giờ đại thiên thế giới thế mà xuất hiện lần nữa chớ chú thể, còn ra hiện tại nơi này, chẳng lẽ địa ngục có đại sự phát sinh? Chương 447, địa ngục cùng nhân tộc cùng tồn tại thể. Chương 447, địa ngục cùng nhân tộc cùng tồn tại thể. Hắc Kỳ Lân ngự khí không gì sánh được nghiêm trọng, chớ chú thể đáng sợ hắn là được chứng kiến, có thể so với thế giới tận thế. Chỉ là có chớ chú thể còn không có chân chính trưởng thành, thể nội chớ chú chi lực còn không có cường đại như vậy, tương đối dễ dàng gạt bỏ. Nhưng có chớ chú thể, quá kinh khủng. Cho dù là thần chỉ cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể liên thủ đem nó chấn áp. Mà bây giờ ở trong địa ngục xuất hiện một cái, đây cũng không phải là một cái tốt sự tình. Chớ chú thể, đáng sợ như vậy. Hắc Kỳ Lân lời nói, để Diệp Phong đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chớ chú thể có thể so với virus bình thường, phàm là bị nguyền rủa người, tính mạng của bọn hắn đều sống không lâu, chuyện này quá đáng sợ. Trong lúc vô hình đưa ngươi khí vận chặt đứt, bị thiên đạo vứt bỏ, loại này đáng sợ thể chất, thế mà xuất hiện tại cái này. Bất quá cái này chớ chú thể vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, chỗ đáng sợ của nó còn không có thức tỉnh. Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hắc Kỳ Lân quá biết chớ chú thể đáng sợ, bây giờ 6 tầng địa ngục xuất hiện một cái, hắn không kịp chờ đợi muốn đi xem. Nói thật, Diệp Phong cũng tương đối yêu kỳ, nếu đi tới nơi này, hắn cũng muốn xem thử xem chớ chú thể đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Rất nhanh, đi có chừng mười mấy phút thời gian, xuất hiện ở trước mắt chính là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này bị một mảnh huyết khí bao phủ, lộ ra một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi khí cùng ác khí, tràn ngập tại quảng trường trên không, tựa hồ đang nơi đó chính phát sinh cỡ nào đổ sát bình thường. Bất quá, đáng giá nói chuyện chính là, tại quảng trường này bốn phía còn có từng cái không gì sánh được to lớn ảnh hình người trấn thủ tại cái kia. Những ảnh hình người này, từng cái huyết hồng, khí tức tà ác, liên tục không ngừng địa ngục năng lượng, sát khí, tử vong chi khí, từ các nơi hiện lên mà đến, bị những ảnh hình người này hấp thu. Theo hấp thu, Diệp Phong liền nhìn thấy, những ảnh hình người kia thân thể to lớn bắt đầu chập trùng đứng lên, tựa hồ đang hô hấp. Một màn này, để Diệp Phong toàn thân run lên, chẳng lẽ những ảnh hình người này là từng tồn vật sống, có được ý thức tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Phong thầm nghĩ không ổn, bởi vì những ảnh hình người kia chính diện chính hướng về phía hắn. Hắn mặc dù khoảng cách những ảnh hình người kia không đủ 100 mét, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, cái kia từng cái không gì sánh được huyết hồng hai mắt, như là khát máu giống như ma quỷ, mang theo dữ tợn, âm lệ ánh mắt chính nhìn xem hắn, để hắn toàn thân siết chặt, nội tâm dâng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mẹ nó, sẽ không như thế xui xẻo. Diệp Phong nhịn không được sổ một câu nói tục. Địa ngục, thật là đáng sợ, nhất là hắn loại phàm nhân này, chỗ nào đều là hiểm cảnh. Hắn bản năng lui lại, che giấu, trực giác nói cho hắn biết, những ảnh hình người này không đơn giản, một khi bị để mắt tới, đoán chừng lại là một phen sinh tử trốn giết. Không đối, đây không phải là ảnh hình người, mà là đại thụ, hình người đại thụ. Hắc Kỳ Lân tựa hồ phát hiện cái gì, tại những ảnh hình người kia trên thân, ta cảm thấy địa ngục đồng nguyên khí tức, đây không phải tu sĩ biến thành, mà là sinh trưởng ở địa phương địa ngục yêu thụ. Bất quá loại này yêu thụ, ta từng nghe nói qua, chính là thường biến dị đi ra một loại cây, nguyên nhân cụ thể rất nhiều, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Tiểu tử, ngươi có thể ở chỗ này gặp được loại sự tình này, đây không phải ngươi vận rủi, mà là khí vận. Loại cây này, ngàn năm nở hoa một lần, vạn năm một kết quả, tại địa ngục phi thường hi hữu, nó trái cây giá trị cực cao, đối với tu sĩ sinh mệnh lực, chân khí, thậm chí linh hồn lực đều có trợ giúp rất lớn. Diệp Phong nghe chút, cảm giác hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới những ảnh hình người này chính là địa ngục yêu thụ, vẫn là vô cùng hiếm thấy một loại. Hắn nho nhỏ cẩn thận tới gần nơi này chút yêu thụ, rất nhanh hắn liền thấy tại yêu thụ phía trên mọc đầy từng cái màu tím hình người trái cây, những trái cây này giống như là tân sinh hài nhi bình thường, không gì sánh được rất thật, tản ra từ ngọc giống như con trạch, cùng một cỗ cực đoan năng lượng kinh người. Diệp Phong trong mắt lộ ra tham lam, một đường chạy trốn tới nơi đây, thế mà gặp được thứ đồ tốt này, so với lần trước địa ngục mình quả còn cao cấp hơn, vừa vặn trên người hắn tài nguyên đã không nhiều, những trái cây này vừa vặn đền bù hắn trống chỗ. Bất quá, hiện tại Diệp Phong còn không thể động thủ hái trái cây, bởi vì hắn thấy được tại những yêu này thân cây sau, cái kia quảng trường khổng lồ phía trên, lúc này tụ tập lít nha lít nhít nhiều địa ngục tu sĩ sĩ. Hắn sợ sệt hái nơi này trái cây, ảnh hưởng đến mảnh không gian này khí trạng, dẫn những người kia chú ý, đến lúc đó hắn coi như gà bay trứng mỡ, được không bù mất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, ẩn tàng đại thụ sau lưng, lộ ra nhánh cây ở giữa khe hở, hắn thấy rõ ràng, tại trên quảng trường, tụ tập lít nha lít nhít địa ngục tu sĩ sĩ. Những tu sĩ này có trai có gái, trẻ có già có, lúc này chính im lặng, thành thành thật thật quỳ gối một đám người mặc trường bào màu đen người áo đen trước mặt, ai hô run rẩy, ta vĩ đại thần, con dân của ngươi không có lấn đẩy ngươi, ngươi phải tin tưởng con dân của ngươi. Ai những người áo đen này trên thân, tản ra một cỗ nồng đậm tử vong chi khí, đứng ở nơi đó cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình, như từng cái thẩm phán giả bình thường. Mặc dù bọn hắn đều mặc lấy áo bào đen, nhưng Diệp Phong hay là thấy được mặt của bọn hắn. Bởi vì bọn họ mặt, căn bản không phải mặt, mà là một viên sâm bạch không gì sánh được đầu lâu, không có một chút huyết đục, không gì sánh được kinh dị. Tại hai mắt của bọn họ bên trong, có hai đoàn hắc vụ, cái kia tựa hồ là ánh mắt của bọn hắn, tại u u nhảy lên. Tại phía sau bọn họ, Diệp Phong còn chứng kiến một cái bị vô số khô lâu nhân đầu chồng chất lên cốt sơn, lít nha lít nhít, những đầu người kia trừng hơn vạn quả, có sâm bạch không gì sánh được, có hay là huyết sắc lâm lâm, phía trên còn tại chảy xuống máu, tựa hồ là vừa mới chém giết qua, không gì sánh được thê thảm. Thả ta ra, các ngươi tại sao muốn bắt ta, ta đã làm sai điều gì? Nữ tử thanh âm mang theo thúc thiết, hoảng sợ, đau thương, truyền vang mà đến. Diệp Phong lúc này mới trông thấy, tại những đầu lâu kia xương phía trên, có một tòa tế đàn nhỏ nhỏ, tại chính giữa tế đàn, một tên người mặc màu xám phục sức nữ tử đang bị buộc chặt tại cái kia, khàn giọng khóc. Không sai, trước đó nghe được thanh âm chính là nàng phát ra tới, chỉ là khí tức của nàng rất kỳ quái, không chỉ có địa ngục khí tức, còn có nhân tộc khí tức. Diệp Phong hít sâu một hơi, cảm thấy chân kinh. Tại địa ngục, thế mà có thể nhìn thấy nhân loại khí tức, đây là hắn đi vào địa ngục đằng sau nhìn thấy nhân loại đầu tiên, chỉ là nữ tử này là nhân loại sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì trên người nàng còn có địa ngục khí tức. Hai cố khí tức này xuất hiện tại nữ tử trên thân, thế mà không có lẫn nhau chống lại, ngược lại kỳ diệu cùng tồn tại đứng lên. Bất quá loại này cùng tồn tại không phải dung hợp, càng giống là nước giếng không phạm nước sông chế ước. Chẳng lẽ nàng là chớ chú thể? Nơi này cũng chỉ có nữ tử này không gì sánh được đặc thủ, Diệp Phong tự nhiên nghĩ đến điểm này. Chính là nàng, từ xưa đến nay, không có một cái nào tu sĩ trên thân có thể đem địa ngục cùng nhân loại lực lượng cùng tồn, ngươi là ngoại lệ, những người khác căn bản không có khả năng, nữ tử này sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chính là chớ chú chi lực nguyên nhân.